Chương 219, Ninh Diêm Vương nở nụ cười, sinh tử khó liệu. Chương 219, Ninh Diêm Vương nở nụ cười, sinh tử khó liệu. Sóc Hàn Quan bên trong lưu phủ, Ninh Phàm tối nay ở đây thiết tiến mời Sóc Hàn Quan bên trong phú thương ở chỗ này tụ hội. Phía trước những phú thương này cuối cùng tới, đối với nơi này ngược lại là vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là lần này, những thứ này bình thường phách lối không ai bị nổi phú thương, bây giờ lại từng cái trong lòng run sợ ngồi đàng hoàng ở phía dưới, một câu nói cũng đều không dám nói. Ninh Phàm hôm nay thế nhưng là vừa mới phán quyết Lưu Tư Đồng giết cửu tộc đâu. Cùng Lưu gia dây dưa rất sâu mấy cái đại gia tộc, hôm nay cũng tại Dương Thiên đang thủ đoạn thiết huyết phía dưới toàn bộ đều chém đầu. Mà những thứ này phú thương trong nhà vàng bạc tài bảo Ninh Phàm cũng đều không có cần, mà là toàn bộ dùng phụ cấp máy tính. Ninh Phàm phen này thao tác, quả nhiên là giành được Sóc Hàn Quan bên trong dân chúng nhất trí khen ngợi, hung hăng thu hoạch một đợt dân tâm. Mà khởi đầu người bồi táng Ninh Phàm, bây giờ lại lặng lặng đứng tại Lưu phủ chỗ sâu nhất Lưu thị từ đường ngoài cửa yên lặng nhìn chăm chú lên. Trong đó, Yến Tổ ban cho Lưu gia vương mệnh kỳ bài còn tại lặng lặng đứng sừng ở bên trong. Tôn Kiến Nhân đứng Ninh Phàm thân bên cạnh thở thật dài nói, "Thủ lĩnh, cái này Dương Thiên đang thật đúng là mẹ nó là cái người kế tục. Ngài nói giết Lưu Tư Đồng cửu tộc, hắn vừa vặn rất tốt, thực sự là cùng Lưu gia có một chút quan hệ đại gia tộc trực tiếp liền cầm lấy nhân gia gia tộc ra phả từng cái giết, quả thực là giết sạch sẽ, một cái đều không buông tha. Hôm nay chợ bán thức ăn bên trong, thế nhưng là đầu người quần quật, huyết tinh một mảnh. A Tôn Kiến Nhân tại Tư Thiên vệ bên trong chủ yếu phụ trách chính là xét nhà trả đầu, bất quá bây giờ, liền hắn đều không nhịn được đối với Dương Thiên đang cách làm cảm." Hắn nói. Lê Minh ở một bên cũng là yên lặng cúi đầu xuống, không nói gì. Hắn cũng không nghĩ đến, hắn bất quá chỉ là chỉ điểm Dương Tiên đang vài câu, cũng không biết mở ra hắn cái gì ẩn tàng cái nút, đột nhiên liền từ một cái người thành thật đã biến thành dạng này, một cái giết người không chớp mắt thiết huyết tướng quân. Linh Phàm hơi sững sờ, cầm ra phả giết người. Loại phương thức này hắn giống như nghe người ta nói qua. Giống như tại Yến Quốc thứ nhất làm như vậy, chính là nhà mình cái kia 10 phần không đáng tin cậy Linh lão gia tử. Dương Tiên đang cái này tiểu tử, có tiền đồ. Cái này là Linh Phàm đối với Dương Tiên đang tại đáy lòng đánh giá. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, tại là Ninh Phàm tiếp tục hỏi, cái kia dân chúng trong thành như thế nào? Bọn hắn có ý kiến gì không? Tôn Kiến Nhân trầm tư một chút, sau đó tiếp tục nói, dân chúng trong thành bây giờ đối với Dương Tiên đang đánh giá cực cao, đều gọi hắn là Ngọc Diện Sắt Thần đâu. Còn có đối với Lao Đại ngài đánh giá cũng vô cùng cao, nói ngài chính là Sóc Hàn Quan chúa cứu thế, chỉ có điều Tôn Kiến Nhân có chút muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại. Ninh Phàm thản nhiên nói. Tôn Kiến Nhân trầm tư một chút, quay đầu nhìn một cái cắm ở Lưu Thị từ đường nội bộ vương mệnh kỳ bài, có chút lo lắng nói, thủ lĩnh, đây chính là Yến Tổ bàn cho vương mệnh kỳ bài a. Nếu để cho trong triều đình ngự sử đài những cái kia ngôn quan biết, Linh Phàm lặng lặng nhìn chằm chằm Tôn Kiến Nhân, đột nhiên vừa cười vừa nói, lão Tôn, ngươi cũng đã trưởng thành à? Có thể nghĩ tới đây tầng quan hệ lợi hại mà lại Linh Phàm biết, Tôn Kiến Nhân nói chính là ngự sử đại phu phương trưởng, cùng ngự sử đại hầu đại phu xốp giòn bởi vì bọn hắn. Bất quá, đến nỗi mấy cái này lão bình xịn, Linh Phàm cũng đã sớm có ứng đối chi pháp. Linh Phàm vốn cho là, Tôn Kiến Nhân càng giống là loại kia du mục náo đại, để cho hắn làm gì liền đi làm gì. Hôm nay hắn có thể nói ra tới này phiên quan hệ lợi hại, thật sự là để cho Linh Phàm có chút ngoài ý muốn. Tôn Kiến Nhân nhưng là ngượng ngùng gãi gãi, thế nhưng là chưa hề nói thứ gì. Linh Phàm lại nhàn nhạt cười nói, ngươi nói những thứ này, ta đều nghĩ tới. Bất quá, dân tâm mới trọng yếu nhất. Đến nỗi Sóc Hàn Quan bên trong đám kia phú thương, Linh Phàm dừng một chút, tiếp đó trong giọng nói bao hàm sát ý tiếp tục nói, ta đêm nay bên trên đang cho bọn hắn một cơ hội, nếu là bọn họ không thức thời mà nói, sẽ đưa bọn hắn cùng một chỗ xuống ngồi lưu ra a. Sau đó, Linh Phàm liếc qua Lưu Thị trong đường vương mệnh kỳ bài, ngựa khí lanh đạm nói, người tới, đem vương mệnh kỳ bài mở ra, theo đại quân sau này cùng một chỗ trở về đến đô, đến nỗi Lưu Thị từ đường. Vậy thì cùng một chỗ phá hủy a. Lưu phủ tiếp khách trong đại sảnh, Quý Chính Côn vẫn là ngồi ở trên chủ phối vị, chỉ có điều cùng lần trước ngồi chung ở chỗ này cảm thụ cũng không giống nhau. Hắn giờ phút này như ngồi bàn trông, mà nói là yến hội, trên thực tế ngoại trừ Ninh Phàm trên mặt bàn bày tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, những người khác trên mặt bàn ăn cái gì cũng không có, chỉ có một bình khổ tâm vô cùng nước giếng mà thôi. Loại này đến hội đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là keo kiệt đến cực điểm, nhưng là ở đây tất cả mọi người cứ thế không có người nào dám rời đi. Qua rất lâu, yến hội ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân ầm ập. Một giây sau, Ninh Phàm tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa truyền ra. Các vị tiên sinh, thật không dễ ý tứ, Ninh Mộ có việc chậm trễ một chút, có chút tới chậm. Các vị phú thương gặp Ninh Phàm rốt cuộc đã đến, thế là nhanh chóng nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Ninh Phàm sâu đầm bái, tiếp đó hành lễ nói, tham kiến Ninh tướng quân. Ninh Phàm gật gật đầu, tiếp đó đi thẳng tới trên chủ tọa ngồi xuống, sau đó hướng về phía dưới khoát tay một cái nói, các vị tiên sinh mời ngồi đi. Sóc Hàn Quan vừa mới bình phục chiến sự, không có cái gì có thể đem ra được chiêu đãi các vị, còn xin các vị không lấy làm phiền lòng. Ninh Phàm nói, tiện tay lột xuống một cái đùi gà, phóng tới trong miệng cắn một miệng lớn, ăn miệng đầy mỡ. Dưới đại phú thương khỏe miệng co giật, trong lòng thầm mắng đạo, ngươi thực sự là diễn đều không diễn a. Ngươi trên mặt bàn gà quay hun nga một mâm lớn một mâm lớn. Chúng ta đều là từ ban ngày đợi đến buổi tối, đến bây giờ cái gì cũng không có ăn đâu. Bất quá mặt ngoài nhưng cái gì cũng không dám nói, từng cái cười theo cho chậm rãi ngồi xuống. Mà Ninh Phàm cứ như vậy, một câu không nói, một ngụm thịt một ngụm rượu, tại những này phú thương trước mặt biểu diễn dậy rồi ăn truyền bá. Các phú thương có đắng không dám nói, từng cái không thể làm gì khác hơn là ở phía dưới lặng lẽ meo meo nuốt nước bọt, nhìn xem Ninh Phàm ăn đầy miệng chảy mỡ. Sau một lát, cuối cùng có một cái phú thương nhịn không được, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Ninh Phàm đầu tiên là thi lễ một cái, tiếp đó cung kính nói, tại hạ phó Triệu Sinh, thỉnh cầu Ninh tướng quân chỉ rõ, hôm nay mời ta chờ đến là vì Ninh Phạm gặp phía dưới cuối cùng có người bắt đầu nhịn không được, thế là đem ăn một nửa đùi gà lại ném trở về trong mâm, tiếp đó sờ soạn một cái ngoài miệng mỡ đông, hướng về phía Phó Triệu Sinh hỏi, không biết Phó lão bản, tại cái này sóc hàn quan bên trong làm cái gì mua bán? Phó Triệu Sinh sững sờ, sau đó có chút do dự nói, trở về lớn tướng quân, tại hạ tại sóc hàn quan bên trong làm chính là gia thảo sinh ý. An Ninh Phạm ồ một tiếng, tiếp đó nhìn chung quanh một vòng, yên lặng nói, lần này man tộc công thành đối với sóc hàn quan tạo thành tổn thất thật lớn, tương thành cùng với chung quanh dân túc đều tạo thành cực lớn phá hư, cho nên hôm nay bản tướng quân đem đại gia triệu tập ở đây cũng là vì chuyện này, không biết các vị có cái gì tốt ý nghĩ đâu. Ninh Phạm mỉm cười, đem ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều nhớ kỹ trong lòng, như là Ninh lão gia tử bọn người hay là cùng Ninh Phạm quen thuộc người đều biết, Ninh Phạm một khi lộ ra nụ cười như thế, vậy thì chứng minh Ninh Phạm cái này tiểu tử lại muốn hố người. Ninh Diêm Vương nở nụ cười, sinh tử khó liệu. Chương 220, rõ ràng có thể trực tiếp ăn cướp, nhưng mà còn xin bọn hắn ăn bữa cơm. Chương 220, rõ ràng có thể trực tiếp ăn cướp, nhưng mà còn xin bọn hắn ăn bữa cơm. Phó Triệu Sinh đầu tiên là sững sờ, tiếp đó sắc mặt có chút thẹn thùng nói, Ninh đại nhân, lần này man tộc đại quân xâm lấn, chúng ta Phó gia cũng là tổn thất nặng nề a. Thật sự là, nhà địa chủ bên trong cũng không có lương thực dư a, đúng vậy a. Đúng vậy a. Ninh đại nhân, không phải chúng ta lạnh nhạt, mà là bây giờ không có dư thừa ngân lượng a. Trong nhà của chúng ta cũng cần sinh hoạt a, đúng vậy a. Đúng vậy a. Linh tướng quân, trong nhà của chúng ta cũng đều nhanh đói. Phó Triệu Sinh nói xong, dưới đài lập tức liền có vài tên phú thương cùng một chỗ ở phía dưới phụ hòa nói. Bọn hắn mới rõ ràng, Linh Phạm đây là muốn ăn cướp a. Mà lúc này, đột nhiên có một người đứng dậy, hướng về phía Linh Phạm cùng kính nói, Linh tướng quân, tại hạ là Giang Nam Lý gia tại Sóc Hàn quan người phụ trách, Lý Nhật Cường. Chúng ta Lý gia, nguyện ra 10000 lượng bạch ngân, ủng hộ đại nhân. Lý Nhật Cường lời này vừa nói ra, trong nháy mắt trêu đến dưới đài hư thành một mảnh. Nhất là Quý Chính Khôn. Phải biết, Giang Nam Lý gia, đây chính là chỉ ngay ngắn bắt kinh truyền thừa mấy trăm năm hoàng thương. Người khác không biết, nhưng Quý Chính Khôn nhưng trong lòng thì rõ ràng. Giang Nam Lý gia, hắn thực lực, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Xem như đồng dạng thân là Giang Nam đại gia tộc, trong lòng Quý Chính Khôn tự nhiên là rõ ràng. Đây chính là liền bọn hắn Quý gia cũng muốn né tránh ba phần tồn tại. Quý Chính Khôn đại não thật nhanh nghĩ, cũng là đống nhiên đứng lên, không do dự chút nào đối với Ninh Phạm cung kính nói, Ninh tướng quân, ta Quý gia cũng nguyện ra bạch ngân 10000 lượng, dùng trợ giúp sóc hàn quan bên trong bách tính trùng kiến gia viên. Ninh Phạm nghe được Lý Nhật Cường cùng Quý Chính Khôn hai người lời nói cũng là sửng sốt một chút. Hắn thật không nghĩ tới, hai cái này tiểu tử còn rất thượng đạo, thực sự là một điểm liền thông. Bất quá, hai người như là đã sớm mở miệng, Linh Phạm cũng không tiện lại diệt khẩu, sau đó cũng là hướng về phía hai người ha ha cười nói, Lý Tiên Sinh cùng Quý Tiên Sinh thật không hổ là ta Ninh Mỗ hảo bằng hữu, đã như vậy người tới, cho Lý Tiên Sinh cùng Quý Tiên Sinh mang thức ăn lên. Mà theo Linh Phạm tiếng nói rơi xuống, ở đại sảnh bên ngoài, không ngừng có thị nữ bưng lên từng bàn mỹ vị món ngon, tiếp đó bày tại Lý Nhật Cường trên cái bàn trước mặt. Liền cái kia nước giếng đắng cũng đổi thành ngọt ngào rượu ngon. Linh Phạm nâng chén, hướng về phía Lý Nhật Cường cùng Quý Chính Khôn nói, Lý Tiên Sinh, Quý Tiên Sinh, cái ly này, ta Ninh Mỗ người mời các ngươi hai người. Lý Nhật Cường cùng Quý Chính Khôn cũng là vui vẻ ra mặt dơ ly rượu lên, hướng về phía Ninh Phạm uống một hơi cả sạch, tiếp đó liền bắt đầu hưởng dụng lên trước mặt rượu ngon món ngon. Đói một ngày, lại nhận lấy kinh hãi. Bây giờ, đã sớm đói ngực dán đến lưng. Mà bọn hắn kế tiếp, tất cả đều là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem những người khác động tác. Quý Chính Khôn ở trong lòng không nhịn được rêu cợt nói, một cái giết người như ngoé đao phủ, đột nhiên cùng ngươi thật dễ nói chuyện, đây chính là cho các ngươi cơ hội. Cơ hội này đều không tốt thật chân quý. Đó chính là muốn tiền không muốn mạng. Mà Lý Nhật Cường nhưng lại yên lặng nhìn chằm chằm Linh Phạm bên hông khối ngọc bội kia, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư. Lúc này, cũng có vài tên cùng Lý gia quan hệ hơi tốt phú thương cũng nhao nhao đứng dậy nói, "Ta Quách gia ra 5000 lượng. Linh tướng quân, ta Hàn gia ra 8000 lượng." Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút chần chờ các phú thương cả đám đều hoặc nhiều hoặc ít quên tiền ra một bộ phận tiền tài, bất quá cũng không có Lý gia cùng Quý gia nhiều. Dù sao, nhân gia là cậu nhà giàu, không so được. Mà Linh Phạm cũng là vui vẻ ra mặt, theo thứ tự để cho thị nữ cho những góp tiền phú thương kia mang thức ăn lên. Chỉ có điều, chủng loại của thức ăn lại là một lần so một lần thiếu. Người sáng suốt đều có thể nhìn rõ ràng, đây là càng trước tiên góp tiền, cho đồ ăn càng nhiều a. Cho đồ ăn càng tốt, vậy thì chứng minh cuộc sống sau này càng tốt hơn a. Kết quả là, còn lại vài tên phú thương khẽ cắn môi, cũng nhắm mắt báo ra tới mấy cái để cho bọn hắn đau lòng con số. Sau một lát, Linh Phạm gặp không còn có người ra giá, mà Phó Triệu Sinh bọn người vẫn là khó chơi, cứ như vậy chừng cái mắt to, thở lạnh nhạt nhìn xem người chung quanh. Bày ra một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Linh Phạm nhìn chung quanh một vòng, tiếp đó biểu lộ ngoạn vị nói, không được gì, ta Ninh Mỗ người ưu điểm lớn nhất chính là không bao giờ làm gây khó cho người ta sự tình. Tất nhiên mấy vị lão bản thực sự trong nhà khó khăn, vậy liền xin từ biệt ta Ninh Mỗ, không tiến Phó Triệu Sinh mấy người nghe vậy sưng sở. Sau đó đột nhiên mừng lớn nói, Ninh tướng quân lời ấy coi là thật. Chúng ta thật sự có thể đi về sao? Ninh Phạm gật gật đầu tiếp tục nói, đương nhiên, chưa bị mời liền. Phó Triệu Sinh bọn người thấy vậy, lập tức cũng sẽ không dừng lại, hướng về phía Ninh Phạm thi lễ một cái, tiếp đó liền nhanh chóng rời đi yến hội đại sảnh. Chung quanh còn có vài tên phú thương có chút hối hận. Ảo nào chính mình nếu là mới vừa rồi chính mình cũng không quên tiền liền tốt. Bọn hắn còn tưởng rằng, Linh Phạm đây là tiền thu đủ, hảo tâm buông tha bọn họ đâu. Mà Quý Chính Khôn cùng Lý Nhật Cường nhưng là bĩu môi khinh thường, hai người bọn họ trong lòng đều biết, rời đi mấy người kia, đoán chừng bọn hắn cả nhà đều không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mà chờ người cuối cùng rời đi, chỉ thấy Ninh Phạm nguyên bản ấm áp khuôn mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía ngoài cửa cười lạnh nói, Dương Thiên đang ở đâu? Có mặt tướng. Yến hội bên ngoài phòng khách từ đầu đến cuối canh giữ ở cửa ra vào Dương Thiên đang nghe thấy Ninh Phạm gọi hắn, lập tức nghiêng người một bước ra khỏi hàng, hướng về phía Ninh Phạm cung kính nói. Tại chỗ Phú Thương vừa thấy là Dương Thiên đang, lập tức chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng thẳng. Sáng hôm nay vị này Ngọc Diện Sát Thần mang theo nhân gia ra phả từng cái chặt đầu hình ảnh, bây giờ còn rõ ràng trong mắt. Lúc này, chỉ thấy Ninh Phạm cười lạnh nói, đi, mang nhiều lấy người, thật tốt thăm hỏi một chút những lao bạn kia, ta nghiêm trọng hoài nghi những cái kia nhất định cũng là Lưu gia đồng đảng. A, đúng, đem yến tổ ban cho Vương Mệnh Kỳ bài cùng một chỗ mang đến. Nếu có người dám phản kháng, trực tiếp dựa theo mưu phản tội danh xử lý, không cần nói cho ta, trực tiếp giết cựu tộc đến lúc đó, đem cái này một số người cùng Lưu gia những đồng đảng kia cùng nhau xử lý ai nhớ kỹ, làm cho sạch sẽ một chút. Mà theo Ninh Phạm tiếng nói rơi xuống, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, những cái kia vừa mới còn tại hối hận góp tiền Phú Thương cả đám đều nghĩ mà sợ vỗ ngực nhỏ của mình. Bọn hắn hiện tại trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn chính mình không có keo kiệt số tiền này, bằng không, chính mình cả nhà, đoán chừng đều không thấy được ngày mai mặt trời. Ninh Phạm rõ ràng có thể trực tiếp đánh cướp, nhưng mà còn xin bọn hắn ăn bữa cơm. Tới, các vị các lão bản, chúng ta lại uống một ly kỳ thực, Ninh Phạm hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Dù sao, có bọn này cậu nhà giàu ủng hộ. Dạng này, hắn liền có lòng tin, đem Sóc Hàn Quan chế tạo thành vì bên này kiên cố nhất thành trì. Sóc Hàn Quan vị trí này, nói trọng yếu cũng không trọng yếu. Bất quá nói trọng yếu cũng rất trọng yếu. Bởi vì, nơi này có một chút một mắt nhìn Tam Quốc ý vị. Đi về phía Nam đi vào phía Nam Đại Ngụy quốc thổ cũng rất dễ dàng. Hướng về Bắc đi vào Man Hoang cũng rất thuận tiện. Cho nên, Ninh Phạm càng muốn đem hơn ở đây coi như một cái căn cứ địa của mình đi phát triển. Muốn giàu, trước tiên sửa đường. Muốn mạnh, cao tường. Này liền là Ninh Phạm bây giờ ý nghĩ. Chương 221, Tiềm Long chương 221. Tiềm Long sau phần giả tiệc, ngoại trừ Quý Chính Khôn còn lại Phú Thương đều bị Ninh Phạm phái Lê Minh đem bọn hắn lần lượt đưa trở về. Chỉ có điều, cùng Dương Thiên đang đưa về Phú Thương khác biệt, những thứ này góp tiền các Phú Thương, tối nay có thể tiếp tục vợ con nhiệt kháng đầu ngủ mở giấc. Nhưng mà bọn hắn buổi tối ngủ có đẹp hay không, cái kia Ninh Phạm cũng không biết. Ngược lại hắn cũng không quan tâm chuyện này. Mà ngoài phòng, một hồi mưa phùn lặng yên bay xuống tại Sóc Hàn Quan giọt mưa tí tách không ngừng đánh vào trên tấm đá xanh, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Mà Ninh Phạm cũng là rốt cuộc lấy nghỉ ngơi, có thể an an tâm tâm ngủ một giấc. Quý Chính Khôn vốn còn muốn đêm nay bày tỏ một chút, muốn cho Ninh Phạm tìm năm, sáu cái kiều thê mỹ thiếp phục dịch một chút Ninh Phạm, bất quá đều để Ninh Phạm cự tuyệt. Hỏi tới Ninh Phạm liền nói chính mình không gần nữ sắc. Nhưng trên thực tế là, Ninh Phạm thời gian dài sử dụng tinh thần lực xem xét động thái xa bản địa đồ cực kỳ tiêu hao Ninh Phạm trí nhớ, cho nên hôm nay Ninh Phạm ngủ phá lệ nặng. Mà Ninh Phạm không biết là, bây giờ, tại gian phòng của hắn trên nóc nhà, bây giờ đang có hai tên thân mang trắng thuần trường bảo lão giả. Hai người bọn họ thân hình như tùng giống như đứng lặng ở một bên, tố bào tay áo tại mưa đêm trong gió nhẹ hơi hơi phất động. Một người bên hông đeo một thanh trường kiếm, thân kiếm phong dài, tại ảm đạm dưới ánh trăng ẩn ẩn hiện ra lạnh lùng hàn quang. Mà đổi thành một người, nhưng là tại sau lưng đeo một cây trường đao. Mà cái kia mưa đêm mặc dù nhỏ xuống tại hai người đầu vai, nhưng lại thoáng qua trở xuống, càng giống là giọt mưa có ý định tránh đi bọn hắn. Mà chỉ có cái kia trầm ổn hô hấp và ngẫu nhiên chớp động đôi mắt, mới có thể chứng minh đây cũng không phải là hai tôn tượng đá, mà là hai tên người sống sờ sờ. Chờ hai người cảm nhận được Ninh Phàm cái kia ngủ say sau đó phát ra đều tiếng hít thở, trường đao lão giả lúc này mới chậm rãi mở mắt, hướng về phía một bên cầm kiếm lão giả chậm rãi nói: kẻ này tâm tư kín đáo, gặp nguy không loạn. Ngay cả chúng ta đều không đoán được những thứ này màn quân có thể tới tiến đánh tòa này Sóc Hàn Quan. Nhưng cái này vẹn vẹn từng một lần lên chiến trường tiểu tử lại đoán được nhị ca, cái này Ninh Phạm, ngài nhìn thế nào? Cầm kiếm lao giả cũng không có mở mắt, chỉ là lặng lặng ngồi ở tại chỗ. Tiếp đó trong miệng nhàn nhạt phun ra tám chữ: Nhân Trung Long Vượng, Tiềm Long Chi Tư. Cái gì? Tiềm Long? Nhị ca, ngươi cái này đánh giá có chút cao a. Ngươi phải biết, chúng ta Lý gia thế nhưng là trường đao lão giả có chút nhăn lông mày nói. Tam đệ, ngươi không nên coi thường cái này. Ninh Phạm cầm kiếm lao giả lúc này mới từ từ mở mắt, tiếp đó tại bên hông gỡ xuống một cái hồ lô rượu, từ ngực uống hai ngụm, tiếp đó đưa cho một bên trường đao lão giả, sau đó lại tiếp tục nói: Ninh Phạm, cái này tiểu tử chắc chắn không có đơn giản như vậy. Đương thời thế hệ trẻ tuổi, không người có thể xuất kỳ hữu. Cho dù là biên quan cái vị kia cũng không được dựa theo lẽ thường đến xem, niệm sơ phu quân tất nhiên sẽ là người trong hoàng thất, nhưng hiện nay xem ra chủ ý tứ ta cũng nói không chính xác. Bất quá niệm sơ nha đầu này thật đúng là cho chúng ta Lý gia tìm một cái hảo vị hôn phu đâu, kẻ này hoàn toàn có bản lĩnh làm ta Lý gia con rể cự thành bắc. Đại tướng quân, đại tướng quân, mau tỉnh lại. Ai trong lúc ngủ mơ, Linh Vĩnh Bình đột nhiên bị một hồi tiếng gõ cửa rồn dập giật mình tỉnh giấc. Hắn theo bản năng nhanh chóng đứng dậy, một bà nhấc lên bên cạnh trường đao, tiếp đó một cước đá văng đại môn hướng về phía bên ngoài hét lớn: thế nào, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đám kia man tộc người đánh vào tới? Linh Vĩnh Bình gần nhất cũng là gác giáo ngủ giáp, thời khắc duy trì thần kinh căng thẳng, căn bản không có nghỉ ngơi tốt, trong con ngươi tràn đầy tơ máu đỏ, bây giờ nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Không, không phải tướng quân, là quân coi giữ, bây giờ trên mặt mừng rỡ cũng không rút đi. Quá độ hưng phấn tăng thêm Linh Vĩnh Bình thời khắc này bộ dáng lại dọa hắn nhảy một cái, thủ vệ khi nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Linh Vĩnh Bình gặp thủ vệ tại bên hông móc ra một phong triển báo, một cái liền đoạt lấy, sau đó lên đến liền là một cước đem thủ vệ đập lăn, tiếp đó nổi giận mắng: phế vật, ta như thế nào dưới tay có ngươi như thế nhút nhát binh linh vĩnh bình vừa mắng, một lần lật xem chiến báo. Mà dần dần, sắc mặt của hắn dần dần trở nên đặc sắc. Mau tới 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 người tới a. Linh Vĩnh Bình bây giờ cũng đột nhiên trở nên cả lăm, nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn. Đại tướng quân, thế nào? Trung quanh thủ vệ ứng thanh mà ra. Linh Vĩnh Bình bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng hướng về phía người bên cạnh hô lớn, thông chi cửa thành bắc bên trên các huynh đệ đều cho ta lui lại tới, lưu một chút thủ vệ là được, còn lại, hết thảy cùng lao tử đi Nam thành môn trợ giúp giáng quân. Mà Linh Vĩnh Bình chiến báo trong tay bên trên, đương nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy câu thân yêu Tam Thúc, ngươi còn tốt chứ? Có hay không nhớ ngươi khả ái đại chất tử, Tam Thúc, ngươi yên tâm đi. Ngươi đít mắt đằng sau cái kia 5 vạn man quân đều để ta thu thập, yên tâm đối phó cái kia 30 vạn man quân liền có thể chất nhi bây giờ tại Sóc Hàn Quan mấy ngày liền có thể đuổi tới, mong rằng Tam Thúc toàn lực ngăn chặn quân địch, vì chúng ta tranh thủ thời gian yêu thương ngươi đại chất tử, Linh Phàm. Kinh đô, Tào Triều. Có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Quách Công Công vẫn như cũ dùng cái kia nhạy bén nhu ngựa khí hướng về phía đỉnh phía dưới bách quan hô. Tiến Hoàng ngồi ở trên long ỷ, không nhịn được ngủ gật. Trong khoảng thời gian này, hắn đều không có nghỉ ngơi tốt. Chẳng những mỗi ngày phải bận rộn tới vội vàng đi, còn muốn ứng phó những thứ này đám văn võ đại thần. Mà đúng lúc này, cửa ra vào lại đột nhiên chạy ra một đạo lão đạo thân ảnh, hướng về phía bên trong đại điện la lớn, báo: "Man Hoang biên quan cấp báo. Linh Phàm đại tướng quân, tự mình dẫn 20 vạn Vũ Lâm kỵ, tại Sóc Hàn quan toàn diệt 5 vạn man quân." Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Văn võ bách quan nhao nhao thảo luận: "Cái này Linh Phàm tính toán đâu ra đấy, xuất lĩnh đại quân xuất trình mới qua bao lâu? Ngay cả đủ tháng cũng không có được không? Kết quả ngươi cùng ta nói, Linh Phàm vừa mới xuất lĩnh đại quân xuất trình, liền đem cái kia xuất quỷ nhập thần, nhiều biên quan không thể an sinh 5 vạn man tộc kỵ binh cho tiêu diệt hết." Tiến Hoàng cũng bị cái này chiến báo kinh hãi lập tức không mệt. Hán đội vàng hướng một bên Quách Công Công phân phó nói: "Tiểu Quách tử, nhanh đem chiến báo trình lên, vì các vị các đại nhân niệm một chút." Quách Công Công đội vàng một đường chạy chậm chạy xuống đội vàng tiếp nhận chiến báo, tiếp đó hắng giọng một cái nói thầm: "Ngô Hoàng bệ hạ, thần Linh Phàm dập đầu. Thần tự mình dẫn 20 vạn Vũ Lâm kỵ đại quân trợ giúp Sóc Hàn quan, nhưng mà quân địch 5 vạn kỵ binh xâm phạm. Thần biết rõ biên quan chi trọng, không dám buông lỏng chút nào, liền lấy mưu lược sắp đặt, khích lệ tướng sĩ. Đồng thời tại trước quan cùng quân địch bày ra quyết tử đấu tranh, các tướng sĩ tất cả anh dũng giành trước, không sợ sinh tử. Sóc Hàn quan quân coi giữ chủ tướng Lưu Tư Đồng cả nhà chết trận, hai cốt không còn, mặc dù quân ta hao tổn hơn 1 vạn người, nhưng sĩ khí như hồng, duệ không thể lỡ. Cuối cùng lấy tinh diệu chiến thuật, thành công đem địch quân vây quanh, nhất cử toàn diệt, đây là bệ hạ hồng phúc tề thiên, cũng là quân ta tướng sĩ cùng chung mối thù chi quả, nhưng biên quan tạm sao, nhưng quân địch lòng lang dạ thú, sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần nhất định thủ vững nơi đây, sẵn sàng ra trận, thời khắc phòng bị quân địch lần nữa xâm phạm, bảo đảm triều ta cương thổ không được gì, không phụ sự phó thác của bệ hạ thần Linh Phàm." Kinh sợ, khấu đầu lại bái. Chương 222, một cái tù binh bản thân đạo đức tu dưỡng. Chương 222, một cái tù binh bản thân đạo đức tu dưỡng. Lời vừa nói ra, triều đình trên dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Linh Phàm lần này càng thêm nghiệm chứng Lý Tuấn Phong vô năng. Một cái là tự mình dẫn đại quân bị người ra cửa liền vây công, tiếp đó toàn quân bị diệt. Một cái khác nhưng là vừa ra cửa liền nắm lấy man tộc kỵ binh một trận bạo truy. Tiến Hoàng bây giờ cũng là vô cùng mừng rỡ. Gần nhất Man Hoang bên kia đột nhiên phản loạn, nhiều hắn ngày ngày đều ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Cái này có Linh Phàm chiến tích, hắn cuối cùng có thể chặn lại những thứ này bọn nổ nước vào miệng. Người tới, viết chỉ. Mà liền tại lúc này, dưới triều đình lại chuyển ra mấy đạo thanh âm không hài hòa. Tiến Hoàng tập trung nhìn vào, mỹ hảo tâm tình trong lúc đột ngột lại tan thành mây khói. Chỉ thấy dưới đài, ngự sử đại phu Phương Trường bước đầu tiên bước ra, tiếp đó hướng về phía Yến Hoàng cung kính thi lễ một cái rồi nói ra: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ta Yến quốc có Linh Phàm tướng quân tại, không sợ Linh lão tướng quân vị này trấn quốc cột trụ không người nối nghiệp ủng hộ, Linh Phàm tướng quân còn trẻ như vậy." Phương Trường có chút âm dương quái khí nói ra câu nói này, lập tức rất nhiều người đều trợn to hai mắt, một mặt không thể tin nhìn qua hắn. Lời này không phải liền là ở trong tối phúng, Linh gia thế lực khổng lồ, mà Linh lão gia tử đã lớn tuổi rồi, dễ khống chế, cũng không sống nổi bao nhiêu tuổi. Nhưng Linh Phàm còn trẻ a. Tuổi như vậy đúng lúc là tính khí bạo, hỏa lực vượng niên kỷ, căn bản cũng không dễ khống chế a. Yến Hoàng nghe thấy lời này, cũng là sửng sốt một chút, lập tức cũng là phản ứng lại, ra hiệu Quách Công Công đem một bên thánh chỉ thả xuống. Mà liền tại văn võ bách quan lại muốn bởi vì chuyện này cãi vã thời điểm, tại sao lưng Phương Trường chờ đợi đã lâu hầu đại phu xốp giòn bởi vì lại yên lặng mở miệng nói ra: "Bệ hạ, lần này đại thắng, là bệ hạ may mắn, cũng là ta đại yên may mắn a. Mấy ngày nữa chính là yến tổ ngày rỗ, nhất định là yến tổ tại thượng, mới có thể phù hộ ta đại yên mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, còn xin bệ hạ mấy ngày nữa, đi tới kinh ngoại ô tổ miếu tế tự xốp giòn bởi vì một phen, có thể nói là giọt nước không lọt." Một phương diện, hắn trợ giúp Phương Trường trà sát cái mông. Còn mặt kia, hắn lại đem Linh Phàm công lao toàn bộ đều tính toán ở đã chết mấy trăm năm yến tổ trên đầu. Cái này một thao tác để cho bách quan môn cũng không cách nào chửi bậy. Cái này xốp giòn bởi vì một lớp này xem như thắng tê. Một bên lặng yên không tiếng động cắt giảm Linh Phàm lập hạ chiến công, mà đổi thành một bên cũng cho Yến Hoàng rắn rắn chắc chắc chụp cái mông ngựa. Mà vừa nghe nói muốn đi tế tự, trên triều đình Yến Hoàng chỉ cảm thấy đau cả đầu. Những cái kia phức tạp lễ nghi, mỗi một lần đều để đầu hắn lớn. Chỉ là cái này tế tự, liền khoảng chừng 8 loại. Thế song thiên, lại tế địa. Thế song tổ tông, tế sa tắc. Thế trước tiên ông, ngày dỗ nguyện. Thế song tinh thần, thế song núi. Những thứ này một bộ lại một bộ xuống, khiến cho đầu hắn đều phải nổ. Bất quá, Yến Hoàng nghĩ lại, nếu là hắn có thể đi tế tự, đó không phải là có thể thừa cơ chuẩn đi hít thở không khí sao? Nghĩ đến chỗ này, Yến Hoàng trầm giọng nói, lễ bộ thượng thư ở đâu? Mà theo tiếng nói rơi xuống, một cái râu ria hoa dâm tiểu lão đầu lão đảo từ đống người bên trong đi ra, hướng về phía Yến Hoàng liền cung kính quỳ trên mặt đất hô lớn, lao thần tại. Yến Hoàng gật gật đầu, tiếp đó tùy ý nói, chân có chút mệt mỏi, chuyện này ngươi toàn quyền an bài. Ba ngày sau, chấm liền muốn đi tổ miếu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền do tứ hoàng tử đi theo a. Bài triều Yến Hoàng nói đi, liền lại một lần trực tiếp hạ bá. Căn bản không cho bách quan môn nhiều lời những thứ khác cơ hội. Ba. Nhị hoàng tử tẩm điện bên trong, nhị hoàng tử bây giờ giống như điên cuồng. Hắn điên cuồng đem mình có thể nhìn thấy đồ vật đập tới, hoàn toàn không có trong ngày thường ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra tao nhã nho nhã. Điện hạ, ngài tỉnh táo một điểm. Trần Lâm giờ khắc này ở một bên, cũng là nhíu chặt lông mày an ủi. Tỉnh táo? Ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Nhị hoàng tử quay đầu hướng về phía Trần Lâm quát tầm lên. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không biết vì cái gì. Mãi đến vừa rồi, Trần Lâm nói cho hắn 5 vạn kỵ binh bị Ninh Phàm toàn diện tin tức. Thời khắc này nhị hoàng tử là triệt triệt để phá phòng ngự. Cái kia 5 vạn kỵ binh là hắn nhiều năm như vậy, một cái kim hạt đậu nuôi nấng lên. Coi là hắn dám tranh đoạt cái này hoàng vị lớn nhất lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ, hắn 5 lần 7 lượt đã cảnh cáo mục lực, tất nhiên không nên coi thường Ninh Phàm. Nhưng vừa mới qua đi mấy ngày, lấy được tin tức chính là cái này 5 vạn đại quân bị toàn diệt. Liền xem như 5 vạn đầu heo. Hắn Ninh Phàm những ngày này có thể hay không giết được hết. Mục lực không phải tự xưng chính mình là cái gì man hoang bên trên sói đầu đàn sao? Nhị hoàng tử bây giờ chỉ cảm thấy chính mình muốn triệt để hỏng mất. Mà một bên Trần Lâm chỉ là yên lặng ở một bên khuyên nhủ nói, điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có cái kia một con đường cuối cùng việc đã đến nước này, ngài không được lại nhân từ nương tay. Trần Lâm mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói sát ý không chút nào chưa giảm. Nhị hoàng tử dùng sức nhắm mắt lại, cơ thể đều có chút lảo đảo, tiếp đó hắn hướng về phía Trần Lâm khoát tay một cái nói, đi thôi. Hết thảy, tất cả nghe theo ngươi bất quá, bảo vệ tốt lão ngũ, hắn dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Nhị hoàng tử nói xong, tựa hồ bị hút hết tất cả khí lực đồng dạng, ngồi liệt trên mặt đất. Trần Lâm gật gật đầu, tiếp đó quay người liền hướng đi ra ngoài điện. Mấy ngày sau, Ninh Phàm xuất lĩnh lấy 15 vạn Vũ Lâm kỵ lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở Man Hoang. Ninh Phàm không có mang tới toàn bộ binh lực, mà là phân cho Dương Thiên đang mấy vạn người đóng giữ Sóc Hàn Quan. Thuận tiện nhìn xem Vũ Minh quân cái kia mấy vạn tù binh. Vốn là Ninh Phàm cho là, hắn có động thái xa bản địa đồ phụ trợ, cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm tìm được trực tiếp thông hướng Man Hoang lộ. Nhưng không như mong muốn, Ninh Phàm bắt hết bóc, cũng không có nghĩ rõ ràng, chi bộ đội này đến cùng là thế nào xuyên qua cái này to lớn cự thành Bắc, xâm nhập Yến quốc nội địa. Nếu là đi vào thành Bắc xung quanh rừng rậm nguyên thủy, không nói bên trong dã thú đông đảo, liền xem như những cái kia đến không hết đầm lầy cùng xương độc, đều đủ hắn cái này 15 vạn đại quân uống một bầu. Về sau Ninh Phàm đột nhiên nghĩ đến U Minh quân giáng quân Ba Đặc. Cái này lao tiểu tử, lần trước dẫn người đầu hàng, chính mình không chút để ý. Về sau đều nhanh đem hắn cho quên. Kết quả Ninh Phàm đem Ba Đặc kêu đến một hỏi thăm, ngay cả đại hình đều không dùng đâu, Ba Đặc trực tiếp toàn bộ cũng giao phó. Cái kia phản bội là không chút do dự. Dựa theo Ba Đặc suy nghĩ, hắn ngược lại cũng đã đầu hàng, vậy tại sao còn muốn mạnh miệng đi chịu cái kia đau khổ ra thì đâu? Để cho đầu hàng, quán triệt đến cùng. Đây mới là một cái tù binh cơ bản tu dưỡng, mà sau một phen khai quật, Ninh Phàm cũng mới cuối cùng phát hiện, cái này nhị hoàng tử U Minh Quân đã sớm hao tốn vô số năm thời gian, tại cự thành Bắc cùng Yến quốc nội địa moi ra một cái cự hình địa đạo. Mặc dù duy nhất một lần có thể người tiến vào số không nhiều, nhưng thắng ở ẩn ấp. Hơn nữa mở miệng chính là Man Hoang. Chương 223, bảo vệ quốc gia, đây là chân nam nhi là cũng. Chương 223, bảo vệ quốc gia, đây là chân nam nhi là cũng. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm ở trong lòng đã có phương hướng. Gió Xuân, thông chi một chút đi, để cho hậu quân bốn lộ thống soái đem lĩnh 1 vạn người đóng giữ Sóc Hàn Quan. Tiền quân cùng chủ soái chỉnh đốn một đêm, mỗi người mang đủ 15 ngày khẩu phần lương thực, tiếp đó sáng sớm hôm sau, theo ta cùng nhau chạy về Đại Đồng thành còn có, mang theo Quý Chính Khôn cùng một chỗ. Ninh Phàm uy nghiêm đối với Tề Xuân Phong nói. Ninh Phàm cũng không có quên vị này quý gia tam phòng người nói chuyện. Hắn cũng không tin tưởng, đường đường giang nam quý gia tam phòng người nói chuyện, sẽ rảnh rỗi nhàm chán tới này cái chim không gậy phân Sóc Hàn Quan buôn bán. Là Tề Xuân Phong tuân lệnh, đội vàng xuống thông tri. Lúc đó Ninh Phàm chiến lược phân phối chính là, tiền quân có 8 lộ thống soái, mỗi tên thống soái đem lĩnh 1 vạn người, tổng cộng 8 vạn người. Mà chủ soái nhưng là từ Lê Minh, Bạch Phong, Trương Đại Bưu cùng với còn lại 4 lộ thống soái, chung 7 tên thống soái, mỗi người 1 vạn người. Chủ soái tả quân nhưng là Trương Đại Bưu cùng 2 tên thống soái, chủ soái hữu quân nhưng là Bạch Phong cùng 2 tên thống soái. Chủ soái đội thân vệ vẫn là 1 vạn quỷ quân. Cái này tổng cộng 7 vạn người. Mà hậu quân nhưng là còn lại 4 lộ thống soái cùng Diêm Đồ, chung 5 vạn người. Mà Diêm Đồ sớm đã mang theo 1 vạn người lặng yên rời đi, trước khi đến nước Nhật trên đường. Cho nên Linh Phàm lần này dứt khoát trực tiếp để cho mỗi người mang hảo 15 ngày khẩu phần lương thực, để cho hậu quân còn lại 4 vạn người trú đóng ở Sóc Hàn Quan bên trong thủ hộ lấy lương thảo cùng bách tính. Bình thường tới nói, chủ soái nhân số hẳn là nhiều nhất, binh sĩ cũng là tinh nhuệ nhất. Bất quá, Linh Phàm ngay từ đầu cũng là vì dẫn dụ quân địch độc thủ, cho nên mới cố ý an bài như vậy. Chỉ có điều, Linh Phàm cũng không nghĩ đến, mục lực vậy mà tự phụ đến tình trạng như thế. Một chiêu dương đông kích tây, dẫn quân vào cuộc, trực tiếp để cho Linh Phàm một hơi nuốt hắn 5 vạn tinh nhuệ U Minh quân. Mà Ninh Phàm bây giờ cũng không có ý định một lần nữa an bài kế hoạch, hắn suy nghĩ trực tiếp mang theo còn lại 15 vạn đại quân, từ Sóc Hàn Quan trở lại Đại Đồng thành, sau đó lại tiến phát Man Hoang. Hôm sau trời vừa sáng, Ninh Phàm liền sớm rời giường, thu thập sau khi, đại quân liền chuẩn bị xuất phát. Chỗ cửa thành, Dương Tiên Đang bọn người thật sớm liền chờ ở đây. Dương Tiên Đang mặt tràn đầy nóng bỏng, trông thấy Ninh Phàm sau đó, liền trực tiếp hướng về Ninh Phàm quỳ một chân trên đất, giọng thanh khẩn nói: "Đại tướng quân, ngài mang ta đi chung đi chiến trường a. Chúng ta cũng nghĩ vì ta Yến quốc, ném đầu người, vung nhiệt huyết đây là chân nam nhi là a." Ninh Phàm lại cười lắc đầu nói: "Dương tướng quân mau mau xin đứng lên." Gặp Dương Tiên Đang vẫn là quật cường quỳ gối tại chỗ, Ninh Phàm tốt nhất an ủi: "Dương tướng quân, sẽ có ngươi cơ hội biểu hiện. Bất quá, không phải bây giờ chân nam nhi, khi bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Ngươi muốn bảo vệ, không chỉ có đại yên bách tính, còn có ngươi sau lưng mấy chục vạn sóc hàn quan bách tính." Linh Phàm hướng về Dương Thiên chính bản thân sau chỉ, Dương Thiên đang tựa hồ cảm nhận được cái gì, yên lặng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, sóc hàn quan bên trong vô số dân chúng tự phát mang theo chút vật phẩm, bây giờ đang chờ đợi ở cửa thành, ánh mắt khao khát nhìn qua Linh Phàm bên này. Gặp Linh Phàm hướng về bên này nhìn qua, sóc hàn quan bên trong bách tính đội vàng đem trong tay thổ dỗ các loại vật phẩm giơ lên cao cao hướng về phía Linh Phàm hô: "Linh tướng quân, đây là trong nhà của chúng ta gà mái đẻ trứng, ngài lưu lại trên đường ăn." "Linh tướng quân, đây là ta sáng sớm vừa mới đi trên núi hái đến quả dại." "Linh tướng quân, đây là ta hôm qua chảo gà rừng." Dương Thiên đang chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật gì bị xúc động, giờ khắc này hắn tựa hồ hiểu rồi Ninh Phàm nói tới, hắn muốn bảo vệ không chỉ là trong lòng Yến quốc, hắn muốn bảo vệ còn có những thứ này đáng giá hắn đánh đổi mạng sống đi bảo vệ bách tính. Mà bách tính mặc dù cũng không giàu có, nhưng mà bọn hắn rõ lý lẽ. Ninh Phàm không chỉ có dẫn dắt đại quân đến giúp đỡ bọn hắn chặn lại man tộc xâm lấn, giúp bọn hắn bảo vệ nhà của mình, hơn nữa còn trừng trị ác quan Lưu Tư Đồng cùng những cái kia làm giàu bất nhân phú thương, thậm chí còn đem bọn hắn vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân lại lần nữa còn đưa những người dân này còn ra tiền xuất lực giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Dạng này đã tỉnh, mỗi một cái bách tính đều ghi nhớ trong lòng bên trong. Bọn hắn có thể trong tay không có bao nhiêu tiền, nhưng mà sẽ lấy ra trong nhà bọn hắn cho rằng đáng giá nhất đồ vật hiến tặng cho Ninh Phàm. Nghĩ đến chỗ này, Dương Thiên đang hơi hơi không người, hướng về phía Ninh Phàm ở đây cúi đầu nói: "Ninh tướng quân, mặt tướng đã hiểu. Liền xem như trả giá ta Dương Mỗ người tính mệnh, ta cũng biết bảo vệ cẩn thận sóc hàn quan bên trong dân chúng Dương Mỗ, thay sóc hàn quan bên trong 20 vạn bách tính, cảm tạ đại tướng quân." Ninh Phàm gật gật đầu, sau đó hướng về phía sau lưng sóc hàn quan bên trong dân chúng phất phất tay, tiếp đó tung người nhảy lên, trở mình lên ngựa, dùng sức kéo một phát dây cương, hướng về phía sau lưng ra lệnh: "Chuyển ta quân lệnh, đại quân xuất phát." Từ sóc hàn quan đến đại đồng thành kỳ thực cũng chỉ có không đến một ngày lộ trình. Cứ như vậy, Ninh Phàm xuất lĩnh lấy đại quân mênh mông quần quần hướng về đại đồng thành phương hướng chạy tới. Mà tại đại quân phía trước nhất, nhưng là dùng cánh tay to dây gai, giống như trói bánh trưng trói thành một hàng u minh quân. Chỉ có điều, cùng lần trước khác biệt, bọn hắn lần trước tới đại đồng thành thời điểm là mang theo trường đao, cưỡi chiến mã, đầy người giết hại xông vào. Mà lần này, nhưng là bị Ninh Phàm giống dắt chó chật vật cho dắt qua tới. Đến nỗi cái gì ưu đãi tù binh, cái kia hoàn toàn không tồn tại. Vì không chỉ hoãn tiến độ, Ninh Phàm trực tiếp hạ lệnh, phàm là những man nhân này có tụt lại phía sau hoặc chạy trốn, xử tử tại chỗ. Mà từ sóc hàn quan một đường không nghỉ ngơi chạy đến đại đồng thành, cái này hơn 4 vạn người tù binh đã có mấy ngàn người đều bị Ninh Phàm hạ lệnh trực tiếp xử tử rơi mất. Mà khi bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, Ninh Phàm mấy người cũng lững thững tới chậm, cuối cùng là tại ánh trăng treo lên phía trước chạy tới đại đồng thành. Mà giờ khắc này đại đồng thành đã có chút bóng người. Đây đều là trùng hợp rời đi đại đồng thành, lại có lẽ là tới thăm người thân. Đến nỗi nói, tại Man Quân Đồ thành phía dưới mạng sống. Chuyện này Ninh Phàm chính mình cũng không tin. Cổ đại đồ thành nhưng cũng không phải nói từng nhà siêu một lần, đem nhìn thấy người giết liền kết thúc. Ngay từ đầu, bọn hắn sẽ rất khách khí từng nhà đi đòi tiền, chỉ cần ngươi chịu cho tiền, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng lần tiếp theo, có thể muốn ra tới tiền đều phải không có, còn lại đều bị giấu rồi. Lúc này liền sẽ đao gác ở trên cổ, uy hiếp lấy tiền. Có dấu tiền, có thể đem dấu tiền lấy ra, dùng để bảo mệnh. Nhưng những cái kia không có tiền, đó chính là chân chính tự kỳ. Đợi đến lại đến đòi tiền thời điểm, nếu là còn không có tiền, vậy thì sẽ đem nam nhân, lão nhân cùng nhân xấu xí trực tiếp giết chết, đem nữ nhân xinh đẹp bắt đi cung cấp các binh sĩ ngược sắt tìm niềm vui. Mà tới được thời khắc này, đó mới xem như đồ sắt chính thức bắt đầu. Trước tiên cho dân chúng trong thành hy vọng sống sót, để cho bọn hắn cảm thấy, chỉ cần mình đem đáng tiền vật lấy đi ra ngoài, liền có thể mạng sống. Chỉ có điều, khi thật sự đổ đao xuất hiếu, mặc kệ nam nữ già trẻ, bất luận thân phận cao thấp, chỉ cần bọn hắn mắt thường có thể gặp được sinh vật hết thảy đều biết giết chết. Liên tiếp 4-5 ngày bên trong, toàn thành cũng sẽ là máu tanh và sát lục. Vô số chân cụt tay đứt, vô số thi thể và không có khô héo máu tươi cứ như vậy tán lạc tại trên đường. Nguyên bản thành thị phồn hoa bên trong, chỉ còn lại có binh sĩ đổ sắt lúc phát ra tiếng cười đùa. Mà chờ trong tòa thành thị này thực sự tìm không thấy người, quân địch liền sẽ nói, đổ thành kết thúc, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, bọn hắn liền sẽ tiếp tục tại chỗ tối tìm kiếm những cái kia chỗ người. Một khi bị bắt được, lại là khó thoát khỏi cái chết. Mà chờ dạng này cũng không cách nào bắt được người, như vậy quân địch liền sẽ giả ý rời đi, chờ đến lúc đại quân triệt thoái phía sau mấy dặm, lại một lần nữa giết cái hồi mã thương. Chương 224, một tên cũng không để lại. Chương 224, một tên cũng không để lại. Mà Ninh Phàm đám người đến, để cho nguyên bản tĩnh mịch đại đồng thành lại một lần trở nên huyên áo. Rất nhiều bách tính vội vàng mặc xong quần áo, trên đường phố hô lớn, chạy mau a. Man quân lại trở về một tiếng này âm thanh thét lên cùng khủng hoảng âm thanh trong nháy mắt dẫn hỏa toàn bộ đại đồng thành. Vô số nam nhân ánh mắt quyết tuyệt giơ lên trong tay vũ khí, chỉ vì bảo vệ người nhà của mình có thể thêm ra một tia hy vọng chạy trốn. Mà khi bọn hắn giơ bó đuốc, cầm cuốc đuổi tới cửa thành lúc, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra. Chỉ thấy, tại đại đồng thành phía trước, đang rậm rạp chẳng chịt đứng đếm không hết hắc giáp kỵ sĩ. Trong tay bọn họ lưỡi đao sắc bén dưới ánh trăng chiếu xuống, lập lòe khiếp người tia sáng. Những cái kia bách tính không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù hai chân đều tại đánh mềm, nhưng mà tại phía sau bọn họ chính là người nhà bọn họ. Bọn hắn không có đường lui. Mà Ninh Phàm trông thấy những người dân này thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Hắn còn nghĩ muốn cùng trên triều đình đấu, đem phụ cận bách tính điều tới một chút an bài đến trong Đại Đồng Thành đâu. Dạng này không dùng đến mấy chục năm, Đại Đồng Thành lại có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa, chỉ là Ninh Phàm cũng không nghĩ tới là, lúc này mới bao lâu, liền đã có lưu dân về tới trong Đại Đồng Thành. Chỉ có điều, bọn hắn bây giờ giống như đối với mình có chút hiểu lầm. Gặp bọn họ cả đám đều thân mang đại yên dân chúng trang phục, chỉ có điều trong tay cầm nông cụ, mỗi một cái đều là khuôn mặt nghiêm túc, Ninh Phàm lúc này mới chậm dần giọng nói, "Các ngươi là đại yên bách tính sao?" Mà những cái kia lưu dân nghe xong Ninh Phàm vậy mà lại nói yến quốc lời nói, nhao nhao trợn to hai mắt, một mặt không thể tin hỏi, "Ngươi, các ngươi cũng là yến quốc người? Các ngươi là yến quốc quân đội?" Ninh Phàm gật gật đầu, sau lưng Vũ Lâm Kỵ bỗng nhiên lộ ra ngay chính mình quân kỳ. Ở chính diện nhưng là một cái to lớn yến chữ. Những người dân này nhìn thấy quen thuộc yến quốc quân kỳ, trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, trong tay nắm chặt vũ khí a bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hướng về phía Ninh Phàm liền hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp đó bi thương hô, "Tướng quân, xem như đợi đến các ngươi tướng quân chúng ta cũng là trong Đại Đồng Thành người, man quân đổ thành thời điểm, ta ở trên núi đi săn, trở về tới thời điểm mới phát hiện Đại Đồng Thành bị man quân công chiếm. Ta một nhà 13 ngụm lại chỉ có ta một người sống mà theo nam tử trung niên khóc lóc kể lể, phía sau bách tính nhao nhao quỳ xuống đất bắt đầu khóc lóc kể lể. Bọn hắn số đông cũng là trong Đại Đồng Thành bách tính. Bởi vì vận khí tốt hơn, man quân thời điểm công thành bọn hắn đều không có ở đây trong Đại Đồng Thành, may mắn trốn qua một mạng. Bất quá, sống sót đánh đổi, chính là nửa đời sau vĩnh viễn sẽ bị đây giống như ác mộng tầm thường kinh nghiệm dày vò." Linh Phàm nghe trái tim đều cảm giác có gấp. Những thứ này man quân, đáng chết. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm hướng về phía cửa ra vào những cái kia bách tính ngày này nói, "Thật xin lỗi, là chúng ta tới chậm, không cứu được thân nhân của các ngươi." Bất quá Linh Phàm tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt chợt trở nên lăng lệ, ngón tay cũng chỉ hướng ở một bên chật vật nằm rạp trên mặt đất, thở hồng hộc. U Minh quân tiếp tục nói, "Bất quá, bên trong những chu diệt qua Đại Đồng Thành này dân chúng lũ xuất sinh, đều bị ta bắt trở lại." Mà dân chúng sững sờ theo Linh Phàm ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên một phiến trên đất trống, liền như là mức quả một dạng, dùng dây gai buộc chặt cái này đến cái khác người, mà trên người bọn hắn mà cũng là man tộc trang phục, có chút trên sợi dây đã không có người lưu lại, tới chỉ có cái kia tanh hôi vết máu. Cái này cũng là Ninh Phàm phân phó, nếu có chạy trốn hoặc thể lực chống đỡ hết nổi không chạy nổi, trực tiếp một đao đem đầu chặt đi xuống, như vậy thì không cần cởi dây, hiệu suất cao lại thuận tiện. Mà man quân bên trong đột nhiên có một người bị chặt đầu, máu tươi phun ra tại trên mặt bọn họ thời điểm, bọn hắn chạy so mã còn nhanh, dân chúng cũng bị một màn này làm cho có chút không biết làm sao. Ngay sau đó, Ninh Phàm hướng về chung quanh ra lệnh, để cho bọn hắn đào hố, muốn đủ sâu quá lớn, ngay ở chỗ này đào. Mà theo Ninh Phàm tiếng nói rơi xuống, một bên quỷ quân các chiến sĩ hoàn toàn không để ý những thứ này màn quân chết sống, đi lên chính là hướng về phía bọn hắn một trận đấm đá, để cho bọn hắn đứng lên làm việc. Có chút dám không nghe lời, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng trực tiếp liền một đao chặt. Ninh Phàm từng có quân lệnh, phàm là đi qua Đại Đồng Thành man tộc, cũng có thể tùy ý ngược sát. Mà Ninh Phàm nói xong, lại xoay đầu lại hướng lấy trước mặt mấy người nói, đem trong Đại Đồng Thành còn lại bách tính toàn bộ đều tụ tập đứng lên đi. Triều đình sẽ không quên các ngươi, triều đình mệnh ta xuất lĩnh 20 vạn yến quốc tinh nhuệ, tới thay các ngươi báo thủ. Mà theo báo thủ hai chữ rơi xuống, dân chúng đều lệ nóng doanh trọng, cả đám đều lập tức quỳ xuống, lớn tiếng hô, "Yến quốc vạn tuế! Yến quốc vạn tuế!" Tiếp đó ngay sau đó, bọn hắn liền từng cái một hướng về trong Đại Đồng Thành chạy tới, vừa chạy còn một bên hô hào, "Không phải man nhân, là Ninh tướng quân. Ninh tướng quân đem đám kia hung thủ bắt trở lại các hương thân, mau tới a." Ninh tướng quân đem man tộc người bắt trở lại, mà theo dân chúng buôn tẩu bẩm báo, không lâu lắm, tại Đại Đồng Thành cửa ra vào, lại một lần tụ tập lại mấy trăm đạo thân ảnh. Linh Phàm nhìn qua một màn này, cũng là có chút lòng chua xót. Lần trước, hắn ngược lại là đi ngang qua Đại Đồng Thành. Toàn bộ trong Đại Đồng Thành mặc dù không có yến quốc kinh đô như vậy hào hoa, thế nhưng là cũng là có hơn 30 vạn quân dân đại thành trì. Nhưng bây giờ, nhìn qua cửa ra vào cái kia từng đạo thân ảnh thon gầy, Linh Phàm chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Linh Phàm để cho binh sĩ toàn bộ đều đốt đuốc, tiếp đó đem Đại Yên quân kỳ thật cao treo ở chỗ cửa thành. Trong lúc nhất thời, tất cả bách tính toàn bộ đều đối lấy Đại Yên quốc kỳ hai đầu gối quỳ xuống đất. Linh Phàm cũng là chậm rãi xuống ngựa, bước bước chân nặng nề đi tới dưới quốc kỳ, sau đó đối mặt lấy hiện nay chống rông Đại Đồng Thành quỳ một chân trên đất. Dầm dầm mà tại Linh Phàm thân sau 15 vạn đại quân cũng là cùng một thời gian đi theo Linh Phàm một dạng quỳ một chân trên đất. Linh Phàm nhắm chặt hai mắt, yên lặng vì trong Đại Đồng Thành chết đi đám quân dân mặc niệm. To lớn chỗ, chỉ có thể nghe được bách tính không nhịn được nước nở. Sau ba hơi thở, Linh Phàm đột nhiên đứng dậy. Cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Nếu là nói vừa mới là bảy mưu lập kế thư sinh tướng quân, như vậy bây giờ chính là cái kia sát chết trôi trăm vạn, máu chảy ngàn dặm sát thần. Linh Phàm hướng về phía sau lưng đại quân phân phó nói, "Người tới, đem những cái kia man tộc xúc vật từng cái một đều mang cho ta đi lên." Sau lưng quỷ quân lĩnh mệnh, mang theo cương đao, liền hướng nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết U Minh quân sĩ binh đi đến, tiếp đó đem bọn hắn từng cái một từ dưới đất kéo lên, kéo đến Linh Phàm trước mặt. Mà về phần những cái kia không nghe lời, phàm là bọn hắn có một tí phản kháng, một giây sau, liền sẽ có sắc bén cương đao đâm xuyên bộ ngực của bọn hắn. Mà chờ lấy những man nhân này bị từng hàng liệt hảo, Linh Phàm ánh mắt ngưng lại, hướng về phía dưới tay người mệnh lệnh nói, "Lão thủ, một tên cũng không để lại, mà Ninh Phạm chính mình nhưng là cầm lên một bên trường thương, lập tức xuyên thủng một cái man nhân cổ họng. Len keng, chúc mừng túc chủ thành công lợi dụng An Ninh 18 thức đánh giết địch nhân, thu được mới thành thục độ An Ninh 18 thức độ thuần thục, 130, 1000 trong đại đồng thành bách tính rõ ràng bị Ninh Phạm bất thình lình động tác sợ hết hồn, nhao nhao che mắt lui về phía sau mấy bước. Bất quá một giây sau, trong đám người liền có trăm họ cao quát lên, giết thật tốt. Làm thịt bọn này không bằng heo chó súc vật, vì chúng ta thân nhân báo thủ. Mà giám quân ba đặc bây giờ liền đứng tại trong một đám Vũ Lâm kỵ thở mạnh cũng không dám. Hắn đã cảm nhận được chung quanh Vũ Lâm kỵ cái kia trang nghiêm sắc ý, đâm hắn xương sống lưng phát lạnh. Chương 225, vô song. Chương 225, vô song. Linh Phạm giữ lại ba đặc còn có chút dùng. Còn có chút đồ vật không hỏi ra tới đâu, cho nên Linh Phạm cũng không có giết hắn. Ngược lại để cho hắn ở một bên làm lên người đứng xem nhân vật. Linh Phạm còn cho hắn phối một con ngựa, để cho hắn không đến mức cùng những cái kia man quân đồng dạng đi bộ buôn tập. Nhìn hắn thân thể nhỏ kia, nếu là không có mã mà nói, sớm muộn phải chết trên đường. Mà đồng dạng cảm thấy trong lòng run sợ còn có cùng nhau theo quân mà đến Quý Chính Côn. Hắn nghe trong không khí tán phát nồng đậm mùi máu tươi cũng đã cảm thấy trong dạ dày một hồi phiên giang đảo hải. Nhìn qua ở vào trong sát lục trung tâm nhất Linh Phạm, bây giờ chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi. Trong lòng của hắn vô số lần tại hối hận. Chính mình làm sao lại hết lần này tới lần khác tới Sóc Hàn Quan địa phương khỉ ho cỏ gáy này, đụng phải Lưu Tư Đồng cái này hai cánh tay. Theo Linh Phạm một thương thương đâm ra, trên người hắn áo giáp đã sớm bị máu tươi thấm ướt. Len keng. Chúc mừng túc chủ thành công sử dụng An Ninh 18 thức đánh chết một người. Thu được một điểm thuần thục An Ninh 18 thức độ thuần thục, 245, 1000 len keng. Chúc mừng túc chủ thành công lợi dụng An Ninh 18 thức đánh giết địch nhân tổng thu được độ thuần thục 1000 điểm, đạt tới An Ninh 18 thức đại thành An Ninh 18 thức độ thuần thục, 1005, 1000 mà tại Ninh Phạm trong thai, đều nhanh muốn đối âm thanh nhắc nhở của hệ thống cảm nhận được mất cảm giác. Mà theo An Ninh 18 thức đạt đến đại thành, Ninh Phạm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới, toàn thân ở giữa đều có một dòng nước ấm phun trào. Tùy theo mà đến, chính là chính mình đối với trường thương trong tay càng thêm linh hoạt vận dụng. Mà dần dần, Linh Phạm dần dần đối với âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng miễn dịch. Bởi vì, ở xung quanh hắn, bây giờ sớm đã hiện đầy vô số man quân thi thể. Những cái kia man quân trên mặt còn lưu lại đối tử vong sợ hãi, liền như là bọn hắn lúc đó đổ sát trong đại đồng thành những cái kia tay không tấc sắt dân chúng vô tội đồng dạng. Chỉ có điều bất đồng chính là, bọn hắn lại trở thành cái kia trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Mà Linh Phạm bọn người giết hết, sau lưng liền sẽ có binh sĩ đem những man nhân này thi thể ném tới bọn hắn vừa mới đào xong trong hố lớn. Chủ yếu là tránh thi thể hư thối dẫn đến ôn dịch. Nếu là thật làm cho ôn dịch lan tràn ra, kia đối toàn bộ Đại Yên cũng là một hồi tai nạn. Lúc này, một cái có tiểu thông minh man quân còn chết giả, thừa dịp một bên thanh lý thi thể quỷ quân các chiến sĩ không chú ý, vậy mà giải khai sợi dây trên người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn từ trong hố sâu leo ra, lấy tìm kiếm một tia sinh cơ. Đi chết đi, đưa ta niếp niếp mệnh tới. Mà lúc này, nguyên bản yên tĩnh trong đám người, một phụ nữ một cái liền đoạt lấy bên cạnh trong tay nam nhân liêm đao, sau đó dụng lực hướng về tên kia man quân chém tới. Phốc phốc. Theo một tiếng đao kiếm chặt qua huyết đục âm thanh vang lên, tên kia man quân nửa cái đầu đều trực tiếp bị nữ tử kia chém đứt. Tên kia man quân trên mặt còn bảo lưu lấy thần sắc kinh khủng, sau đó con ngươi chậm rãi tiêu tan, cơ thể lại một lần ngã vào trong hầm. Mà nữ tử kia bây giờ lại cười điên cuồng. Trợ phu của hắn sớm tại 4 năm trước cũng bởi vì đánh trận chết. Nàng mỗi ngày liền đi trong núi đào chút rau dại, có đôi khi vận khí tốt, còn có thể trong núi hái được một hai gốc thảo dược đi trong thành tiệm thuốc đổi tiền, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì người một nhà sinh kế. Mà ngày đó, nàng cùng mọi khi đồng dạng đi trong núi đào rau dại, thế nhưng là lạc đường. Mà nàng mới có 5 tuổi nữ nhi niếp niếp liền cùng bà ngoại tự mình tại bên trong đại đồng thành này, trở thành cái kia đồ đao phía dưới chết thảm vong linh. Niếp niếp, ta niếp niếp a mụ mụ thay người báo thủ. Mà theo nữ nhân độc thủ, một bên đại đồng thành may mắn còn sống sót dân chúng không thể kìm được trong lòng trải qua thời gian dài chất chứa phẫn nộ, nhao nhao cơ lấy vũ khí trong tay hướng về những cái kia liều mạng dễ rủa man quân đánh tới. Mà một bên quỷ quân các chiến sĩ cũng không có ngăn cản, thậm chí còn ở phía sau hỗ trợ bổ đao. Những thứ này U Minh quân đã trải qua cả ngày chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vừa mới lại để cho Ninh Phạm buộc đi móc cái hố to. Lại thêm vẫn không có nước và thức ăn cung ứng. Bọn hắn giờ phút này thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có, mà Ninh Phạm bây giờ đã lâm vào say sưa ngây mất. Hắn hưởng thụ cũng không phải giết người mang tới niềm vui thú, vừa vặn tương phản, Ninh Phạm nhưng là lâm vào đối tự thân thương pháp cảm ngộ. Mà theo người cuối cùng bị Ninh Phạm vô tình đoạt đi sinh mệnh, Ninh Phạm trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng cuối cùng biến hóa. Len keng, chúc mừng túc chủ thành công lợi dụng An Ninh 18 thức đánh giết địch nhân tổng thu được độ thuần thục 1V điểm, đạt tới An Ninh 18 thức, vô song len keng. Chúc mừng túc chủ thành công mở khóa An Ninh 18 thức vô song thành tựu, vô song. Sử dụng sau sẽ có 3 giây vô địch trạng thái thời gian cung độ, một ngày cờ mở nở. Còn có loại vật này đâu? Vậy ta chẳng phải là vô địch? Linh Phạm tâm bên trong cũng là kinh hãi. Mà liên tại Linh Phạm ngây người lúc, lại có một cái man quân lặng yên giải khai sợi dây trên người, tiếp đó đoạt lấy một cái bách tính trong tay liêm đao, tiếp đó trực tiếp hướng về Linh Phạm lao đến. Đi chết đi cho ta. Người tên ma quỷ này. Tên đưa man quân như điên hướng về Linh Phạm gào thét lớn bỏ tới. Đại tướng quân. Sau lưng Tề Xuân Phong thấy vậy vội vàng nhắc nhở, nhưng mà muốn ra tay nhưng lại không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén liêm đao hướng về trên thân Linh Phạm chém tới. Linh Phạm mày kiếm co lại, trường thương trong tay phi tốc xoay tròn, trong miệng lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói ra, vô song. Một giây sau, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, liền chỉ cảm thấy Linh Phạm trùng quanh giường như đều bị lăng lệ phong mang cho nát bấy hết đồng dạng. Mà tên kia màn quân trơ mắt trông thấy trong tay mình liềm đao bị đánh bay, một giây sau, Linh Phàm tràn ngập sát ý khuôn mặt liền xuất hiện tại trước người hắn. Hắn há to miệng, lại không có phát ra một tia âm thanh. Túi đầu xem xét, chỉ thấy Linh Phàm trường thương trong tay sớm đã chẳng biết lúc nào quán xuyên cổ họng của hắn, máu tươi đang thuận theo mũi thương không ngừng rơi xuống. Linh Phàm khinh thường một cước đá văng thi thể của hắn, tiếp đó quay người hướng về một bên khác đánh tới. Mà Tề Xuân Phong lúc này mới lững thững tới chậm chạy đến Linh Phàm thân bên cạnh, lập tức liền ôm lấy Linh Phàm, tiếp đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Tề Xuân Phong một cử động kia dọa Linh Phàm nhảy một cái. Linh Phàm cau mày, buồn bực hỏi: "Lão Tề, ngươi mẹ nó ôm lão tử làm gì?" Tề Xuân Phong đem Linh Phàm từ trên xuống dưới toàn bộ đều kiểm tra một phen, phát hiện chính xác không có vết thương, lúc này mới thật dài thở ra một hơi nói: "Đại tướng quân, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Vừa mới ta đều cho là ngươi bị thương đâu. Nếu thật là nhường ngươi bị thương, Lê Ca đắc thứ nhất đánh chết ta." Tề Xuân Phong nghĩ mà sợ nói. Linh Phàm cười cười, tiếp đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Xuân Phong bả vai nói: "Tăng tốc tiến độ, một tên cũng không để lại." Sau đó đem thi thể đều vứt đến trong hố hỏa táng đi. "Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước một hồi là." Theo Linh Phàm ra lệnh một tiếng, số lớn Vũ Lâm Kỵ cũng tham dự vào. Không lâu lắm, hơn 4 vạn người U Minh quân, thật giống như chưa từng có đi tới qua trên đời này, ở đó trong hầm không ngừng bốc lên trong khói đen dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Chương 226, muốn nghĩ khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chương 226, muốn nghĩ khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Linh Phàm nói, cũng là yên lặng đi đến một bên, thuận tay cầm trong tay cái kia bởi vì máu tươi thấm ướt mà dẫn đến dính trường thương ném cho một bên quỷ quân chiến sĩ. Linh Phàm bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Hắn có chút hoài niệm lao ra cái kia niềm vui tràn trề đặc sắc tắm. Chính vì tắm rửa a. Không nên nghĩ lệch ra, lúc này, Linh Phàm tóc dài cùng quần áo cũng sớm đã bị máu tươi cùng mồ hôi thấm ướt. Chỉ có điều, máu tươi đều không là Linh Phàm, mà là những cái kia U Minh quân. Linh Phàm yên lặng đi tới danh nước bên cạnh, cầm lên một bên thùng nước tràn đầy được một thùng lớn, tiếp đó cũng không để ý mọi việc, liền trực tiếp đối với mình đầu liền ngã xuống dưới. Dầm dầm theo một hồi bọt nước âm thanh vang lên, vô số huyết thủy dọc theo Linh Phàm và áo cùng áo giáp rọt rọt rơi xuống. Sảng khoái. Linh Phàm gào to một tiếng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nhóm này U Minh quân, Linh Phàm không ít tập ức. Thoáng một cái, cũng là đem hắn trong khoảng thời gian này phiền muộn trong lòng toàn bộ đều phát tiết đi ra. Một bên Lê Minh gặp hình dáng, cũng là đội vàng một đường chạy chậm đem trong tay màu trắng vải tơ đưa cho Linh Phàm. Linh Phàm đưa tay tiếp nhận vải tơ, dùng sức lau khô trên đầu huyết châu, tiếp đó mượn đống lửa kia chập chờn ánh lửa, lặng lặng nhìn chăm chú lên bây giờ đại đồng thành bên ngoài chẳng cảnh. Bây giờ, tất cả tới qua trong đại đồng thành man nhân tất cả đã đều tội. Nhưng trước mắt mảnh này đã từng phồn hoa, bây giờ lại tràn đầy tĩnh mịch thổ địa, để cho của hắn thắng lợi lộ ra là như vậy bi thương. Nếu là không có lần này đổ thành, ngày xưa phồn hoa đại đồng thành như thế nào lại có bực này thê lương thảm trạng. Tại đống kia thả mấy vạn người thi thể trong hố sâu, bây giờ vẫn như cũ còn có vô số dân chúng đang tại cầm trong tay lợi khí, không ngừng đập những cái kia đã chết đi man quân thi thể. Chỉ có điều, bọn hắn một bên đánh lại một bên thúc thiết. Mà trung quanh Vũ Lâm Kỵ chiến sĩ nhóm nhưng là yên lặng đứng ở một bên, túi đầu vì bọn họ thủ hộ lấy. Nếu là không có thảm kịch như vậy phát sinh, bọn hắn cũng biết qua cùng ngày xưa đồng dạng hạnh phúc. Mà khi một tên sau cùng man nhân đầu bị chặt phía dưới sau đó, lại không có trong dự liệu thoải mái cười to. Mỗi người đều yên tĩnh ngốc trệ tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy thê lương. Vô số bách tính bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế khóc lên. Lúc này, bên trên bầu trời từng trận tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó, mưa tầm tã mưa to liền tí tách hạ xuống. Liên phảng phất lao thiên gia đang vì bên trong đại đồng thành này vô tội bỏ mạng bách tính thương tiếc. Mà cuồng phong thổi qua các chiến sĩ áo giáp, phát ra kim loại va chạm âm thanh, càng giống là vô tội oan hồn như nói trong lòng không cam lòng cũng không muốn. Linh Phàm ngẩng đầu, ngước nhìn mây đen răng đầy bầu trời, tự lẩm bẩm, đại đồng thành bên ngoài cô hồn dã quỷ a. Các ngươi, nghỉ ngơi a. Ta cho các ngươi báo thù rửa hận cuồng phong gào thét, mưa như chút nước, hạt mưa lớn chừng hạt đậu hung hăng nện ở Linh Phàm trên mặt. Linh Phàm chậm rãi ngẩng đầu, tùy ý nước mưa tùy ý đập tại trên gương mặt của hắn, cũng không thể phân biệt đến tột cùng là nước mưa, vẫn là nước mắt. Hôm sau rạng sáng, Linh Phàm xuất lĩnh lấy 15 vạn Vũ Lâm Kỵ đại quân lần nữa bước lên hành trình. Hắn luyện cự trong đại đồng thành bách tính nghị cảm tạ hắn mời, mà là lựa chọn tại trời tối người yên thời điểm xuất lĩnh đại quân lặng yên rời đi. Hắn kế hoạch vốn có chính là, trước tiên ở đại đồng thành bên ngoài giải quyết đi những man nhân này sau đó, liền trực tiếp đi đánh lén cái kia 30 vạn man quân đít con mắt. Mà chờ đem những man nhân này tàn sát hầu như không còn, thi thể ngay tại chỗ chôn cất tại đại đồng thành cửa ra vào, để cho vô số yến quốc người đạp lên bọn hắn thi cốt, đây mới là những man nhân này chuộc tội phương thức. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không vào luân hồi. Chỉ có điều để cho Linh Phàm không nghĩ tới, trong đại đồng thành trở về nhanh như vậy nhiều bách tính như vậy. Bất quá, hắn ngược lại là không có tiếp tục phái binh đóng giữ. Bởi vì, không cần bao lâu, hộ bộ liền sẽ thống nhất lại từ địa phương khác di chuyển một chút nhân khẩu tới. Linh Phàm tin tưởng, không cần bao lâu, đại đồng thành thì sẽ khôi phục đến phồn hoa của ngày xưa. Mà hắn bây giờ cũng chỉ còn lại 15 vạn binh lực. Muốn đánh lén cái kia 300.000 man quân, dù là Ninh Phạm dù thế nào tự tin, cũng sẽ không lại tiếp tục chia binh. Mà giám quân ba đặc tại đêm qua thấy được Ninh Phạm kinh khủng sau đó, đến bây giờ đều cảm giác hai chân của mình tại không ngừng run lẩy bẩy. Thế này sao lại là người a? Đây quả thực là hôn thế sát thần có hay không hảo? Mà khi Ninh Phạm nói ra để cho hắn xuất phát dẫn đường đi mật đạo lúc, ba đặc cũng không dám nói nửa chữ không, nhanh chóng đi đầu đội ngũ dẫn đường. Mà lần này, Ninh Phạm cũng không có đem tiểu vương gia cùng đại tế ti bọn người mang tới. Bất quá, trước khi chuẩn bị đi, đại tế ti ngược lại là cùng Linh Phàm giao phó qua mấy câu. Linh tướng quân, man hoang bên trên cùng đại yên khác biệt. các binh sĩ cũng đều là dân chăn nuôi, bọn hắn có ăn có uống thì sẽ theo ngươi làm, rất nhiều người cũng không có cái gì chủ kiến hơn nữa, yến quốc thế cục cũng rất phức tạp, tin tưởng ngài cũng có thể nhìn ra được. Trước kia, Ninh lão gia tử nhưng không có lạc đường, thậm chí còn phát hiện man tộc chủ lực đại quân, nhưng đại tế ti lời nói này cũng cho Ninh Phàm một lời nhắc nhở. Ninh Phàm vốn đang dự định trực tiếp lộng một cái cực lớn vòng đây, tiếp đó liên hợp hắn tam thúc Ninh Vĩnh Bình cùng một chỗ, cho cái này 30 vạn man quân bao cái sủi cảo. Đến lúc đó, đem man quân đều một mạch giết sạch sành sanh. Hắn suy nghĩ, biên quan cái này không có người nào, cuối cùng sẽ lại không phản loạn đi. Nhưng trên thực tế, giết sạch bọn này man tộc người thật sự rất dễ dàng. Tại Ninh Phàm trong đầu có hệ thống xuất phẩm động thái xa bản địa đồ. Muốn giết sạch bọn này man tộc người, đối với Ninh Phàm tới nói, cũng không phải chính là tốn nhiều chút khí lực thôi. Nhưng vấn đề là, hắn lần này tới, cũng không phải là vì giết sạch bọn này man nhân. Man hoang địa phương lớn như vậy, không có khả năng không có bất kỳ cái gì sinh vật cư trú. Giống như là đại tế ti nói tới, trước kia Ninh lão gia tử binh sĩ kỳ thực cũng đã tìm được man quân bộ đội chủ lực. Thế nhưng lại vì cái gì không có động thủ đâu? Trên thực tế, đối với Ninh Phàm tới nói, tại biên quan có một cái đối thủ tiềm năng, càng giống là một thanh kiếm hai lưỡi. Với hắn mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Trên thực tế, tại Ninh Phàm tất sát trên danh sách, cũng chỉ có mục lực cái kia 5 vạn U Minh quân. Bây giờ, cái kia 5 vạn người đã bị Ninh Phàm tàn sát hầu như không còn, còn lại man quân, tự nhiên là muốn tìm cơ hội làm bọn hắn thần phục. Bằng không, hắn cũng sẽ không phí hết tâm tư, đem tiểu vương gia bọn hắn cho mang về man hoàng tới. Dù sao, những thứ này mang về man tộc vân quý, từng cái đều là đối với tiểu vương gia cảm ơn đại đức. Chờ đến lúc tiểu vương gia một lần nữa nắm giữ man tộc đại quyền, những thứ này man tộc vân quý cũng sẽ là nàng tốt nhất trợ lực. Đến nỗi những cái kia không có lòng cảm ơn man nhân, bây giờ đoán chừng mộ phần thảo cũng rất lão cao. Chờ đến lúc Ninh Phàm xuất quân hướng phía trước bước vào man hoang thổ địa phía trên, Ninh Phàm đầu tiên là sai người lại một lần nữa đem mật đạo ẩn nấp đứng lên, sau đó lại là một lần nữa trong đầu mở ra động thái xa bản địa đồ. Mà đang động thái xa bản trên bản đồ, Ninh Phàm có thể rõ ràng trông thấy, thời khắc này cự thành Bắc bên ngoài, ít nhất còn chiếm cứ gần 300.000 man tộc đại quân. Mà cự trong thành Bắc, thời khắc này tình trạng đã so trước đó mạnh quá nhiều. Không có cái kia 5 vạn U Minh quân ngày đêm phải rối, cự thành Bắc áp lực lập tức giảm mất hơn phân nửa. Đừng nói cái này khu 300.000 man quân, chính là lại đến 30 vạn, Ninh Vĩnh Bình cũng có lòng tin phòng thủ được. Mà Ninh Phàm muốn, chính là hiệu quả như vậy. Muốn nghi khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chương 227, tiến vào man hoang. Chương 227, tiến vào man hoang. Ninh Phàm nguyên bản thiết tưởng là, trước hết để cho Ninh Vĩnh Bình làm bộ nội thành binh lực không đủ khó mà chống cự, dạng này liền có thể dễ dàng dẫn dụ bên ngoài thành số lớn man quân vào thành. Mà Ninh Phàm liền có thể vào lúc này từ phía sau tập kích, đánh những thứ này man quân một cái trở tay không kịp. Dạng này, tại tiền hậu giáp kích phía dưới, nhất định có thể nhất cử cầm xuống tất cả man quân. Mà những thứ này man quân cũng sẽ không nghĩ đến, tại phía sau bọn họ trong đại bản doanh, vậy mà lại lao ra Ninh Phàm chi kỳ binh này. Cổ đại trong chiến tranh, hai quân giao chiến, coi trọng nhất chính là sĩ khí. Mà một khi lâm vào vây khốn, Ninh Phàm bọn người chỉ cần ôm cây lợi thỏ, dĩ giật đãi lao liền có thể. Không cần bao lâu, cái này 300.000 man tộc đại quân sẽ bị hai mặt thù địch, quân tâm tán loạn. Mà đến lúc đó, Ninh Phàm bọn hắn chỉ cần lại hơi sáng một chút cơ bắp, những thứ này man quân liền sẽ bị dễ dàng thu phục. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm hướng về phía bên cạnh từ đầu đến cuối bảo vệ Tề Xuân Phong ra lệnh, "Do Xuân, phân phó toàn quân chỉnh đốn 5 canh giờ, đừng dùng minh hỏa nấu cơm. Trước khi trời tối, toàn quân chuẩn bị chiến đấu." Ninh Phàm lạnh lùng hạ một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Là Tề Xuân Phong cũng không có nói cái gì, chỉ là một lần lại một lần truyền đạt Ninh Phàm chỉ thị. Mà Ninh Phàm nhưng là cao mày, tra xét Trương Hạo Đồng vừa mới đưa tới cho hắn tình báo. Một Hoa Lê, cái này đúng thật là cái không thể khinh thị đối thủ đâu. Ninh Phàm tự lẩm bẩm. Một Hoa Lê đã từng là Man Vương Ô Nhật căn khiển trách trọng kim chế tạo man tộc tối cường tổ chức tình báo, thám mã đỏ quân thân quân đô ý chỉ huy sứ. Nhưng kể từ tiểu vương gia ủ tốt cùng đại tế ti bị Ninh Phàm bắt được sau đó, Man Vương Ô Nhật căn liền lâm vào đổi phế bên trong. Cả ngày sầu não bất ức, ngay cả man tộc nội bộ sự nghi đều không đi hỏi đến. Từ từ, càng ngày càng nhiều tộc nhân đối với Man Vương Ô Nhật căn đã mất đi lòng tin. Mà Một Hoa Lê xem như thám mã đỏ quân đều chỉ huy sứ, tự nhiên biết Man Hoang cùng Đại Yên ở giữa thực lực sai biệt có bao nhiêu khổng lồ. Cho nên hắn đã từng nhiều lần khuyên qua Man Vương, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Mà bọn hắn ngay từ đầu dự định chính là triệu tập các bộ tộc, đem một vài không nghe lời bộ lạc đẩy lên phía trước đi làm phá hôi, dùng để dẫn dụ Đại Yên xuất binh, xâm nhập hoang mạc. Mà cái này 30 vạn đại quân chính là vì Yến quốc chủ lực mà chuẩn bị. Có thể cho dù ai đều không nghĩ đến, trong khe cống ngầm tung ra cái Ninh Phàm đi ra, mang theo chỉ là một vài người, quả thực là liên phá 8 tòa lương thảo doanh địa, đem phía trước dùng làm bia đỡ đạn mấy vạn man quân trực tiếp đoạn mất khẩu phần lương thực. Tiếp đó lại xuất lĩnh đại quân công phá thánh thành, không chỉ đem mỗi bộ lạc man tộc vân quý bắt mấy lần, hơn nữa còn đem Man Vương huyết mạch duy nhất cũng cho thuận tiện bắt đi. Đến lúc này, Man Vương Ô Nhật căn không gượng dậy nổi, mà các đại bộ tộc bởi vì các trưởng lão đều bị Ninh Phàm cho một tổ bưng, cũng là dần dần đối với Man Vương Ô Nhật căn càng thêm bất mãn. Mà theo Man Vương Ô Nhật căn dần dần bị quyền, Một Hoa Lê cũng chậm chậm cảm nhận được mùi vị quyền lực, trong lòng dạ tâm cũng không ngừng bành trướng. Đến lúc này, Một Hoa Lê mượn cơ hội thành công đoạt vị, không chỉ có tàn nhẫn giết chết Man Vương Ô Nhật căn, tự phong chính mình vì tân Man Vương, đồng thời dẫn theo Man Vương Ô ngày căn khi còn sống để giành được 300.000 man quân thẳng bức cự thành Bắc mà đến. Mà giờ khắc này, cự thành Bắc bên ngoài, Man quân chủ tướng đại soái trong doanh trướng, tân Man Vương Một Hoa Lê người khoác hào hoa ra thảo mở rộng, liền lặng lặng ngồi ở duy nhất thuộc về chính hắn chủ tọa phía trên, mặt mũi tràn đầy say mê thưởng thức ly bạc bên trong rượu ngon. Dưới đài, một cái đồng dạng cao lớn thu kịch hán tử đột nhiên đem chính mình trong chén uống rượu xong, tiếp đó ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Mộc Hoa Lê chậm rãi đứng dậy, tiếp đó mắt đỏ vô cùng tức giận nói: "Mộc Hoa Lê, chúng ta đã dạng này không muốn mạng đánh cự thành Bắc một tháng, dưới cổng thành khắp nơi đều là những mục dân thi cốt, lập tức liền sắp mùa xuân. Chúng ta đến tuột cùng muốn ở chỗ này đánh lên bao lâu? Nếu như là Lao Man Vương, hắn mới sẽ không để chúng ta như vậy không công hy sinh những mục dân mệnh, cũng không phải là mệnh sao?" Mà gặp nam tử trước mắt càng ngày càng thất thố, Mộc Hoa Lê bên cạnh mấy người lập tức an vị không được. Gặp dưới đài nam tử cũng dám trước mặt mọi người xưng hô Mộc Hoa Lê đại danh, còn nhắc tới chết đi đối với Âu Ngày Căn, hơn nữa ngựa khí còn ác liệt như vậy, lúc này vô bản đứng dậy, một cái rút ra bên hông loan đao hướng về phía dưới đài nam tử chợt quát lên: "Làm cản, dám như thế cùng vương nói chuyện!" Bọn hắn đều từng là Mộc Hoa Lê thám mã đỏ trong quân cốt cán, mà Mộc Hoa Lê một người được thế, gà chó lên trời, tính cả bọn hắn cùng một chỗ đều trở thành cái gọi là Man Vương thân quân. Mà Mộc Hoa Lê vốn là lấy thần thí quân, phải bị bất chính, cho nên Mộc Hoa Lê cầm đầu cái này một số người, đối với loại chuyện này phá lệ mất cảm. Mà nam tử bên cạnh mấy người thấy thế, vội vàng tiến lên giữ chặt hắn nói: "Bá Nhan, ngươi uống bao nhiêu rượu? Tại sao có thể hướng về phía vương hồ ngôn loạn ngữ?" Bá Nhan bên cạnh nam tử rõ ràng là muốn giúp Bá Nhan, nhưng Bá Nhan bây giờ uống rượu quá nhiều, rõ ràng không nhận tình của hắn, vẫn là tiếp tục đối với trên đài cao Mộc Hoa Lê chửi rủa lấy. Bá Nhan trực tiếp một tay lấy người chung quanh đẩy ra, ánh mắt nhìn chăm chú từ đầu đến cuối tại trên đài cao vững như Thái Sơn Mộc Hoa Lê, sau đó tiếp tục mắng: "Ta không uống nhiều, hắn không phải vua của chúng ta, hắn không xứng. Vua của chúng ta sẽ không để cho vô tội dân chăn nuôi không công mất mạng, mà chính hắn lại núp ở phía sau mà theo." Bá Nhan tiếng giống giận dữ quanh quẩn, trong doanh trướng rất nhiều màn quân tướng lĩnh đều là đổi sắc mặt. Mà Mộc Hoa Lê nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, bất quá nhìn chung quanh một vòng sau đó, hắn vẫn là trầm giọng nói: "Ta làm như vậy, tự nhiên có mục đích của ta. Cự Thành Bắc hậu phương, bây giờ có một chi bộ đội của chúng ta ở hậu phương quấy rối. Cự Thành Bắc mặc dù danh xưng có 30 vạn trấn man quân, nhưng đồng dạng là phân thân thiếu phương pháp. Chỉ cần chúng ta bắt được Cự Thành Bắc, thì tương đương với Đại Yên Đại Môn bị chúng ta cậy mở đến lúc đó, muốn bao nhiêu vàng bạc tài bảo, lại có lẽ là nữ nhân dây bỏ, cũng là chúng ta nói tính toán. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho con cháu của chúng ta vĩnh viễn sống ở cái này chim không thể bị man hoa sao?" Mộc Hoa Lên lời nói giống như một cây cương châm gắt gao cắm ở trên lòng của mọi người. "Đúng vậy a, nếu không phải không có cách nào, ai lại muốn cả một đời chờ tại man hoang chăn thả đâu? Nếu có cơ hội, bọn hắn cũng nghĩ tiến vào bình nguyên, đi cảm thụ một chút cái gọi là văn nhân mặc khách dưới ngòi bút phong tao." Trong lúc nhất thời, liền đây mình câu gán hận Bá Nhan đều có chút á khẩu không trả lời được. Mộc Hoa Lê không lưu dấu vết cho giới đài chúng tướng vẽ một bánh nướng, tiếp đó ánh mắt lại khóa chặt ở Bá Nhan trên thân nói: "Bá Nhan, thân ta là Man tộc vương, là từ đại gia cùng tuyển cử đi ra ngoài, mà không phải từ một mình ngươi quyết định." Mộc Hoa Lê nói đến chỗ này, ngựa khí đều trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo đứng lên, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại đứng ngẩn người tại chỗ Bá Nhan từng chữ từng câu nói: "Tất nhiên mỗi bộ lạc đều tán đồng ta, vậy ta chính là mới Man vương. Các ngươi hẳn là phục tổng vô điều kiện ta, mà không phải phản đối ta, chất vấn ta." Mộc Hoa Lê càng nói càng tức phẫn. Đây vẫn là hắn lên làm Man vương sau đó, lần thứ nhất có người không nể mặt hắn như vậy. Lần này cần là không giết gà dọa khỉ, vậy hắn cái này Man vương cũng không cần làm. Chương 228, nghiêm trị Bá Nhan. Chương 228, nghiêm trị Bá Nhan. Mà Bá Nhan rõ ràng nhân duyên cũng không tệ lắm, chung quanh vài tên Man tộc tướng lĩnh gặp Mộc Hoa Lê muốn trách cứ Bá Nhan, nhao nhao mở miệng vì Bá Nhan giải vây: "Vương, thỉnh cầu ngài tha thứ Bá Nhan. Hắn duy nhất đệ đệ hôm qua chết trận ở Cự Thành Bắc bên ngoài. Hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận." "Đúng vậy a, vương. Xin ngài không cần trách cứ Bá Nhan, nếu là ngài nhất định phải trách phạt hắn mà nói, chúng ta nguyện ý cùng một chỗ thay Bá Nhan bị phạt Man tộc tư lịch dài nhất." Tướng quân Ô Sơn dẫn đầu nói: "Ô Sơn cùng Man vương Ô Nhật Căn là vì cùng một gia tộc, nhưng mà Ô Sơn muốn so Ô Nhật Căn còn cao hơn đồng lứa, là thuộc về Ô Nhật Căn thúc bối, trong quân đội lãnh binh thời gian có phần lâu, hy vọng cực cao. Mà còn lại Man tộc tướng lĩnh gặp lao tướng quân Ô Sơn đều là Bá Nhan nói chuyện, tướng lãnh còn lại cũng đều nhao nhao một gối quỳ xuống, hướng về phía Mộc Hoa Lê vì Bá Nhan cầu tình. Mà Mộc Hoa Lê cùng chung quanh thân vệ gặp dưới đài vài tên tướng quân đều rối rít thay Bá Nhan nói chuyện, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ô Sơn cùng mấy vị này lao tướng lĩnh trong quân đội hy vọng khá cao, ở trong bộ đội nói chuyện có đôi khi so với hắn cái này mới Man vương càng có hiệu quả. Mà Ô Nhật Căn làm Man vương, bọn hắn cái nào không phải đối với Ô Ngày Căn nói gì nghe nấy. Mà lúc đó Mộc Hoa Lê mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thám mã đỏ quân đô bí chỉ huy sứ, nhưng mà dù sao xem như Man vương Ô Ngày Căn thân tín, lại trưởng quản lấy thám mã đỏ quân tình báo, cho nên cùng mấy cái này các tướng quân cũng đều quen biết. Nhưng bây giờ chính vào chiến tranh, Mộc Hoa Lê bản thân có thể khống chế binh sĩ nhân số cũng là căn bản không có những tướng quân này nhiều, cho nên có mấy cái này các tướng quân liên danh đảm bảo, dù là Mộc Hoa Lê bây giờ tự xưng là Man vương, nhưng mà cũng không dám dễ dàng động Bá Nhan. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu là hôm nay không hảo hảo dạy dỗ một chút Bá Nhan, vậy hắn Man vương tôn nghiêm làm sao tại? Nếu là hôm nay chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy sau này chẳng phải là cho dù ai cũng có thể tại trên cổ của hắn kéo ba ba. Nghĩ đến chỗ này, Mộc Hoa Lê cố nén tức giận trong lòng, đối với còn tại say khướt Bá Nhan lạnh giọng nói: "Bá Nhan, hôm nay có chúng tướng liên danh bảo đảm ngươi, bản vương liền khoan dung ngươi." Bất quá Mộc Hoa Lê tiếng nói nhất chuyện, âm thanh uy nghiêm tiếp tục nói: "Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. 30 roi, chờ đánh giặc xong, chính ngươi xuống lãnh phạt ta." Mục Hoa Lê tự nhận là chính mình chuyện này làm 10 phần không tệ, vừa cho những thứ này man tộc các lao tướng mặt mũi, lại duy trì hắn man vương tôn nghiêm. Ai ngờ, Bá Nhan nhưng căn bản không nhận tình của hắn, tại chỗ liền đẩy ra một bên muốn đỡ hắn đi xuống vài tên thân quân, tiếp đó hướng về phía Mục Hoa Lê lạnh rên một tiếng nói, "Hừ, không cần đến, không phải liền là 30 roi sao? Man hoang hán tử cũng không sợ, lao tử bây giờ liền đi, liền xem như chịu roi, ta như cũ so với người khác dũng mãnh." Bá Nhan nói xong, liền nổi giận đùng đùng hướng về bên ngoài doanh trướng đi đến. "Bá Nhan, ngươi quá làm càn." Mục Hoa Lê nắm chặt song quyền tức giận nói. Mà một bên Ô Sơn nhìn qua Bá Nhan bóng lưng rời đi bĩu môi, sau đó cũng là thở dài một hơi. Cái này Bá Nhan, đánh trận là một thanh hảo thủ. Nhưng mà cái này FG, thật đúng là đáng lo a. Bất quá nhìn xem mặt tràn đầy oán độc Mục Hoa Lê, Ô Sơn hay là cho dư đầy đủ tôn kính, không người hơi hơi nói, "Vương, ngài trước tiên bớt giận. Ta đi giám sát Bá Nhan, nhất định phải bọn hắn hung hăng đánh. Đến lúc đó, ta lại để cho Bá Nhan hướng Vương bồi tội." Ô Sơn nói đi, vừa xoay người hướng về bên ngoài doanh trướng đi đến. Mà theo lão tướng quân Ô Sơn rời đi, trong doanh trướng những man tộc khác tướng quân cũng nhao nhao có việc rời đi. Mục Hoa Lê bên cạnh một người giận, hung tợn nhìn chằm chằm những người kia bóng lưng rời đi nói, "Vương, bọn hắn đơn giản liền không đem ngài để vào mắt, muốn hay không thuộc hạ phái người đi tên này thủ hạ nói." Vừa dùng tay phải ước lượng một cái động tác cắt cổ. Mục Hoa Lê bây giờ song quyền tại trong tay áo nắm chặt, trên huyệt thái dương đều bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh. Nhưng sau một lát, hắn thật dài thở ra một hơi nói, "Trước tiên án binh bất động, sau đó," ánh mắt hắn run lên, hướng về phía cửa doanh trướng miệng tự nhủ, "cũng là hồ ly ngàn năm, ngươi theo ta diễn cái gì liều trai đâu? Thật coi ta Mục Hoa Lê là kẻ ngu không thành mà bên ngoài doanh trướng." Bá Nhan cũng là treo lên một thân mùi rượu, trực tiếp đi đến quân pháp sử, đi vào liền vô cùng phách lối hô, "Người tới, mẹ nó. Ai tờ mở tới rút lao tử 30 roi quân pháp viện?" Một người đều trợn tròn mắt. Hôm nay như thế nào vấn đề? Ở nơi nào đi ra như thế cái ngu ngơ? Đây là ăn thịt châu điên, vẫn là liếm lấy châu điên bê? Giữa trưa tới đây trùng cái gì gió? Bá Nhan dù sao cũng là trong quân tân quý, quân pháp viện đám người đối với hắn còn không quá quen, cho nên cũng không nhận ra, chỉ cho là uống nhiều rượu mãng phu tới náo sự, nói xong liền muốn đem hắn bắt lại. Mà đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng nói, "Làm càn, đây là tân nhiệm thống soái Bá Nhan, ai cho các ngươi lá gan?" Quân pháp viện đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo tóc hoa dâm thế nhưng là Long Hành hộ bộ Ô Sơn sụ mặt từ bên ngoài đi vào. "Tham kiến Ô tướng quân." Quân pháp viện người không biết Bá Nhan, nhưng mà tuyệt đối sẽ không biết vị này lao man vương thân thúc thúc. Gặp Ô Sơn đi đến, cũng là lập tức cung kính hành lễ. Ô Sơn gật gật đầu, chỉ vào một bên Bá Nhan nói, "Bá Nhan thống soái đụng phải vương, chính mình tới lãnh phạt, các ngươi hạ thủ thời điểm, có chút đếm là được." Vương nói, muốn hung hăng đánh mà quân pháp viện người thấy vậy, cũng là lập tức dây hiểu. Thế là đội vàng chính nghĩa nghiêm trang nói, "Ô lão tướng quân xin yên tâm, tiểu nhân nhất định hung hăng đánh." Ô Sơn gật gật đầu, lập tức quân pháp viện người cho Ô Sơn tìm một cái vị trí để cho hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, tiếp đó lại cho Ô Sơn châm cho thượng hạng rượu sữa ngựa cùng kỳ nhấm nháp. Tiếp đó liền bắt đầu cầm lấy roi, bắt đầu hướng về Bá Nhan hung hăng quật mà đi. Ba, ba, ba. Theo roi tiếng vang lanh lảnh, kéo dài quanh quẩn tại quân pháp trong nội viện. Một lát sau, 30 roi cuối cùng hút xong, Ô Sơn lúc này mới dương mắt nhìn lên, cũng là có chút lúng túng mím môi. Chỉ thấy Bá Nhan cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất, cũng không biết lúc nào vậy mà hô hô đại thụy. Ô Sơn cùng một bên hành hình binh sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người nhưng là đều có chút lúng túng nở nụ cười. Ô Sơn thở dài, chậm rãi đi đến ngủ chảy nước miếng đều chảy đầy đất Bá Nhan bên cạnh, đi lên liền hướng về phía cái mông của hắn viên bang bang tới hai cước. Mà Bá Nhan nhưng là ngủ mê mẩn trừng trừng, còn đang không ngừng hùng hùng hổ hổ. Đáng chết, cái nào không muốn mạng cầu vật. Mặc kệ lao tử, Ô Sơn nghe lời này một cái, trong nháy mắt khí huyết dâng lên. Khá lắm, ngươi mắng lao tử cầu vật là không? Ô Sơn trong mắt hơi híp, tiếp đó chậm rãi giơ lên mũi chân, ánh mắt trừng trừng khóa chặt ở nằm Bá Nhan hai đùi ở giữa, tiếp đó đột nhiên đá vào cẳng chân. Ô Sơn trên chân cặp kia cứng rắn dày mũi dày siêu lập tức, tiếp đó liền thẳng tắp đánh trúng vào Bá Nhan hai đùi ở giữa cái kia một điểm nhỏ bí mật hoa biên. Gào! Lập tức, Bá Nhan chỉ cảm thấy hoa cúc bạo mãn sơn. Hắn có như vậy một loại cảm giác, chính mình bệnh trí đều bị một cước này cho đạp rơi mất. Mà chống trải quân pháp trong nội viện, cũng lập tức truyền đến Bá Nhan cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tại quân pháp viện bên ngoài doanh trướng, một cái thám mã đỏ quân thám tử bây giờ đang lặng lẽ không một tiếng động dán tại trên doanh trướng nghe lén. Bá Nhan cái này tiếng kêu tê tâm liệt phế cũng là trong nháy mắt dọa hắn kêu to một tiếng, tiếp đó hắn cũng không lo được những thứ khác, đội vàng chuẩn bị đuổi trở về cho Mục Hoa Lê giao phó tình huống bên này. Cái gì? Ngươi nói thế nhưng là thật sự? Ô lão tướng quân coi là thật nghiêm trị cái kia Bá Nhan. Mục Hoa Lê khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Chương 229, bệnh trí bị đá rơi mất. Chương 229, bệnh trí bị đá rơi mất. Đúng vậy. Bá Nhan tướng quân tiếng kêu thảm kia, bằng vào ta làm thám tử hơn 20 năm kinh nghiệm đến xem, tuyệt đối không phải giả vờ. Loại kia tê tâm liệt phế tiếng gào thám tử rõ ràng mười đem chính mình đoán gặp hết thảy báo cho Mục Hoa Lê. Mà Mục Hoa Lê lại thật giống như chưa từ bỏ ý định đồng dạng, lại liên tiếp cùng thám tử xác nhận rất nhiều lần, liên tiếp lại hỏi thăm rất nhiều chi tiết, lúc này mới có chút không thể tin xác nhận tin tức này độ tin cậy. Mục Hoa Lê cái này thật sự không nghĩ tới. Vừa mới thiên vị như thế Bá Nhan Ô Sơn lão tướng quân, tại chấp pháp phương diện này vậy mà cương trực công chính như thế. Ta có phải hay không hình phạt hơi quá nặng a? Mục Hoa Lê tự nhủ, trong vẻ mặt tựa hồ còn có chút hối hận. Hắn muốn là đều làm xong phái thám tử đi, tiếp đó phát hiện Ô Sơn cùng Bá Nhan vui vẻ ra mặt không đem hắn để vào mắt, tiếp đó tự mình biết sau nổi trận lôi đình chuẩn bị. Nhưng thoáng một cái cho Bá Nhan phạt nặng như vậy, để cho hắn còn đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng nữa nha. Vạn nhất Bá Nhan bởi vì chuyện này oán hận hắn tiếp đó xa lánh hắn, đối địch hắn làm sao bây giờ? Không được, không thể tiếp tục như thế. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta mà đổi thành một bên. Bá Nhan bây giờ đang chổng mông lên ghé vào trong doanh trướng của mình, mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn chằm chằm ở một bên làm bộ cái gì cũng không có phát sinh Ô Sơn nhìn. Mà quân y nhưng là toát miệng, mặt mũi tràn đầy cẩn thận trợ giúp Bá Nhan xử lý trên mông vết thương. Vừa mới Ô Sơn cái kia xem, bao nhiêu là mang theo chút ân oán cá nhân ở bên trong. Quân y kìa, ta rốt cuộc đây là thế nào? Như thế nào thống khổ như thế? Vì cái gì ta cái dám câu bên trong chảy nhiều máu như vậy? Bá Nhan chịu đựng kịch liệt đau nhức, vừa môi tái nhợt hỏi. Quân y mím môi một cái, không biết nên nói cái gì, gặp Bá Nhan một mực kiên trì. Quân y không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, Bá Nhan thống lĩnh, căn cứ vào ta tử y 30 năm kinh nghiệm đến xem. Tốt ta, ta tử y 30 năm cũng không có trải qua loại tình huống này. Bá Nhan thống lĩnh, có thể là ngươi bệnh trĩ, bị người lấy xuống quân y cũng là có chút buồn bực nói, hắn chính xác chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái thụ thương phương thức. Nhưng là bây giờ, Bá Nhan miệng vết thương kéo dài đang chảy máu, hắn nếu là ở trễ trị liệu, rất có thể sẽ dẫn đến Bá Nhan mất máu mà chết. Bá Nhan thống lĩnh, ngươi kiên nhẫn một chút. Ta bây giờ cần dùng nung đỏ than tuổi dán tại trên vết thương, dạng này mới có thể ngăn cản nó tiếp tục đổ máu. Ngài kiên nhẫn một chút a. Sau lưng quân y nhìn xem Bá Nhan vết thương, bây giờ cũng cảm giác mình hoa cúc đều có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Thảm, thật sự là quá thảm. Bá Nhan sau khi nghe xong, một mặt không thể tin quay đầu nhìn chòng chọc vào quân y nói, gì? Ngươi mẹ nó nói gì? Cái gì than tuổi thế? Nhưng là không đợi Bá Nhan lời nói xong, quân y xem xét tình huống không đúng, Bá Nhan vết thương vị trí lại bắt đầu xuất huyết nhiều, thế là đội vàng gấp lên một khối nhỏ đốt đỏ bừng than tuổi. Tiếp đó đột nhiên tử liền theo ở Bá Nhan khe mông tử bên trong miệng vết thương. A, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi a, ngươi tở mở tử ý 30 năm, chính là nhìn như vậy bệnh a. Ta muốn giết ngươi. Một bên Ô Sơn cùng quân y nhìn xem cái kia tư tư bốc khói than tuổi từ Bá Nhan khe mông tử bên trong chậm rãi dâng lên, đó là nhìn ra được cái này mắng nhất. Nhất là cái kia trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nướng ruột ra hương mùi thối, để cho hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Một bên quân y gặp Bá Nhan đau đều phải ngất đi, đội vàng ở một bên động viên nói, Bá Nhan thống lĩnh, ngươi phải kiên trì lên a. Tiếp tục kiên trì, ngươi liền tốt. Về sau cũng sẽ không bị vật này sở khốn nhiều. Bá Nhan bây giờ đau cũng tại mắt trợn trắng. Hắn thật sự im lặng a. Mềm mại trên lỗ đít truyền đến kịch liệt đau nhức để cho hắn không nhịn được muốn nhận nhanh cái mông. Thế nhưng là hắn vừa thu lại nhanh, chỉ cảm thấy toàn bộ hoa cúc đều thân hãm trong nham tương, để cho cả người hắn đều nghĩ đi chết. Hắn chỉ là nhàn nhạt há to miệng, bất quá nếu là hiểu môi ngữ tiểu đồng bọn ở đây chắc chắn có thể thấy rõ ràng. Bởi vì Bá Nhan nói chính là, ngươi đợi ta tốt lắm, ngươi nhìn ta lộng không giết chết ngươi. Lại nói, cổ đại bác sĩ, tỷ lệ tử vong vẫn là rất cao a. Vô giải y hoạn quan hệ, mà Ô Sơn bởi vì thật sự là không nhìn nổi, cho nên lựa chọn đi bên ngoài doanh trướng hít thở không khí. Nhưng hắn mới vừa đi tới bên ngoài doanh trướng, đâm đầu vào lại gặp phải mặt mũi tràn đầy đau lòng một hoa lê. Ô Sơn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó vội vàng không người hành lễ nói, tham kiến Man Vương. Một hoa lê liền vội vàng đem Ô Kim đỡ dậy, tiếp đó một mặt tái náy đối với Ô Kim nói, bản vương sau khi trở về trái lo phải nghĩ, ta vẫn cảm giác Bá Nhan tướng quân nói rất đúng à. Chết nhiều như vậy dân chăn nuôi, cũng là ta cái này làm Man Vương trách nhiệm, ta lại còn phải trừng phạt hắn, ai? Nghe Bá Nhan tướng quân bị trọng thương, ta cái này trong lòng a, cái này khó a. Lấy không nghĩ tới vội vàng đến xem Bá Nhan tướng quân thế nào, thuận tiện mang đến cho hắn chúng ta Man tộc tốt nhất kim sang dược một hoa lê nói, liền từ một bên thủ hạ nơi đó nhận lấy một cái bình sứ màu trắng tiếp đó đưa cho Ô Kim. Ô Kim bây giờ chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hắn lại một lần nữa hướng về phía một hoa lê hành lễ nói, lão phu thay Bá Nhan cảm tạ vương ban thưởng. Một hoa lê nhìn xem trong doanh trướng lục tục ngao ngoe lại chạy ra rất nhiều bưng từng chậu huyết thủy chạy ra quân y sau, trong giọng nói cũng nhiều một chút oán giận nói, lão tướng quân, ngươi cũng vậy, như thế nào xuống nặng như vậy tay a? Bản vương cũng chỉ là muốn cho ngươi tiểu trừng đại giới một chút, nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút cho Bá Nhan tướng quân đánh thành dạng gì đều. Cái này, Bá Nhan tướng quân chắc chắn đoán trách ta một hoa lê ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng mà nội tâm vẫn là không nhịn được mừng thầm. Vừa mới hắn xuyên thấu qua đại doanh màn trướng bị nhấc lên lúc khe hở chỗ, nhìn thấy nằm ở trên phản, bây giờ mặt mũi tràn đầy tái nhợt còn đang không ngừng hét lên Bá Nhan. Cái này tiếng kêu thảm thiết, nghe thật sự sảng khoái. Hôm nay sau khi trở về lại có thể ăn nhiều đầu đuổi dê một hoa lê, thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên thấy được chính mình muốn thấy được hết thảy, hơn nữa hí kịch cũng diễn xong, một hoa lê đi theo Ô Kim Hàn Huyền vài câu sau đó, liền trực tiếp rời đi. Mà một bên Ô Sơn gặp trong doanh trướng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, thầm nghĩ lấy Bá Nhan đoán chừng là trị liệu không sai biệt lắm, thế là trong tay nắm một hoa lê ban thưởng bình kia kim sắc dược, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi vào trong doanh trướng. Trong doanh trướng, Bá Nhan bây giờ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cuộc đời không còn gì đáng tiếc nằm ở trên giường. Ô Sơn bây giờ có chút lúng túng nói, vừa rồi một hoa lê tới thăm ngươi tới, đoán chừng là muốn nhìn ngươi một chút là có hay không tụ hình. Ừ. Hắn còn mang cho ngươi tới cái này, Ô Sơn nói, liền đem trong tay kim sang dược để ở một bên, tiếp đó cho một bên quân y đưa một ánh mắt. Quân y lập tức dây hiểu, chê cười, không hiểu chuyện chết sớm. Thế là quân y xoay người, không nói hai lời liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Gặp quân y sau khi đi, Bá Nhan cuối cùng có chút oán trách nói, lao tướng quân, ngài làm gì lúc nào cũng hướng về một hoa lê cái nào âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Phải biết, Man Vương nhưng chính là hắn thiết kế sát hại Ô Kim thấy thế, cũng là thở thật dài nói, man hoang bên trên quy củ chính là như vậy. Man Vương nhất định là muốn có thể mang theo tộc nhân hướng về nơi tốt hơn phát triển. Anh hùng Ô Nhật Căn là chúng ta man hoang anh hùng, hắn dẫn dắt chúng ta man tộc đi về phía huy hoàng, là chúng ta Ô gia kiêu ngạo, chúng ta sẽ không quên hắn. Chương 230, Thiết Huyễn lo lắng. Chương 230, Thiết Huyễn lo lắng. Thế nhưng là Ô Sơn dừng một chút tiếp tục nói, hắn đã trở nên trắng trường, người đã phế bỏ. Đây là hắn kết cục tốt nhất, cũng là số mệnh. Man hoang bên trên xem trọng chính là cường giả vi tôn, một hoa lê mặc dù là cái âm hiểm tiểu nhân, nhưng mà hắn cùng với đại yên nội bộ có liên hệ, hắn có thể dẫn dắt chúng ta man tộc hướng đi cao hơn huy hoàng. Hơn nữa, chúng ta có thể lợi dụng hắn tại đại yên bên kia đổi về tiểu vương gia. Chờ lấy ủ tốt vừa về đến, chúng ta liền có thể diệt trừ một hoa lê, một lần nữa ủng hộ ủ tốt vì man vương. Cái này cũng là ta ngay từ đầu dự định đến nỗi một hoa lê, chẳng qua là tôm kép nhãi nhép thôi, cùng dưới tay hắn đám kia thám mã đỏ quân chuột một dạng, cũng là chút không ra gì bẩn thỉu đồ vật thôi. Ô Sơn lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với một hoa lê cùng với thám mã đỏ quân kinh thường. Hắn mặc dù kinh nghiệm xa trường, cũng biết công tác tình báo đối với chiến tranh hướng đi có tính quyết định nhân tố. Thế nhưng là hắn trong xương cốt vẫn như cũ bảo lưu lấy đầy man tộc người trời sinh rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính tình, đối với một hoa lê đám người hành vi, hắn vẫn là phát ra từ đáy lòng kinh thường. Mà Bá Nhan nghe lời nói này, cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn cũng một mực tại hiếu kỳ, xem như trong quân cực kỳ có hy vọng lao tướng quân, nếu là Ô Sơn quyết ý xử lý một hoa lê, nhất định sẽ nhất hô bách đứng. Tại sao còn muốn cam nguyện nâng đỡ một hoa lê dạng này một cái tiểu nhân leo lên man vương chi vị đâu? Mà Ô Sơn một phen giảng giải, cũng là để cho Bá Nhan bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, mình mới là tên ngu ngốc kia a. Hắn vốn còn nghĩ, chính mình mượn cơ hội này, kích động những tướng lãnh này phản đối một hoa lê, tiếp đó ủng hộ Ô Sơn leo lên man vương chi vị. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình vừa mới còn thiếu một chút liền hỏng Ô Sơn đại kế. Quả nhiên, người thông minh bắt hết bóc, toàn bộ bị ở đồ đần linh cơ động một cái phía trên. Đại tướng quân, đều tại ta. Em chút hủy ngài đại kế. Bá Nhan có chút ngượng ngùng nói, trong lòng sớm đã không có đối với Ô Sơn một cước cho hắn làm một cái bệnh trí giải phâu oán hận. Đúng. Bá Nhan có chút sững sờ tự hỏi đứng lên, hướng về phía Ô Sơn tiếp tục nói, đại tướng quân, chúng ta man hoang bây giờ bình cường mã trắng. Ngài vì sao không xưng đế a? Ngài nếu là xưng đế, đại gia hỏa nhất định sẽ tận tâm ủng hộ ngươi. Ngạch Ô Sơn nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhưng là có chút không biết làm sao cười cười xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Bá Nhan quả nhiên là treo lớn vô não. Vừa mới những cái kia xả đạm lý do thoái thác, hắn chỉ dùng 5 phút liền biên ra được. Dù sao, lừa gạt Bá Nhan người đại lao thô này, cũng không cần cái gì hoa lệ tân trang. Lấy Bá Nhan đầu góc tới nói, tồn tại tức hợp lý. Ô Sơn bây giờ trong tay liền có mười mấy vạn binh lực, để cho một hoa lê xương vương cũng chỉ bất quá là vì lợi dụng hắn mà thôi. Mục đích thực sự của hắn chính là để cho một hoa lê đi tiêu hao đại yên thực lực, sau đó lại nhất cử tiêu diệt một hoa lê, chính mình lại trở thành mới nhậm chức man vương. Đến lúc đó thừa cơ cùng đại yên lấy ít chỗ tốt. Đến nỗi xưng đế, hắn phải là trong đầu lớn bao lớn cái đĩa xưng mới có thể làm ra đến như vậy chuyện vượt qua lẽ thường. Yến quốc bây giờ binh cường mã tráng, vẹn vẹn một cái cự thanh bắc liền thả ước chừng 300.000 binh lực, cái này cũng chưa tính là nước Nhật cùng đại ngụy bên kia binh lực đâu. Hắn man hoang làm mệt gần chết, lại là lén qua lại là cướp bóc, mấy thập niên này mới toàn cái này mấy chục vạn. Đánh, lấy cái gì cùng người ta đánh? Nhân gia đem trả mét dầu muối tinh thiết những cái này sinh hoạt thiết yếu phẩm nhất tạm, bọn hắn man hoang bên trên dân chăn nuôi dựa vào cái gì sống sót? Dựa vào lấy mênh mông vô bờ đại thảo nguyên cùng sa mạc bãi sao? Hơn nữa, man hoang nếu là sư vương, đại yên hoàng đế nhiều nhất có thể đánh giá cao ngươi nửa phần, thuận tiện cho ngươi viết phong thánh chỉ chúc mừng ngươi một chút, sau đó đem hàng năm triệu công chứng điểm, bọn hắn cũng chính là làm giao cho đại yên phí bảo hộ. Chỉ khi nào xưng đế, cái kia vấn đề liền lớn. Cứ như vậy nói đi, một khi man hoang dám xưng đế, ngày đầu tiên đăng cơ, ngày thứ hai yến quốc trăm vạn hùng binh đã đến cửa nhà của ngươi miệng, cho ngươi đầu chặt đồng thời, chỉ cần là có thể thấy được, tất cả mọi thứ có thể thở hổn hển đổ vỡ, đều phải lấy đao đâm cho vài chục cái. Cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí, đối với bọn hắn dạng này thực lực không mạnh tiểu quốc gia tới nói, chính là cấm kỵ. Ai đụng ai chết cái chủng loại kia. Liền xem như đại yên bây giờ cùng đại ngụy đánh cuối bụi, hắn ở chỗ này xưng đế, chỉ cần yến hoàng cùng đại ngụy cái kia nữ đế xú nương môn nói một tiếng, nhân gia đều có thể hỏi một chút đại yên muốn hay không bọn hắn đại ngụy hỗ trợ. Cái này chính là xưng đế hàm kim lượng. Nếu là thứ đồ gì đều có thể giống như bọn hắn xưng đế, cái kia còn có ý gì? Cái kia cựu ngũ chi tôn đạo vị trí cũng không phải cái gì người đều có thể nhúng chạm. Nhẹ thì quốc gia hủy diệt, nặng thì mộ tổ nghiền xác. Bá Nhan gặp một bên Ô Sơn khuôn mặt co giật không nói lời nào, còn tưởng rằng là mình nói sai, thế là vội vàng bồi tội. Ô Sơn lại thở thật dài, tiếp đó hướng về phía Bá Nhan khoát tay một cái nói, Bá Nhan, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, mấy người chưa khỏi thương thế, lại đi mang binh a đại tướng quân, ngài yên tâm, chờ ta thương dưỡng hảo, ta nhất định mang theo man hoàng dũng mãnh nhất dũng sĩ cầm xuống cái kia cự thành bắc. Bá Nhan khuôn mặt nghiêm túc hướng về phía Ô Sơn trịnh trọng nói. Ô Sơn hướng về phía Bá Nhan gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Rời đi doanh trướng sau đó Ô Sơn ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời, trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Tính toán, vẫn là suy nghĩ một chút, chờ lấy đến lúc đó Yến quốc khiêng không nổi nữa, cùng bọn hắn muốn chút gì ban thưởng à? Ô Sơn tự lẩm bẩm. Bên cạnh mình liền theo nhiều như vậy heo đồng đội, tiếp đó còn có một cái tên khốn kiếp ở một bên nhìn chằm chằm. Thời gian này, thật sự không cách nào qua. Đến nỗi cầm xuống cự thành bắc, Ô Sơn coi như chuyện tiếu lâm nghe. 30 vạn người như thế không muốn mạng công một tháng, cái tiêu cự thành bắc còn không có xuất động toàn bộ binh lực cũng không có cầm xuống. huống chi cái này tứ chi phát triển bá nhan. Mà liên tại Ô Sơn còn đang suy nghĩ vào thà rằng không đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể cùng Yến Quốc lấy ít ban thưởng thời điểm, thật tình không biết, nguy hiểm sớm đã lặng yên đi tới bên cạnh của bọn hắn. Cự Thành Bắc, trên cổng thành, Giám quân Thiết Huyễn đầy mặt vẻ u sầu nhìn qua nơi xa còn tại xây dựng cơ sở tạm thời, tiếng cười vui một mảnh màn quân trận địa, có chút không xác định hướng về phía bên cạnh uống từng ngụm lớn rượu ăn thịt Ninh Vĩnh Bình hỏi, "Lão Ninh, ngươi xác định cái kia 5 vạn màn quân đều bị ngươi đại chất tử tiêu diệt?" Ninh Vĩnh Bình lườm hắn một cái, tức giận nói, "Lão Thiết, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta đại chất tử lúc nào lừa qua?" "Ngạch, khu khu, ta đại chất tử liền không có đi qua dây xích. Lần trước ngươi không phải cũng không đồng ý ta mang binh ra khỏi thành vây khốn màn quân đi? Ngươi xem một chút kết quả đây. Vẹn vẹn lấy thiệt hại mấy ngàn người đánh đổi, dòng dã nuốt vào màn quân hơn 10 vạn người a. Loại này thắng trận, mấy đời đều gặp không thấy một lần đó a." Thiết Huyễn ở một bên không có trở về Ninh Vĩnh Bình mà nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cự thành Bắc bên ngoài, ngựa khí sâu kín nói, "Thế nhưng là, Ninh Phàm hắn còn trẻ. Hơn nữa, bệ hạ cũng không có hạ chỉ ý, ta cần suy tính một chút, nếu là cự thành Bắc thất thủ, vậy ta như thế nào xứng đáng bệ hạ? Như thế nào xứng đáng trên người của ta cái này thân quan phục? Nếu là cự thành Bắc có bất kỳ sơ suất, trong khoảnh khắc chính là núi thây biển máu, bách tính gặp hai bạn. Đến lúc đó, ta liền thành Yến Quốc tội nhân thiên cổ." Ninh Vĩnh Bình nghe thấy lời này đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền nghi ngờ nói, "Lão Thiết, ngươi nói cái gì đó? Chỉ bằng cái này khu khu man nhân, cũng vọng tưởng để cho ta đại yên sinh linh đồ thán. Này làm sao?" Chương 231, giáng quân từ đâu tới. Chương 231, giáng quân từ đâu tới. Ninh Vĩnh Bình lời này còn chưa nói xong, chính mình liền sững sờ tại chỗ, dù là Ninh Vĩnh Bình đầu góc dù thế nào chỉ đột, bây giờ cũng là hiểu rõ ra. Hắn lúc này mới nghe rõ Thiết Huyễn đây là trong lời nói có hàm ý a. Hắn chỗ nào là sợ cái gì man quân vào thành, hắn cái này rõ ràng chính là sợ Ninh Phàm cái này tiểu tử trực tiếp mang binh tiến vào cự thành Bắc, tiếp đó đoạt quyền tạo phản a. Ninh Vĩnh Bình nhưng là bĩu môi, trong giọng nói cũng là có chút không vui, âm dương quái khí đứng lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lần trước Ninh Phàm tại Man Hoang lập hạ công lao, hắn thân yêu đại chất tử thế nhưng là không có tự mình một người toàn bộ kéo qua tới. Lần trước cũng là bởi vì Thiết Huyễn không chịu xuất binh, Ninh Vĩnh Bình cuối cùng không có biện pháp, không thể làm gì khác chính mình cổ động binh sĩ ra khỏi thành, lúc này mới mang ra miễn cưỡng 10 vạn người. Cái này đều suýt nữa kém một chút liền để những cái kia man tộc chạy. Mà tại sao cái này, Ninh Phàm cũng là biết chuyện này, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là để cho Ninh Vĩnh Bình tại trong chiến báo viết lên Thiết Huyễn một phần công lao. Nhưng lúc này đây, Thiết Huyễn trong lời nói ý tứ, rõ ràng chính là ngoại sáng trong tối trào phúng hắn đại chất tử bây giờ trong tay có binh quyền, tại đề phòng Ninh Phàm cầm binh để cao thân phận. Rõ ràng Ninh Phàm vừa mới tiêu diệt vậy để cho bọn hắn nhức đầu không thôi 5 vạn lũ minh quân, vì cự thành Bắc giải quyết khẩn cấp. Nào có dạng này. Bưng lên bát ăn thịt, thả xuống bát chửi mẹ. Ăn no rồi cơm liền mắng đầu bếp, niệm xong trải qua liền đánh hòa gọn. Dù là Ninh Vĩnh Bình cùng Thiết Huyễn bình thường quan hệ cho dù tốt, hắn giờ phút này cũng là trực tiếp trở mặt, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy hướng về phía Thiết Huyễn liền nổi giận mắng, "Thiết Huyễn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn không tin mặc ta đại chất tử? Cho là hắn sẽ có lòng như phản sao?" Ninh Vĩnh Bình cười lạnh, lập tức tại một lần chất vấn. Lại nói, "Thiết Huyễn, coi như ngươi không tin ta đại chất tử, ngươi dù sao cũng phải tin ta đi. Ngươi dù sao cũng phải tin chúng ta Ninh gia." Ninh Vĩnh Bình lời nói đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ nghĩ đến một sự kiện. Người giám quân này vị trí, có vẻ như chính là vì bọn hắn Ninh gia mà thiết lập. Ninh Vĩnh Bình lập tức liền điệu xỉu. Bây giờ liền xem như trong lòng của hắn dù thế nào có khí, nhưng mà hắn cũng không biện pháp. Ai bảo giám quân chuyện này, chủ mưu thật đúng là không là người khác. Đang là Ninh Vĩnh Bình nhà mình lão cha. Cái kia mình tại kinh đô hưởng thanh phúc, lại làm cho thân nhi tử phòng thủ biên cương bị lao tội Ninh lão đầu lĩnh. Giáng quân chuyện này liền là Ninh lão gia tử chủ động cùng Yến Hoàng nói ra đâu. Lúc đó Ninh lão gia tử cách làm như vậy, Ninh Vĩnh Giang ba người bọn hắn huynh đệ toàn bộ đều mười phần không hiểu. Hơn nữa, ở trước đó, Ninh Vĩnh Bình thân nhi tử cùng hắn nhị ca Thả Vĩnh Thắng tất cả đứa bé đều vừa mới xảy ra chuyện, tâm tình cũng là phiền muộn nhất thời khắc. Nhưng hết lần này tới lần khác Ninh lão gia tử cũng chính là từ lúc kia, chủ động hướng Yến Hoàng đưa ra giáng quân chính sách. Cái này cũng khiến cho huynh đệ bọn họ ba người cùng Ninh lão gia tử đại xảo một trận, tiếp đó huynh đệ ba người toàn bộ đều trong cơn tức giận chờ lệnh đi biên quan đóng giữ biên cương. Suy nghĩ một chút thời gian, Ninh Vĩnh Bình tựa hồ đã tiếp cận 10 năm không có trở lại kinh đô. Trước đoạn thời gian, đại ca hắn Ninh Vĩnh Giang đột nhiên hồi kinh, hắn còn tưởng rằng là nhà mình đại ca cùng lão gia tử hòa giải nữa nha. Bất quá, trở lại chuyện chính. Mặc dù ở trong bộ đội một lần nữa thiết lập giám quân chuyện này rất để cho bọn hắn những thứ này bên ngoài mang binh đánh giặc tướng lĩnh cảm thấy rất ác tâm. Bất quá, có giám quân tồn tại, đúng là hạn chế rất nhiều tướng lĩnh phạm pháp hành vi. Hơn nữa, người giám quân này cũng không phải tùy tiện nói chơi. Mà Thiết Huyễn người giám quân này, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một cái giám quân, nhưng trên thực tế quyền lợi thế nhưng là so với hắn cái tên này trên danh nghĩa cự Bắc thành chủ đem quyền lợi phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, căn cứ Ninh Vĩnh Bình biết, Yến Hoàng thiết lập mỗi một vị giám quân, kia từng cái đều là hoàn toàn chung với Yến Hoàng tự mình một người. Có thể nói như vậy, đừng nhìn tại Đại Yên trên mặt nổi, bọn hắn Ninh gia nắm giữ lấy nước cờ trăm vạn quân đội. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là Yến Hoàng muốn thu thập bọn hắn, chỉ cần cho các nơi giám quân hạ một đạo ý chỉ, lập tức bọn hắn liền biến thành quan can tư lệnh. Mặc dù bọn hắn trong quân đội nhiều năm như vậy, cũng sẽ có thân tín của mình tại. Thế nhưng là, tạo phản thế nhưng là giết cựu tộc tội lớn. Bọn hắn phía trước một giây vừa mới khởi binh, một giây sau quân phản loạn cả nhà liền trực tiếp bị triều đình cho tiêu tiêu nhạc. Thiết Huyễn gặp Ninh Vĩnh Bình chính mình cũng sững sờ tại chỗ, cũng là trong giọng nói có chút xin lỗi nói, "Lão Ninh, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. các ngươi Ninh gia từng cái lòng son dạ sắt, vì Yến quốc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Ninh lão gia tử càng là không có tham luyến quyền thế, cầm trong tay binh mã toàn bộ đều thuộc về còn tại bệ hạ. Ninh lão tướng quân cũng là ta người kính nể nhất thiết huyễn một trong, nhưng ngươi cũng biết chúng ta giảm quân trách nhiệm, nhưng mà loại nguy cơ này thời khắc, ta không thể bằng cảm giác làm việc. Thiết huyễn nói chứng chặt đàng hoàng, nhưng mà hành vi của hắn thế nhưng là thật làm cho Ninh Vĩnh Bình tức giận không nhẹ. Hủ nho, độc tài, ngươi học chỗ nào là cái gì thánh hiền chi thư? Ngươi cái này rõ ràng chính là một bụng rách dưới. Ninh Vĩnh Bình tức giận ngực chập trùng kịch liệt lấy, tay chỉ Thiết Huyễn đều có chút hơi run. Rõ ràng, phía trước Ninh Phàm muốn tới đánh giặc thời điểm, Thiết Huyễn đều biểu hiện cực kỳ phối hợp. Cho nên Ninh Phàm chim bổ câu truyền tin cho Ninh Vĩnh Bình thời điểm, Ninh Vĩnh Bình cũng là trực tiếp đáp ứng, sau đó lại cáo chi Thiết Huyễn. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm bọn người sớm đã xâm nhập Man Hoang, chạy tới những thứ này màn quân hậu phương lớn chuẩn bị tùy thời tiến hành tập kích. Nếu là mình bên này không có dựa theo thời gian ước định dẫn dụ man quân vào thành, như vậy hắn đều không thể tin được kết quả sẽ có cỡ nào đáng sợ. Phải biết, Linh Phàm lần này mặc dù mang theo Yến quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh Vũ Lâm kỵ, thế nhưng là cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là 150.000 người. Hơn nữa, thời gian dài buôn ba cùng mai phục, những thứ này Vũ Lâm kỵ trạng thái chắc chắn không bằng phía trước. Mà tại đối diện chờ đợi Linh Phàm, nhưng là cái kia 30 vạn đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công tinh nhuệ man quân. Liên xem như cha của hắn Linh lão gia tử tự mình chỉ huy, cũng không dám nói tại dạng này dưới tình thế xấu, có thể làm được lấy thiếu đối với nhiều. Như là Ninh Phàm thật sự ở nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh lão gia tử không tự mình tới hút chết hắn, đều coi như hắn trang như bức. Thiết Huyễn, hôm nay ta không cùng ngươi ở Mỹ. Coi như ta Ninh mẫu người van ngươi vẫn không được sao? Ninh Phàm bọn hắn cũng đã mai phục tại man quân bên cạnh thân, nếu là chúng ta án binh bất động mà nói, cái kia 15 vạn đại quân trong khoảnh khắc liền sẽ bị băng bó sủi cảo đỏ a. Đây chính là chúng ta Đại Yên bộ đội tinh nhuệ nhất. Nếu là gãy ở đây, vậy chúng ta mới là Đại Yên tội nhân a. Ninh Vĩnh Bình thời khắc này trong thanh âm đều mang theo một tia cầu khẩn. Hắn đời này thật không có cầu hơn người. Liền xem như trước kia cha của hắn đều nhanh muốn cho hắn cái mông mở ra hoa, hắn đều cứng rắn chịu đựng không có cầu xin tha thứ qua một chút. Nhưng lúc này đây, hắn là thực sự thông suốt lên. Thiết Huyễn vô luận Ninh Vĩnh Bình nói thế nào, chính là không nhích động chút nào. Mắt nhìn thấy thời gian ước định sắp đến, nhưng Thiết Huyễn vẫn như cũ cường ngạnh, liền một binh một tốt đều không cho phép vượt qua cửa thành một bước. Ninh Vĩnh Giang trong nháy mắt gấp, hắn một cái rút ra bên hông trường đao, một cái lắc mình đã đến Thiết Huyễn trước người, tiếp đó trực tiếp cầm trong tay cái kia hiện ra hàn quang trường nhận gác ở Thiết Huyễn giữa cổ. Mở cho ta cửa thành, phát binh. Bằng không, ta liền giết ngươi. Ninh Vĩnh Bình hung hăng nói, mà một bên Thiết Huyễn bên người tướng lĩnh thấy vậy, cũng là vội vàng hướng về phía Ninh Vĩnh Bình quên can. Đại tướng quân, ngài không nên vọng động a. Xúc động không giải quyết được vấn đề mà Ninh Vĩnh Bình lại hướng về phía bọn hắn nổi giận mắng, giải quyết cái đầu mẹ ngươi. Nhanh chóng cho lão tử động binh, bằng không lão tử bây giờ liền làm thịt ngươi. Chương 232, Ninh Vĩnh Bình phẫn nộ. Chương 232, Ninh Vĩnh Bình phẫn nộ. Mà Thiết Huyễn thấy vậy cũng không có bởi vì Ninh Vĩnh Bình lưỡi dao gác ở trên cổ của hắn mà làm này thỏa hiệp. Dù là sắc bén kia lưỡi dao cũng tại trên cổ của hắn lưu lại một đường thật dài vết máu. Lão Ninh, để đao xuống, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi bây giờ lập tức trở về thông chi Ninh Phàm rút quân, hết thảy còn có chuyện cơ Thiết Huyễn không chút nào hoảng, không nhanh không chậm nói. Hắn đối với Ninh Vĩnh Giang có tuyệt đối tự tin. Dù sao, hai người cùng đóng giữ cự thành Bắc đã nhiều năm như vậy, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Chuyện cơ cái rắm. Thiết Huyễn, mau đem hổ phù cho ta kêu đi ra. Ta cho ngươi biết, hôm nay, ngươi không muốn ra quân cũng phải cho lão tử ra. Ta Ninh gia chỉ như vậy một cái độc miêu miêu. Ninh Phàm nếu là xảy ra sự tình, ta Ninh gia liền xem như xong ngươi muốn Ninh Phàm chết, vậy ta trước hết muốn ngươi mệnh. Ninh Vĩnh Bình hung hăng nói. Ninh Vĩnh Bình bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, đao trong tay lưỡi đao cũng là lại gần sát Thiết Huyễn cổ mấy phần. Ninh Phàm triển hiện ra Long Phượng chi tư, chỉ cần là không quá sớm chết yểu, tất nhiên sẽ dẫn dắt bọn hắn Ninh gia nâng cao một bước. Bọn hắn ai cũng có thể chết, duy chỉ có Ninh Phàm không được. Chuyện này, huynh đệ bọn họ mấy người đều nhìn hiểu rồi, bao quát lao gia tử đều nhìn hiểu rồi, chỉ là ai cũng không có nói rõ mà thôi. Ninh Phàm nếu là thật chết, vậy hắn Ninh Vĩnh Bình cho dù chết, cũng không dưới mặt đi gặp Ninh gia liệt tổ liệt tông. Mà giờ khắc này, Thiết Huyễn cũng là nghe vậy cũng là sửng sốt một chút thần. Hắn lần này, vậy mà thật sự rõ ràng tại trên thân Ninh Vĩnh Bình cảm nhận được băng lãnh sát khí. Trong nháy mắt, Thiết Huyễn cái kia nguyên bản bình tĩnh cũng là trong nháy mắt kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Ninh Vĩnh Bình lần này thật sự muốn giết hắn. Lao Ninh, ngươi đừng xung động. Thiết Huyễn cũng là không tự chủ trên khí thế yếu đi mấy phần. Dù sao, hành động tác chiến chuyện này, Yến Hoàng đã mệnh lệnh rõ ràng toàn quyền do Ninh Phàm phụ trách. Muốn là Ninh Phàm thật sự bởi vì hắn không chịu xuất binh mà ra sự tình, đến lúc đó, đoán chừng hắn cũng chịu không nổi. Huống hồ, hắn chẳng qua là muốn thông qua phương thức như vậy, bức Ninh Phàm một lần nữa lui về quân nội, cũng không phải muốn Ninh Phàm mệnh. Nhưng Thiết Huyễn còn nghĩ nói thêm gì nữa, bất quá lại bị Ninh Vĩnh Bình trực tiếp không lưu tình chút nào đánh gãy. Ngậm miệng, đem hổ phù giao ra, chờ ta trở lại, tự sẽ cùng bệ hạ thỉnh tội. Bây giờ nhiều trì hoãn một giây, đều biết để cho Ninh Phàm nhiều tăng thêm một tia nguy hiểm, hắn Ninh Vĩnh Bình không muốn đối với việc này tiếp tục lãng phí thời gian. Thiết Huyễn thấy tình cảnh này, biết rõ hôm nay cũng không còn cách nào vãn hồi. Kết quả là, hắn đem bàn tay tiến vào ống tay áo trong túi, tìm đòi một hồi sau đó, ở trong đó móc ra một cái lớn chừng bàn tay, phía trên còn toàn khắc lấy vô số tên ổn định hổ phù. Tiếp đó thở thật dài, đem trong tay hổ phù đưa cho Ninh Vĩnh Bình. Lao Ninh, ta Thiết Huyễn hướng về Ninh Vĩnh Bình hơi hơi há miệng, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Mà Ninh Vĩnh Bình nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, đưa tay tiếp nhận hổ phù sau đó, tiếp đó một tay lấy thiết huyễn vung ra một bên, giơ lên cao cao ở trong tay hổ phù, tiếp đó hướng về phía bên cạnh lớn nhỏ tướng lĩnh phân phó nói, truyền ta quân lệnh, 10 vạn trấn man quân theo ta ra khỏi thành Ninh địch, còn thừa 20 vạn đại quân giữ nghiêm ông thành, chờ ta tín hiệu hành động. Là. Sau lưng Ninh Vĩnh Bình các đại tướng lĩnh nhao nhao quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền hướng về phía Ninh Vĩnh Bình không người lĩnh mệnh. Ninh Vĩnh Bình không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, sau đó rời đi trên tường thành, chuẩn bị mang binh ra khỏi thành Ninh địch. Ai, hy vọng ngươi không nên hận ta. Thiết Huyễn nhìn qua Ninh Vĩnh Bình dần dần rời đi thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, hắn một lần này cách làm, triệt để rét lạnh Ninh Vĩnh Bình tâm. Hai người mười mấy năm giao tình, tại lúc này, triệt triệt để thực chất tan thành mây khói. Nhưng hắn trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể thở thật dài, cuối cùng vẫn là chưa hề nói thứ gì. Mà đi xuống tường thành sau đó Ninh Vĩnh Bình, tay phải nắm chặt hổ phù, mà tại tay trái chỗ, nhưng là nắm chặt một tấm bị nhào nặn nhăn nhăn nhún nhún tờ giấy. Tờ giấy này là mới vừa Thiết Huyễn nhét vào trong tay hắn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bốn phía không người, dứt khoát trực tiếp mượn ánh lửa yếu ớt, đem trong tay tờ giấy từ từ mở ra. Nhưng một giây sau, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tưởng tượng biểu lộ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về tường thành chỗ, lại phát hiện trên đầu thành, Thiết Huyễn đang ở một bên lặng lặng nhìn hắn, gặp Ninh Vĩnh Bình hướng về phía bên mình trông lại, sau đó lắc đầu, quay người mà đi. Ninh Vĩnh Bình hai tay nắm chặt, cơ thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Hắn bây giờ phẫn nộ, căn bản là không có cách hình dung. Hắn Ninh gia vì Yến quốc bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng này lấy được, đến tột cùng là cái gì? Man hoang, cách man tộc 30 vạn đại quân 30 km bên ngoài. Ninh Phạm sớm tại trước khi chuẩn bị đi, liền để 15 vạn Vũ Lâm kỵ đại quân đều đem chiến mã của mình dùng vải gắt gao bao khỏa bên trên, chỉ sợ lấy ra động tĩnh gì lại bị man quân phát giác. Mà có Ninh Phạm tại phía trước nhất thời khắc chú ý đến động thái xa bản địa đồ bên trên động tĩnh, trên con đường này cũng là 10 phần thái bình. Mà man nhân thiết lập trinh sát cùng cọc ngầm cũng đều bị Ninh Phạm phái người cho lặng yên không tiếng động giải quyết hết. Bất quá, Ninh Phạm lại làm cho đại quân toàn bộ ngừng lại, bắt đầu tại chỗ chỉnh đốn. Lính tham báo, đi phía trước tìm hiểu một chút. Xem cự thành bắc bên kia có động tác gì. Ninh Phạm cao mày hướng về phía bên cạnh trinh sát đội trưởng phân phó nói. Trong lòng cũng của hắn rất buồn bực. Cái này đã đến cùng Ninh Vĩnh Bình ước định thời gian. Dựa theo kế hoạch ban đầu tới nói, bây giờ lúc này, hắn tam thúc hẳn là cũng sớm đã cùng man tộc đánh lên, tiếp đó giả bộ không địch lại, nhanh chóng lui vào sau lưng ông trong thành. Nhưng là bây giờ, yên tĩnh ban đêm, lại yên lặng, nhìn không ra một điểm động tác. Sau đó không lâu, lính tham báo cũng chạy về. Như thế nào? Cự thành bắc bên kia có động tác gì sao? Linh Phạm nhanh chóng hỏi. Bẩm tướng quân, cự thành bắc hết thể bình thường, cũng không có động tác gì, mà đám kia man quân bây giờ ngược lại là tại trong doanh vừa múa vừa hát. Linh Phạm nghe xong, chân mày nhíu sâu hơn. Hắn vừa mới cũng là thông qua được động thái xa bản địa đồ cẩn thận tra xét một phen cự trong thành bắc tình huống, cùng trinh sát dò xét tin tức không khác nhau chút nào. Mà cự trong thành bắc cũng là không có cái gì nổi loạn dấu hiệu. Chẳng lẽ tam thúc bên kia xảy ra chuyện rồi? Linh Phạm tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Bạch Phong cũng là lo lắng đi lên trước nói, đại tướng quân, đây nên như thế nào cho phải? Chúng ta còn thừa lại không đến 10 ngày khẩu phần lương thực hơn nữa, chúng ta một mình xâm nhập man hoang nội địa, còn giải quyết rơi mất nhiều như vậy man quân cọc ngầm cùng trinh sát. Không cần bao lâu, chúng ta giấu vết liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, có thể liền Ninh Phạm không nói gì, mà là trầm tâm tự hỏi. Bạch Phong lời nói hắn tự nhiên đều biết. Một khi man quân 30 vạn đại quân phản ứng lại, hướng thẳng đến hắn bên này đánh tới, dù là Vũ Lâm kỵ dù thế nào tinh nhuệ, cũng không khả năng ngăn cản được vượt qua tự thân hai lần man quân. Thú hổ, bọn hắn lương thảo cùng nguồn nước mang theo cũng không nhiều. Một khi bị vây khốn, đó chính là một con đường chết. Thế nhưng là, vì cái gì Ninh Vĩnh Bình không có bất kỳ cái gì động tác đâu? Đại tướng quân, nếu không thì chúng ta dựa theo đường cũ trở về. Một bên một cái thống soái cũng là do dự mà hỏi. Không thể lui. Lúc này, tại Ninh Phạm thân bên cạnh đột nhiên truyền ra một tiếng giống như kinh lôi tầm thường vang dội. Chương 233, hoàng gia biệt viện. Chương 233, hoàng gia biệt viện. Bất thình lình tiếng giống, cũng là trong nháy mắt dọa Ninh Phạm cùng chúng quanh mấy người kêu to một tiếng. Ninh Phạm còn tưởng rằng ai mẹ nó đem bom nhét lỗ tai hắn bên trong. Mà đám người ứng thanh nhìn lại, chỉ thấy một bên lớn Trương Đại Bưu bây giờ tức giận nghẹn đỏ mặt, cưỡi ngựa quả thực là đẩy ra Ninh Phạm thân phía trước, tiếp đó đại hống đại thiếu nói, đại tướng quân, không thể rút lui a. Ninh Phạm thở dài, tiếp đó vướt vướt hơi tăng lỗ thai, có chút bất đắc dĩ nói, Đại Bưu, vậy ngươi nói một chút, vì sao không thể rút lui? Trương Đại Bưu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng gãi đầu một cái nói, hắc hắc, cái này, ta láo Trương không biết, nhưng mà ta chính là cảm giác không thể rút lui mãn phu. Đồ đần, ngu xuẩn. Một bên Bạch Phong cùng Tề Xuân Phong mấy người nhao nhao mắng. Trương Đại Bưu nghe xong, cũng là trong nháy mắt không vui. Thế nào? Hợp lấy mấy người các ngươi lúc nào lại mặc vào một cái đồ lót? Lại nói, chúng ta thật vất vả lúc này mới chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là dễ dàng rút lui, về sau tất nhiên lại không loại cơ hội này. Trương Đại Bưu có chút hờn dỗi giống như nói hiệu nói vượt đứng lên. Hắn chẳng lẽ không sĩ diện sao? Mặc dù không biết vì cái gì không thể rút lui, nhưng mà hắn chính là cảm giác không thể rút lui. Bạch Phong bọn người nghe xong Trương Đại Bưu ngôn luận, vừa muốn tiếp tục chỉ trích, liền nghe Ninh Phạm nhàn nhạt mở miệng nói ra, Đại Bưu nói rất đúng, không thể rút lui. Mọi người còn lại nghe xong Ninh Phạm nói ra lời này, nhao nhao mắt trợn tròn nhìn xem Ninh Phạm, trong đôi mắt thật to tràn đầy dấu chấm hỏi. Bọn hắn không có ở nằm mơ giữa ban ngày sao? Ninh Phạm làm sao có thể nói ra lời như vậy? Vẫn thật là khen Trương Đại Bưu lời nói. Tại địa bàn của người ta bên trên, 15 vạn đánh 30 vạn, vẫn là tại dưới tình huống tứ cố vô thân. Phải biết, 15 vạn đánh 30 vạn, nhưng cũng không phải nói chỉ cần một cái Vũ Lâm kỵ đi đánh hai tên man quân liền có thể. Theo binh lực khác biệt, có thể bày biện trận hình cũng là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, ngươi một vòng vạn tên cùng bắn xuống, tối đa cũng liền mười mấy vạn mũi tên mưa. Mà đối diện một đợt dưới mưa tiến tới, trực tiếp chính là ngươi mật độ hai lần. Cái này căn bản liền không phải một một hai chuyện. Huống hồ, bọn hắn bây giờ là ở vào man hoang nội địa. Binh lính của bọn hắn đối với nơi này địa hình cực kỳ chưa quen thuộc, cũng căn bản không có bao nhiêu tại man hoang chiến đấu qua kinh nghiệm. Tùy tiện như thế đi tới, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Mà trong đám người, cũng chỉ có Trương Đại Bưu một người trong mắt tỏa ra ngôi sao nhỏ, mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn xem Linh Phàm, phảng phất Linh Phàm mới là trên thế giới này tối hiểu hắn người. Ngươi hiểu ta, phụ mẫu a, sinh ta giả, lão đại hồ đám người đồng thời nâng chán. Linh Phàm, cái này cửa hàng. Bạch Phong, quá mất mặt, đừng nói ta biết hắn. Lê Minh, ta vẫn đi xa một chút a. Nhược trí truyền nhiễm. Tề Xuân Phong, chơi vui. Lần sau dạy ta Bưu cả chút gì đâu. Khu khu, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Linh Phàm lúng túng nói, sau đó hắn quay đầu đảo mắt một vòng, hướng về phía sau lưng các tướng lĩnh nghiêm nghị nói. Tại chỗ chỉnh đốn một canh giờ, toàn quân ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng không cho phép nóng lửa. Một canh giờ sau, vứt bỏ trên thân tất cả thủy cùng lương khô, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị tiến công. Mặt tướng lĩnh mệnh. Các tướng lĩnh gặp Linh Phàm đặt chủ ý, cũng không có nói thêm nữa thứ gì, nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn có không hiểu, nhưng mà vẫn là dựa theo Linh Phàm chỉ thị phân phó. Bởi vì bọn hắn còn nhớ rõ tại trước khi chuẩn bị đi, Linh Phàm đã từng cho bọn hắn tất cả các tướng lĩnh mở qua một lần sẽ. Mà lần kia hội nghị bên trong, Diêm Đồ cũng tại trong đó. Lúc đó Linh Phàm nói ra, để cho bọn hắn ấn tượng sâu nhất một câu nói chính là: bình thường chúng ta có thể lấy gọi nhau huynh đệ, các ngươi bảo ta lão đại hoặc thủ lĩnh ta đều không ngại chỉ khi nào đánh trận tới, toàn quân trên dưới chỉ có thể có một người âm thanh, đó chính là ta Linh Phàm. Kỷ luật nghiêm minh, bốn chữ này ta hy vọng chư quân có thể một mực nhớ ở trong lòng, bằng không đừng trách ta Linh Mỗ quân pháp vô tình. Linh Phàm lời nói liền giống như một thanh thép truy đồng dạng, hung hăng đâm vào lòng của chúng tướng sĩ bên trên, để cho bọn hắn đem Linh Phàm mấy câu nói đó vững vàng khắc chết ở trong lòng. Mà Linh Phàm nhưng là lặng lặng cưỡi ngựa, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa cái kia cao lớn cao vút cự thành bắc rơi vào trầm tư. Tiên quốc hoàng cung, trưởng công chúa mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng bốc lên một khối nhỏ bánh ngọt, tiếp đó hơi hơi cắn xuống một khối nhỏ, đặt ở trong miệng hơi thưởng thức. Một lát sau, Chi Thu từ ngoài điện chậm rãi đi đến. Điện hạ Chi Thu hơi hơi khom người, hướng về phía trưởng công chúa nói. Trưởng công chúa lông mày khẽ nâng, nhẹ nhàng phủi một chút bên thái mái tóc, tiếp đó cặp kia mịn màng chân ngọc nhẹ nhàng khoác lên một bên tiểu nõn lô bằng nói, không nghĩ tới, cái này mùa đông đã đi qua, trong kinh đô này còn như thế lạnh biết thu, nhưng là chậm rãi đi đến một bên, dùng cái kẹp sắt thận trọng ở một bên lò lửa bên trong kẹp lên một khối đốt đỏ bừng than tuổi. Tiếp đó lặng yên đi đến trưởng công chúa bên chân, đầu tiên là đem trưởng công chúa cặp kia trắng non chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên đặt ở ngực mình, tiếp đó lại đem đốt đỏ bừng lửa than chậm rãi để vào trong làm ấm lò, chờ một lần nữa điều phối hảo nhiệt độ sau đó, cái này mới đưa trưởng công chúa cặp kia chân ngọc một lần nữa thả trở về. Chi Thu, cự thành bắc bên kia, an bài như thế nào? Trưởng công chúa hơi híp cặp mắt, giống như một cái lười biếng con mèo nhỏ. Điện hạ, vừa truyền đến tin tức, nhị điện hạ bên cạnh tên Tiêu Mưu sĩ hôm nay xuất cung a. Ngươi nói là cái kia gọi Trần Lâm nữ nhân, nàng đi nơi nào? Trưởng công chúa hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, trong ánh mắt phảng phất có được một vòng tình quan thoáng qua. Chúng ta mất dấu rồi. Chi Thu có chút áy náy cúi đầu xuống, không dám cùng trưởng công chúa đối mặt. Ha ha, trước tiên là Ninh Phàm mai phục mục lực 5 vạn U Minh quân, các ngươi vậy mà không biết chút nào, bây giờ để các ngươi nhìn chăm chú vào cá nhân cũng có thể mất dấu rồi, ha ha. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, doa đến một bên Chi Thu lập tức hướng về trưởng công chúa phương hướng bịch lập tức quỳ xuống. Thỉnh trưởng công chúa trách phạt. Chi Thu run thân thể, âm thanh sợ nói: "Linh Phàm, Linh Phàm." Lại là Linh Phàm. Trưởng công chúa chết cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ. Nàng hôm nay tâm tình có thể nói 10 phần không tốt. Đầu tiên là mục lực đại quân bao vây tiêu diệt, sau có Linh Phàm 15 vạn đại quân hư không tiêu thất. Cái này khiến trong nội tâm nàng luôn cảm giác có một cỗ ngọn lửa vô danh sẽ phải bộc phát. Đồng thời, trong lòng lại đột nhiên dâng lên vẻ bất an. Trưởng công chúa bây giờ, toàn thân khí thế toàn bộ triển khai, căn bản không có chú ý tới mình trên thân tản ra nồng nặc sát ý. Bất quá một bên Chi Thu lại áp lực tăng gấp bội. Trưởng công chúa hỉ nộ không lộ. Nàng xem như trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, cũng trên cơ bản không nhìn thấy trưởng công chúa thời điểm thất thố như vậy. Nhớ kỹ lần trước, vẫn là bây giờ Yến Hoàng đăng cơ vào cái ngày đó. Bây giờ, cho dù là nàng, cũng vẫn như cũ e ngại trưởng công chúa cái kia từ trong xương cốt thả ra, cái kia làm cho người run sợ uy áp. Ngay tại Chi Thu cảm giác chính mình phía sau lưng đều nhanh muốn bị thấm ướt thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng hướng về trưởng công chúa nằm xuống, có chút cả lâm nói: điện hạ, đại ngụy tên kia cổ sứ nói, nàng thành công tiếp tục chồng cho bệ hạ lên cổ độc. Lần này ở dưới phệ tâm cổ, loại này cổ cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Nàng hỏi chúng ta chuẩn bị lúc nào độc thủ. Lần này nàng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chi Thu run rẩy thân thể, thật vất vả nói xong câu nói này, trong nháy mắt nàng liền chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, tiếp đó vừa mới cố này dọa người uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trưởng công chúa nhưng là trở mình, cho thấy nàng cái kia hoàn mỹ mông eo so đường cong, thấy làm cho người ta chảy nước miếng. 3 ngày sau, hoàng gia biệt viện nói cho nàng, lần này nếu là lại thất thủ cũng không cần trở về đại ngụy. Mảnh đất này chính là có chỗ để cho nàng an nghỉ. Chương 234, Man Vương Âu ngày càng còn sống. Chương 234, Man Vương Âu ngày càng còn sống. Cự trong thành Bắc, mà theo cự thành Bắc cửa thành mở rộng, Linh Vĩnh Bình trước tiên giá mã hướng về bên ngoài thành chậm rãi đi ra. Man Hoang bây giờ chính vào mùa xuân, mặc dù thời tiết sớm đã không có như vậy rét lạnh, nhưng mà nửa đêm nhiều hàn phong vẫn như cũ giống như lưỡi dao thổi qua các tướng sĩ gương mặt. Linh Vĩnh Bình cưỡi ngựa cao to, thân mang một thân huyền thiết áo giáp, sắc mặt trang nghiêm đứng tại phía trước nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, trong lòng phảng phất có được ngàn vạn cái giống như con kiến gặm ăn nội tâm của hắn. Hắn cùng Linh Phàm ước định cẩn thận thời gian là giờ xỉu, dạng sáng 2 điểm tả hữu, nhưng bây giờ nhìn thời gian, đã là giờ dần, 3 giờ sáng. Ước chừng so ước định thời gian chậm một canh giờ. Linh Vĩnh Bình bây giờ đã là tâm loạn như ma. Linh Phàm bây giờ thân ở quân địch sau lưng, xâm nhập Man Hoang, thời khắc nguy hiểm trọng trọng. Hắn không biết Linh Phàm bây giờ là rút lui, vẫn là không biết ở đâu cái trong góc tối ẩn nút chờ đợi hắn. Mà lúc này, một bên phó tướng lặng lặng đi lên trước, hướng về phía Linh Vĩnh Bình cùng kính nói, khởi bẩm đại tướng quân, 10 vạn đại quân đã chuẩn bị ổn thỏa. Linh Vĩnh Bình như một tiếng, sau đó xoay người phía dưới, tại trên cái bàn trước mặt cầm lấy một cái bát rượu, tiếp đó hướng về phía trước mặt đồng dạng trong tay giơ cao lên bát rượu, sắc mặt nghiêm túc các binh sĩ giận dữ hét, các binh đệ, chúng ta hôm nay thì đi thật tốt dạy dỗ một chút đám kia man tộc gia súc, khả năng lần này sẽ có rất nhiều người chết ở ngoài thành trên chiến trường, các ngươi có sợ hay không? 10 vạn đại quân ánh mắt kiên định, thần sắc trang nghiêm, cùng nhau cao sau quát, không sợ. Không sợ, không sợ. Linh Vĩnh Bình gật gật đầu, tiếp tục nói, các tướng sĩ, hôm nay chúng ta tại Đại Yên quân kỳ phía dưới, chúng ta đem cùng đối diện Man quân quyết nhất tử chiến. Đối diện Man quân cầm hai thanh phá luân đao, sát hại chúng ta bách tính. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn đem chúng ta thi cốt vùi vào bọn hắn Man Hoang thổ địa coi như phân bón. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn sát hại thân nhân của chúng ta, xâm phạm nữ nhân của chúng ta, cướp đoạt tài sản của chúng ta, chiếm lấy chúng ta thổ địa. Ta biết, không có ai không e ngại tử vong. Bao quát ta cũng là thế, nhưng là các ngươi một khi lui lại, vợ con của các ngươi lao tiểu, các ngươi cha mẹ người thân sẽ nếm cả bọn này man nhân lăng nhục đến chết. Đại Đông Thành chính là đẫm máu ví dụ. Dòng dã 30 vạn quân dân chết thảm ở man quân đổ đao phía dưới. Các ngươi hy vọng thân nhân của các ngươi cũng gặp đãi ngộ như thế sao? Linh Vĩnh Bình lời này vừa nói ra, 10 vạn đại quân trong mắt giống như có hỏa diễm phun ra. Bọn hắn đều thuộc về bản địa quân dân. Rất nhiều người tại phụ cận mấy cái trong thành trấn có thân thích. Mà đêm hôm đó, Đại Đông Thành tin dữ truyền đến thời điểm, liền có vô số binh sĩ tại trong doanh sụp đổ. Suýt nữa tạo thành cực lớn binh biến. Mà khi Linh Vĩnh Bình muốn tiến công man quân, vô số Đại Đồng Thành quê quán binh sĩ gào khóc sông về phía trước. Bọn hắn đối với man quân hận đã sâu tận xương thủy. Cha mẹ vợ con của bọn hắn toàn bộ đều chết thảm ở đám kia U Minh quân đồ đao phía dưới, bọn hắn hết thảy đều không có. Vì Yên quốc, vì Đại Yên bách tính, vì cha mẹ của chúng ta vợ con các tướng sĩ, nâng chén, cạn ly. Linh Vĩnh Bình giơ lên cao cao chén rượu trong tay của mình, tiếp đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó liền đem chén rượu trong tay ba. Một tiếng ngã nát trên mặt đất. Quốc uy quân uy, nhìn ta chấn rất. Linh Vĩnh Bình giận dữ hét. Mà sau lưng 10 vạn tướng sĩ thấy vậy, cũng là đem trong tay mình rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp đó cũng theo Linh Vĩnh Bình dáng vẻ đem trong tay mình bát rượu ngã nát trên mặt đất, tiếp đó cùng kêu lên hét to đến. Đại Yên vi vũ, trấn rất vi vũ, tướng quân vi vũ. Linh Vĩnh Bình hài lòng gật đầu một cái, nhìn chung quanh một vòng các tướng sĩ. Sau trận chiến này, cũng không biết sẽ có bao nhiêu bạch cốt anh linh phiêu đãng tại Man Hoàng phía trên. Nhưng dưới mắt, chiến cơ nhất chuyển liền qua. Hắn cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, lúc này mới quay người trở mình lên ngựa, hướng về phía trước cửa ra vào quân coi giữ ra lệnh, xuất phát, mở cửa thành. Mà tại một bên khác, Linh Phàm vẫn là thần sắc trang nghiêm ngắm nhìn nơi xa. Trên thực tế, Linh Phàm ngược lại là đối với lần chiến đấu này lòng tin 10 phần. Tại động thái xa bàn địa đồ lên, Linh Phàm đã rõ ràng tìm được nhóm này man quân chủ doanh vị trí. Hơn nữa, đây cũng là dạng sáng, chính là tất cả mọi người đang ngủ say sưa thời điểm, cũng là lòng phòng bị thời khắc yếu đối nhất. Nếu là ở lúc này đối doanh, tuyệt đối sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Chỉ có điều, bây giờ khó khăn nhất vấn đề chính là, như thế nào mới có thể để cho 15 vạn đại quân lặng yên không tiếng động cách man quân đại doanh thêm gần một chút. Bởi vì bây giờ, khoảng cách này đã là cực hạn. Hơn 10 vạn người rục ngựa lao nhanh, liền xem như bọn này màn quân lại ngu xuẩn, cũng không đến nỗi Ninh Phạm đều mang binh giết đến trước mặt vẫn chưa chịu dậy nên địch. Mà liền tại Ninh Phạm chuẩn bị từ bỏ kế hoạch lúc trước lúc, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cự trong Bắc thành trấn Man quân. Xuất động. Ninh Phạm nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hướng về phía bên cạnh Tề Xuân Phong cùng Lê Minh nhanh chóng nói, thông chi một chút đi, để cho toàn quân nhanh chóng chuẩn bị, giữ nguyên kế hoạch hành động. Một bên Lê Minh cùng Tề Xuân Phong nghe vậy đều sửng sốt một chút, tiếp đó liếc mắt nhìn nhau, hai người đều ở trong mắt lẫn nhau nhìn thấy chấn kinh. Bất quá hai người cũng không nói gì nhiều, trực tiếp quay người rời đi. Linh Phàm ngắm nhìn nơi xa, khoe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười. Tam thúc, ngài quả nhiên không có để cho chất nhi thất vọng đâu. Màn quân trong đại doanh, một hoa lê bây giờ còn nằm nghiêng lấy tại hắn bộ kia từ làm bằng vàng dòng trên vương vị ngủ say lấy. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát giác được có người ở bên cạnh hắn. Một hoa lê đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn trong doanh trướng vậy mà chẳng biết lúc nào tiến vào người xa lạ. Cảm nhận được đây hết thảy, đối với một hoa lê lại trực tiếp rút ra một bên loan đao đứng lên, mũi lao chỉ vào tên nam tử kia trợn quát lên. Lớn mật, ngươi là ai? Như thế nào tại ta trong doanh trướng? Mà theo một hoa lê ánh mắt nhìn lại, bây giờ đang có một người thân mang hoa lệ da lông áo giáp đang cúi đầu ngồi ở trước mặt một hoa lê một cái bàn thấp phía trước, từng ngụm cắn xé một đầu nướng tư chảy mở đuổi cừu nướng. Nghe một hoa lê âm thanh kinh ngạc, tên nam tử kia cũng là chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt hổ trong nháy mắt cùng một hoa lê ánh mắt va chạm, sau lộ ra lướt qua một cái nụ cười dễ cận, Vương, ngài tại sao sẽ ở cái này? Ngài không phải mà chờ một hoa lê thấy rõ tên nam tử kia khuôn mặt lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh, cơ thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Bởi vì bây giờ ngồi ở trước mặt hắn, đột nhiên chính là cũng sớm đã chết đi Man Vương Ô Nhược Căn. Mà Ô Ngày Ca chỉ là dễu cợt liếc qua một hoa lê loan đao trong tay, có chút khinh thường nói, ha ha, một hoa lê, ngươi là muốn nói bản vương không phải đã chết rồi sao? Ha 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 ha, không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi là ta tự mình giết, ta tự tay đem loan đao đâm vào bộ ngực của ngươi, đào lên trái tim của ngươi, chém đứt đầu của ngươi. Ngươi không có khả năng còn sống. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tới đây mau. Có người muốn hành thích bản vương. Ngươi tới đây mau. Một hoa lê bây giờ khuôn mặt dữ tợn, hai tay dùng sức cơ loan đao trong tay, hướng về trước mặt Âu Ngày rất điên cuồng vùng chém, trong miệng cũng tại không ngừng hét lên, phản phất trong tay hắn bây giờ loan đao, chính là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng đồng dạng, tóm đến gắt đao. Chương 235, Tiến quân, giết tới. Chương 235, Tiến quân, giết tới. Có thể một hoa lê trong lòng cũng là càng ngày càng hoảng. Vương vị của hắn nhưng chính là thông qua thí chủ đoạt quyền giành được, cho nên từ lúc hắn nhậm chức sau đó, ngoài cửa chắc chắn sẽ có vô số đỏ mã tham quân tinh nhuệ thời khắc tại cửa ra vào thủ hộ, lấy hộ vệ an toàn tính mạng của hắn. Bình thường, dù là trong phòng của hắn có chút gió thổi cỏ lay, những thị vệ kia đều biết rất nhanh bật vào. Có một lần, hắn chính cùng một cái man hoang mỹ nữ trên giường đi cá nước thân mật, đến tối hậu quan đầu lúc, hắn nhịn không được kêu lên. Kết quả, một giây sau, số lớn thân mang giáp trụ đỏ mã tham quân tinh nhuệ trực tiếp phá cửa mà vào. Thiếu chút nữa thì cho hắn dọa suy sụp. Thế nhưng là lần này, bất luận hắn như thế nào la to, mà phía ngoài hộ vệ liền cùng chết một dạng, hết thảy cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Người đâu? Có ai không? Các ngươi đều tờ mở chạy đi chỗ nào? Chết một hoa lê sụp đổ hô lớn. Hắn tại Man Vương Ô Nhật Căn bên cạnh đợi đến thời gian quá lâu, đến mức hắn đối với Man Vương là khắc vào trong xương cốt e ngại. Man Vương Ô Nhật Căn chỉ là lạnh rên một tiếng, một giây sau, một hoa lê cũng không có phản ứng lại, liền trực tiếp lập tức té lăn trên đất, mà trong tay hắn loan đao cũng không biết như thế nào xuất hiện ở Man Vương Ô Nhật Căn trên tay. Ô Nhật Căn cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm một hoa lê, trong giọng nói như có nhàn nhạt u buồn nói, "Một hoa lê, ngươi năm tuổi lúc, ta đem ngươi từ nô lệ trong đống ôm ra, nuôi dưỡng ở bên cạnh ta, đối đãi ngươi như thân nhi tử đồng dạng. Nhiều năm như vậy, ta đem trọng kim chế tạo đỏ mã tham quân giao cho ngươi phụ trách, nhờ ngươi kết giao trong tộc các đại tướng quân tướng lĩnh ta như trời căn, không xử bạc với ngươi à?" Ô Nhật Căn lời nói giống như thép truy đồng dạng, hung hăng đâm vào một hoa lê trong lòng phía trên. Một hoa lê chậm rãi chống đỡ thân thể, hướng về Ô Nhật Căn quỳ xuống. Thân xác hắn cũng không còn trước đây như vậy khẩn trương, tương phản, ở trên mặt nhưng là cái kia rất lâu không thấy nhẹ nhõm cảm giác. "Vương, ta biết, ta một hoa lê có lỗi với ngài. Ta có lỗi với ngài ơn chi ngộ. Thế nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn man tộc hủy ở trên tay của ngươi." Một hoa lê giọng bình thản hướng về phía Ô Nhật Căn yên tĩnh nói. Ô Nhật Căn thân thể run lên một cái, thế nhưng là chưa hề nói thứ gì. Một hoa lê thấy vậy, tiếp tục ngựa khí thê lương nói, "Vương, kể từ vương phi sau khi đi, ngài liền đem hết thể giao phó ở tiểu vương gia trên thân, nhưng tiểu vương gia số mệnh không tốt, hắn không có cái này vợ, hắn bị Linh Phạm bắt được Yến Quốc, hắn không về được. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn chúng ta man tộc luân hãm vào trong tay của ngài." Một hoa lê nói đến đây, trong giọng nói đột nhiên trở nên điên cuồng. Nhưng Ô Nhật Căn cứ như vậy lặng lặng theo dõi hắn, cuối cùng vẫn là thở thật dài một cái, sau đó đem trong tay loan đao còn tại ném vào một hoa lê bên chân, ngựa khí lạnh đạm nói, "Ta không trách ngươi chiếm vương vị, man tộc truyền thống tự nhiên như thế, có năng lực giả cư chi, chúng ta man tộc mới có thể lâu dài phát triển tiếp. Chỉ có điều Âu Ngày rất tiếng nói nhất truyền, lạnh lùng tiếp tục nói, "Ngươi vì bản thân tư dục, quyến rũ trong Yến Quốc người, ý đồ lợi dụng cái này xâm chiếm Yến Quốc, ngươi đây là đang tự đảm mộ. Ngươi lại bởi vì chuyện này, hại chết tất cả dân chăn nuôi. Ngươi, tự sát ta." Ô Nhật Căn lạnh lùng rơi xuống câu nói này, tiếp đó quay người đưa lưng về phía một hoa lê, một câu nói cũng không có lại nói. Mà một hoa lê nghe thấy lời này, thân thể bất thình lình run một cái, sau đó run run giơ lên trong tay loan đao, tiếp đó liếc mắt nhìn liền đứng ở trước mặt hắn, giống như một tòa nguy nga tiểu sơn tầm thường. Ô Nhật Căn trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Một lát sau, hắn tâm hung ác, hai tay đột nhiên nắm chặt cán đao, hung hăng hướng về đứng ở trước mặt Ô Nhật Căn chỗ ngực đâm tới. "Đi chết đi." Một hoa lê sắc mặt giữ tận hô. Nhưng một giây sau, hắn lại không biết sao, lại một lần nữa hai mắt tối sầm bay ngược ra ngoài, cơ thể đột nhiên ngã xuống đất, tiếp đó liền cảm giác mình bị một đầu mãnh hổ phong tỏa đồng dạng, toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Một giây sau, một thanh loan đao đột nhiên kẹp ở cổ của hắn chỗ, mà cầm đao người bỗng nhiên chính là mặt giận dữ Man Vương Ô Nhật Căn. "Cậu không đổi được căn phần, một hoa lê, ngươi quả nhiên là một cái âm hiểm tiểu nhân. Ta đưa cho ngươi thể diện ngươi không cần, vậy cũng đừng trách ta." Man Vương Ô Nhật Căn lạnh lùng nói xong, tiếp đó làm bộ liền muốn đưa tay chặt đứt một hoa lê cổ. "Vương, ta cầu ngươi, thả ta một con đường sống à." Vương một hoa lê khổ khổ cầu khẩn, nhưng Ô Nhật Căn lại không có một tia lưu tình. Mắt nhìn thấy loan đao sắp rơi xuống, một hoa lê lại nghe thấy bên tai tiếng hô hoán. "Vương, ngài thế nào?" "Vương, ngài mau tỉnh lại." Sắc bén loan đao tại một hoa lê chỗ cổ đống nhiên ngừng lại, tiếp đó Ô Nhật Căn hướng về ngoài cửa liếc qua, ngựa khí băng lãnh đối với một hoa lê nói, "Tính ngươi đi xa, một hoa lê, ta ở phía dưới chờ ngươi." "A a a a." Mà Ô Nhật Căn nói xong câu đó sau đó, hắn thân thể khôi ngô kia lại dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng vậy mà trực tiếp tại một hoa lê trước mắt trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. "A a a a a." Có ai không trong lúc ngủ mơ một hoa lê sợ hãi từ hắn cái kia xa hoa trên vương bị nhảy, lúc này trong con mắt hắn đã hiện đầy tơ máu đỏ, sắc mặt giữ tợn, miệng lớn thở hổn hển. Trung quanh vài tên thủ vệ toàn bộ đều sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa mới lúc ở bên ngoài, liền nghe bên trong Mộc Hoa Lê tiếng la. Mà chờ bọn hắn vội vàng chạy vào thời điểm, liền trông thấy Mộc Hoa Lê tứ chi loạn vùng, tại trên vương vị dương nhanh múa bước, tựa như chúng ta. "Vương, ngài đây là thế nào?" Mộc Hoa Lê một cái tâm phúc thận trọng nói. Mộc Hoa Lê cố nén tim đập nhanh mang tới sợ hãi, từng ngụm thở hổn hển, tiếp đó nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng tình huống chung quanh. Phát hiện hết thảy chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà doanh trướng bên trong cũng căn bản không có Man Vương Ô Nhật căn thân ảnh. Mộc Hoa Lê lúc này mới cơ thể mềm nhũn, chật vật nằm ở chính mình trên vương vị, tiếp đó thật dài thở phào nhẹ nhõm, tự đủ, may mắn chỉ là một giấc mộng. Ai chung quanh vài tên tâm phúc hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. "Vương, ngài không có sao chứ? Nếu không thì ta đi tìm Đại Vu sư đến cho ngài xem." Một cái thủ hạ thận trọng hỏi. Đại Vu sư kỳ thực chính là quân y Lĩnh Ban. Mộc Hoa Lê lúc này cũng chú ý tới cái này vài tên tâm phúc tồn tại, lập tức cảm giác mặt mũi của mình có chút nhịn không được rồi. Hắn cũng không thể nói, chính mình mộng thấy Man Vương Ô Nhật căn tiếp đó ở trong mơ, Man Vương nói hắn là cái phản tặc muốn làm thịt hắn a. "Khụ khụ, không có việc gì, bản vương. Ta chỉ là mộng thấy cùng một đầu ác long chiến đấu, cuối cùng đầu kia ác long đã bị ta chém giết, các ngươi đi xuống trước đi." Mộc Hoa Lê tùy tiện viện một cái lý do lừa gạt. "Là, vương, ngài nếu là có dặn dò gì liền kêu chúng ta ngay tại bên ngoài." Vài tên tâm phúc nói xong, liền quay người rời đi. Mộc Hoa Lê cẩn thận đem bọn hắn mỗi người dáng vẻ đều ghi tạc trong lòng, suy nghĩ nhất định phải tìm cơ hội làm cho mấy người này mãi mãi cũng không phát ra được thanh âm nào mới tốt. Bất quá, hồi tưởng lại vừa mới ác ngộng, Mộc Hoa Lê giờ khắc này vẫn là cảm thấy có chút kinh hồn tán đảm. Chỉ có ngồi ở dành riêng cho hắn trên ngai vàng, Mộc Hoa Lê mới có thể cảm thấy mình có thể an tâm một chút. Chẳng lẽ, thật sự sẽ có sự tình gì phát sinh sao? Mộc Hoa Lê tự lẩm bẩm. Mà liên tại Mộc Hoa Lê rúc vào trên ngai vàng lại vừa mới ngủ say thời điểm, ngoài cửa tâm phúc của hắn lại vội vàng ở bên ngoài nóng nảy hô: "Vương, không xong. Cự trong thành Bắc Yến quân đã giết tới cái gì?" Vừa mới hai mắt nhắm lại, Mộc Hoa Lê hai mắt trong nháy mắt vừa mở, tiếp đó lập tức liền cuống quýt ngồi dậy. Chỉ ở trong nháy mắt, Mộc Hoa Lê liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể một hồi lảo đảo, tiếp đó hai mắt tối sầm, kém chút đem đầu túi tại trên ngai vàng. Chương 236, tướng tinh vẫn lạc. Chương 236, tướng tinh vẫn lạc. Hồi tưởng lại vừa mới ác ngộng, Mộc Hoa Lê giờ khắc này vẫn là cảm thấy có chút kinh hồn tán đảm. Chỉ có ngồi ở dành riêng cho hắn trên ngai vàng, Mộc Hoa Lê mới có thể cảm thấy mình có thể an tâm một chút. Chẳng lẽ, thật sự sẽ có sự tình gì phát sinh sao? Mộc Hoa Lê tự lẩm bẩm. Mà liên tại Mộc Hoa Lê rúc vào trên ngai vàng lại vừa mới ngủ say thời điểm, ngoài cửa tâm phúc của hắn lại vội vàng ở bên ngoài nóng nảy hô: "Vương, không xong. Cự trong thành Bắc Yến quân đã giết tới cái gì?" Vừa mới hai mắt nhắm lại, Mộc Hoa Lê nghe thấy lời này, trong nháy mắt hai mắt trong nháy mắt vừa mở, tiếp đó lập tức liền cuống quýt ngồi dậy. Chỉ ở trong nháy mắt, Mộc Hoa Lê liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể một hồi lảo đảo, tiếp đó hai mắt tối sầm, kém chút đem đầu túi tại trên ngai vàng. "Vương, ngài không có sao chứ?" Mộc Hoa Lê tâm phúc đội vàng tiến lên đem Mộc Hoa Lê đỡ dậy, quan tâm hỏi: "Không có việc gì. Ngươi con mắt nào trông thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng?" Mộc Hoa Lê tức giận mắng. Thuộc hạ rõ ràng bị Mộc Hoa Lê bộ dạng này kinh khủng bộ dáng sợ hết hồn, lồm lộm lo sợ đứng ở một bên một câu nói không dám nói. Mộc Hoa Lê xoa huyệt thái dương, ở nơi đó ngồi chậm hơn nửa ngày, tiếp đó đột nhiên nghĩ tới vừa mới thuộc hạ nhắc tới quân địch cái này từ mấu chốt, thế là một phát bắt được cấp dưới cổ áo nóng nảy dò hỏi: "Bên ngoài đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" "Yến quân." "Từ đâu tới Yến quân, cũng dám nửa đêm tập kích doanh? Bọn hắn tới bao nhiêu người?" Mà tên lính kia rõ ràng bị Mộc Hoa Lê cái kia sắc mặt giữ tận bộ dáng dọa, thanh âm run rẩy nói: "Trở về Man Vương, nhìn đám kia Yến quân giáp trụ ăn mặc đến xem, hẳn là cự trong thành Bắc quân coi giữ, hơn nữa, bọn hắn quân kỳ bên trên viết là Ninh. Hơn nữa, từ về số người nhìn, đại khái chỉ có 10 vạn người. Ô lão tướng quân đã xuất quân nên đi, lão tướng quân để cho ta tới nói cho đại vương, hắn sẽ tận lực đem địch quân vây khốn, còn xin đại vương sớm làm định đoạt." Mộc Hoa Lê sau khi nghe xong lập tức cho mày: "Thà, chẳng lẽ là Ninh Vĩnh Bình tự mình dẫn binh đi ra đánh lén? Không thể nào, hắn là điên rồi sao? Xem như cự thành Bắc chủ tướng, hắn làm sao có thể tự mình dẫn binh ra khỏi thành nên địch? Hơn nữa mới chỉ mang theo 10 vạn người." Mộc Hoa Lê buồn bực nói: "Chuyện ra khác thường tất có yêu." Mộc Hoa Lê dĩ nhiên không phải sợ cái này 10 vạn yến quân. Ở đây chú đóng, đây chính là hắn Man tộc dòng dã 300.000 kỵ binh tinh nhuệ. Hắn cũng không sợ Ninh Vĩnh Bình vì hắn thiết hạ cái gì mai phục. Dù sao, tại cự thành Bắc sau lưng, bọn hắn nhưng còn có lấy 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ, giống như rắn độc, từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp đâu. Một khi cự trong thành Bắc binh lực ra hết, như vậy, cái này 5 vạn kỵ binh liền sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng công chiếm xong cự thành Bắc. Đến lúc đó, hắn cùng với cái này 5 vạn kỵ binh liền có thể tiền hậu giáp kích, nhất cử đem cự trong thành Bắc 300.000 trấn man quân vây quanh, từ đó nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Đến lúc đó, Yến quốc đại môn sẽ hoàn toàn bị bọn hắn mở ra. Chỉ có điều, để cho hắn kỳ quái là, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn đều có thể đoán được, cái kia xem như cự thành Bắc nhiều năm như vậy thủ tướng Ninh Vĩnh Bình làm sao có thể nghĩ không ra. Cái này cũng là để cho Mộc Hoa Lê cảm thấy buồn bực nhất. Hắn cùng với Ninh Vĩnh Bình giao thiệp nhiều năm như vậy, đối với hắn tâm tính vẫn còn là rất hiểu. Bởi vì cái gọi là địch nhân của ngươi là hiểu rõ ngươi nhất người. Ninh Vĩnh Bình xem như cái này cự thành Bắc chủ tướng, mặc dù mưu trí không đủ, nhưng mà thủ thành tuyệt đối là một tay hảo thủ. Hơn nữa, Cự trong thành Bắc hết thảy cũng chỉ có 300.000 trấn ma quân, trong đó kỵ binh số lượng tối đa cũng chỉ có 15 vạn mà thôi. Trừ phi Ninh Vĩnh Bình đem cự trong thành Bắc tất cả quân coi giữ toàn bộ đều kéo đi ra, bằng không, tới bao nhiêu người đánh lén cũng là một con đường chết. Hắn thật đúng là không tin, cái kia Ninh Vĩnh Bình trên cổ là lớn cái đẹo sưng, hơn nửa đêm mang theo cự trong thành Bắc tất cả quân coi giữ ra khỏi thành tới đánh lén hắn. Bất quá, Mục Hoa Lê đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Kết hợp Ninh Vĩnh Bình khắc thường, Mục Hoa Lê tự nhủ, vậy liệu rằng là Ninh Phàm đâu? Chẳng lẽ, Ninh Phàm đã đến cự thành Bắc, bây giờ đang chuẩn bị cùng Ninh Vĩnh Bình cùng một chỗ mai phục ta? Bất quá Mục Hoa Lê nghĩ lại, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Không không không, hẳn là cũng không phải, muốn là Ninh Phàm đã tới cự thành Bắc, mục lực bên kia làm sao có thể không có một chút tin tức chuyển tới đâu? Mục Hoa Lê cũng không phải không có hoài nghi tới Ninh Phàm tới. Hắn dù sao cũng là làm tình báo xuất thân. Ninh Phàm xuất lĩnh 20 vạn Vũ Lâm kỵ xâm nhập Man Hoang tin tức hắn nên cũng biết. Lần này Yến Quốc tại biên cảnh hết thảy phái ra dòng giá 20 vạn đại quân, hơn nữa còn là từ Ninh Phàm thống minh. Lại thêm cự thành Bắc 30 vạn trấn man quân, Yến Quốc tại Man Hoang bên này có thể dùng binh liền đã đạt đến dòng giá 50 vạn. Nhìn cái này ý đồ, người sáng suốt đều biết. Địa bộ này, rõ ràng chính là Yến Quốc hoàng đế rõ ràng chính là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, đem bọn hắn man tộc giải quyết không còn một mảnh. Bất quá, Mục Hoa Lê chẳng những không có lựa chọn sách thùng chạy trốn, mà là lựa chọn tại cự thành Bắc bên ngoài cách đó không xa chỗ đóng quân, hơn nữa mỗi ngày đều lại phái binh đi quấy rối cự thành Bắc. Một là vì tiêu hao cự thành Bắc tướng sĩ tinh lực, còn có chính là vì tìm hiểu cự trong thành Bắc hư thực. Khi Mục Hoa Lê biết lần này Đại Yên phái tới tiếp viện vậy mà là Ninh Phàm, hắn cũng đã đem một bộ phận thân vệ cho giấu đi, dùng để phòng vạn nhất. Dù sao, xen vào Ninh Phàm trước đây chiến tích đến xem, hắn cho rằng cái này tiểu tử hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút gì đồ không sạch sẽ ở bên trong. Thuộc lao âm mức, liền đưa thích hơn nửa đêm trộm nhân ra đít con mắt. Hơn nữa, Mục Hoa Lê tàng binh làm như vậy cũng là có chỗ tốt. Đệ nhất, có thể kịp thời trợ giúp chính mình, đồng thời mai phục nửa đêm tập kích doanh địch nhân như là Ninh Phàm nửa đêm dẫn người tới đánh lén, vậy thì thật là tốt cho Ninh Phàm tới một cái đóng cửa đánh chó. Thứ hai, vạn nhất chính mình chưa từng đánh, chờ lấy chạy trốn thời điểm tương đối dễ dàng. Đến lúc đó hắn trực tiếp mang theo mấy chục vạn đại quân chạy vào Man Hoang chỗ sâu, đến lúc đó, coi như là Ninh Phàm tìm bề đầu, cũng không khả năng tìm được vị trí của hắn. Chủ yếu nhất là, chạy trốn thời điểm còn không cần tạm thời thu thập, xoay người hai lên ngựa liền có thể chạy. Báo. Mà liên tại Mục Hoa Lê còn tại suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên xông vào một tên binh lính, trong miệng của hắn còn tại la lớn, khởi bẩm Man Vương. Ô lão tướng quân phái người đưa tin, nói là hắn cũng tại trong quân địch nhìn thấy cự thành Bắc phòng thủ sông Linh với mình, còn xin đại vương nhanh chóng bình tĩnh đoạn. Mục Hoa Lê vốn đang do dự phải chăng muốn xuất động đến hắn ẩn giấu bộ phận kia người, nhưng mà Ô Sơn đưa tới cho hắn tin tức thật sự là quá mức trọng yếu. Nếu người kia thật sự là Ninh với mình, bất luận đem hắn bắt sống hay là chém giết, đối với toàn bộ man tộc tới nói, đó đều là trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ đến chỗ này, Mục Hoa Lê không do dự nữa, hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía một bên Tâm Phúc ra lệnh, ngươi lập tức đi liên hệ Thám Mã Đỏ Quân, nói cho bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Ninh Vĩnh Bình lưu lại cho ta, sinh tử bất luận. Là thuộc hạ này liền đi làm. Tên kia Tâm Phúc lĩnh mệnh sau, lập tức liền nhanh chóng quay người rời đi đại doanh. Mà giờ khắc này Mục Hoa Lê trên mặt nhưng là rào rạt dậy rồi nụ cười sán lạ, liền xem như hắn vừa mới nằm mơ hiểm, bây giờ cũng đã bị hắn quên không còn chút nào. Bực này hưng phấn sự tình, hắn xem như man vương, như thế nào có thể không trình diện đâu. Tướng tinh vẫn lạc. Chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy hưng phấn đâu. Không biết Ninh Chấn Quốc lao ra hoặc kia, đến lúc đó thu đến con của hắn chết trận tin tức có thể hay không tức giận tại chỗ qua đời. Ha 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 ha, Mục Hoa Lê điên cuồng cười lớn, tiếp đó hướng về phía bên ngoài doanh trướng la lớn, người tới, vì bản vương. Lấy giáp quát chương 237, Ninh Vĩnh Bình bị thương chương 237, Ninh Vĩnh Bình bị thương trên chiến trường. Bây giờ, Ninh Vĩnh Giang cầm trong tay một cây trường thương, tại trong vô số tinh nhuệ màn quân một đường quét ngang mà qua, giống như chỗ không người đồng dạng dũng mãnh vô địch. Ninh gia A Ninh 18 thức cũng là để cho Ninh Vĩnh Bình đùa bỡn hổ hổ sinh phong, có như vậy điểm trước kia Ninh lão gia tử phong thái. Ở xung quanh thì đều là Ninh Vĩnh Bình thân quân hộ vệ, thời khắc vì hắn thủ hộ lấy an toàn. Mà tại cách đó không xa, Ô Sơn nhưng là lặng lặng nhìn qua Ninh Vĩnh Bình phương hướng, trong một đôi mắt giản mua vận đục tràn đầy vẻ hưng phấn. Phái người đi cùng Man Vương nói qua sao? Ô Sơn nhìn bên cạnh người chậm rãi nói, đã đi phái người nói qua, đại tướng quân. Nghe nói, Mục Vương đã phái người đi thám Mã Đỏ Quân bên cạnh Ô Sơn Tâm Phúc cùng kính đáp trả. Ân, không tệ. Man Vương còn tự cho là tàng binh giấu ẩn nấp, trên thực tế, hắn những cái kia tâm tư thật sự không có ý nghĩa, chúng ta Man Hoàng cũng không xem trọng những thứ này. Bất quá, lần này, Ninh Vĩnh Bình thế nhưng là giúp ta một đại ân a. Ta cũng không tin, liền Ninh Vĩnh Bình đều tới, Man Vương còn có thể nhịn được. Ha 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 ha, Ô Sơn cười ha ha nói. Hắn lời này cũng chính là thuần túy bẩn thỉu lập tức Mục Hoa Lê. Bất quá, chung quanh tất cả lớn nhỏ man tộc võ tướng, mỗi một cái đều là sắc mặt không đẹp mắt như vậy. Mặc dù lời này nói là hắn Mục Hoa Lê bụng dạ hẹp hòi, có khác biệt ý đồ xấu. Bất quá, ngẫm nghĩ một chút, tất cả mọi người bởi vì man tộc tận tâm tận lực, như thế nào ngươi xem như Man Vương, còn trộm đạo tàng tư binh a? Thủ hạ ngươi Tâm Phúc mệnh là mệnh, thủ hạ bọn hắn dân chăn nuôi mệnh cũng không phải là mạng sao? Mà Ô Sơn thấy tình cảnh này, khoe miệng cũng cảm thấy lộ ra một vòng cười lạnh. Cái này Mục Hoa Lê cùng hắn so sánh, kém xa đấy. Không có thủ hạ các đại bộ lạc thủ lĩnh cùng với những tướng quân này ủng hộ, hắn cái này cái gọi là Man Vương cũng ngồi không yên. Mà đổi thành một bên, Ninh Vĩnh Bình một cái nghiêng người, miễn cưỡng tránh thoát một cái man quân công kích, tiếp đó một cái xinh đẹp quay người, lớn tiếng quát to: "A Ninh 18 thước!" Tây Giả cuộn dễ mà theo hắn vừa nói xong, trường thương trong tay thương ra như rồng, giống như rắn trườn gắt gao xuất vào tên này man quân cổ họng. Mà theo mũi thương bị Ninh Vĩnh Bình hung hăng rút ra, máu tươi giống như suối phun bắn ra tung tóe. Mà xa xa Ô Sơn thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó liền một cái nhặt lên treo ở cung tên trên ngựa, dương cung đáp cái bia, ánh mắt gắt gao phong tỏa lại đang tại trong đống người anh dũng giết địch Ninh Vĩnh Bình. Siêu siêu siêu. Mà theo vài tiếng bên trong mũi tên vạch phá không khí tiếng xé gió lên. Ninh Vĩnh Bình con ngươi đột nhiên trừng lớn, một cỗ lạnh ý từ lòng bàn chân bốc lên. Hắn dùng sức cầm trong tay trường thương hung hăng đâm vào một cái man quân lòng của mình lính miệng, tiếp đó xoay người chống đỡ thi thể của hắn. Sau một khắc, Ninh Vĩnh Bình chỉ cảm thấy tay trái một hồi ý lạnh truyền đến, ngay sau đó là một cô dây rất kịch liệt đau nhức. Hắn theo bản năng cúi đầu, hiện phát hiện mình cánh tay trái chỗ đang cắm một chi mũi tên. Mẹ nhà hắn, đám xuất sinh này man tộc còn học được bắn lén. Ninh Vĩnh Bình thầm nghĩ trong lòng không tốt, chính mình vậy mà trúng chiêu. Nhiều năm như vậy không có tự thân lên chiến trường, theo số tuổi tăng thêm, năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể cũng đều càng ngày càng không được. Tuyệt đối không phải là bởi vì giáo phường ti bên trong cô nương rất câu hồn. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, chờ hắn trở về, nhất định phải thật tốt rèn luyện cơ thể, tuyệt sẽ không giống như trước kia trầm mê ở sắc đẹp. Bất quá, may mắn thương chính là cánh tay trái, không phải chân trái. Bên trái cánh bị hao tổn, còn có cánh phải nắm giữ cân bằng. Nếu là bên trái mô tờ hỏng, vậy cũng chỉ có thể để cho các cô nương chính mình động. Cái loại cảm giác này, hắn cũng không thích. Mà một bên hơn 10 người thân quân cũng là gặp được Ninh Vĩnh Bình vậy mà bị thương, vội vàng giơ vũ khí trong tay, điểm hộ Ninh Vĩnh Bình rút lui. Mà Ninh Vĩnh Bình cũng thừa dịp cái này đứng không đội vàng lui lại, mà một bên thân quân cũng đội vàng đem Ninh Vĩnh Bình bảo hộ ở giữa. "Đại tướng quân, ngài không có sao chứ?" Ninh Vĩnh Bình phó tướng Quách Hoài vội vàng nói. Ninh Vĩnh Bình không thèm để ý chút nào nói, "Không có việc gì, để cho con muỗi cắn một cái, các ngươi bên đó như thế nào?" Quách Hoài sắc mặt nghiêm túc nói, "Đại tướng quân, quân địch vây mà bất công, rõ ràng là đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Liên cái này một hồi công phu, chúng ta đã thiệt hại mấy ngàn người. Bất quá, chúng ta trấn man quân không có thứ hèn nhát, giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái huyết kiếm lời." Ninh Vĩnh Bình nghe xong, trong lòng cũng không nhịn được có chút áy náy, gặp canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, như là Ninh Phạm không có đi mà nói, bây giờ cũng chắc chắn phát hiện bên này chiến đấu, bọn hắn hiện tại chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch rút lui liền tốt. Quách Hoài, truyền ta quân lệnh, toàn quân rút lui, không cần ham chiến, tận lực đều hướng về cự thành bắc phương hướng rút lui, giáng quân ở bên kia chờ lấy chúng ta. Ninh Vĩnh Bình hét lớn. Quách Hoài rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng Ninh Vĩnh Bình đã hoàn toàn cùng giáng quân thiết huyễn xích mích, không nghĩ tới tại dạng này thời điểm, Ninh Vĩnh Bình vậy mà lại nói ra loại lời này. Xem ra sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá, bây giờ là đặc thù thời kỳ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng tìm kiếm lấy bảo hộ đạo doanh tồn tại. Tại cổ đại, thủ đoạn truyền tin cực kỳ có hạn, thường thường tướng quân ra lệnh đều dựa vào lấy khiêng người tiên phong vùng vẫy quân kỳ mà hoàn thành. Cũng chớ xem thường cái này quân kỳ, tại cổ đại trên chiến trường, một khi quân kỳ bị chặt hoặc quân kỳ ngã xuống, trong nháy mắt như vậy, chiến trường thế cục liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quân kỳ đại biểu tinh thần của binh sĩ, một khi quân kỳ đổ, như vậy binh sĩ liền sẽ cho rằng đã chiến bại, từ đó làm cho quân tâm tăng dã. Mà có thể tại cổ đại khiêng quân kỳ cũng sẽ không là người bình thường gì, bình thường đều là quân đội bên trong cường đại nhất, nhất là hán tử Khôi Ngô. Mà cổ đại có tứ đại quân công, theo thứ tự là giành trước, xông vào trận địa, chạm tướng, cướp cờ. Mà cướp cờ chính là trong đó khó khăn nhất. Mà tại khiêng người tiên phong bên cạnh bình thường đều sẽ có bảo hộ đạo doanh tồn tại. Mà bảo hộ đạo doanh nhưng là trên chiến trường bảo hộ quân kỳ không ngã trọng yếu phòng hộ. Tại trong quân pháp rõ ràng biểu thị, đại kỳ khẽ đảo, không hỏi nguyên do, bảo hộ đạo doanh toàn bộ vấn trạng. Mà bảo hộ đạo doanh cũng toàn bộ đều là thân thể cường tráng, trong quân đội vài lần sàng lọc chọn lựa tới dũng sĩ. Nếu như ngươi muốn đạt được cướp cờ cái này quân công, ngươi cần trước tiên toàn bộ làm thịt bảo hộ đạo doanh đám kia thân thể cường tráng, thân mang chiến giáp mãnh nhân. Sau khi bọn hắn đều giết rồi, ngươi đem tự mình đối mặt khiêng người tiên phong. Có lẽ ngươi đối với khiêng người tiên phong không có gì khái niệm. Thế nhưng là cổ chi ác lai đề bi, liền nghe qua là khiêm kỳ. Tại trong huyện thành chi chiến, bị người đánh cắp đi vũ khí, tiếp đó một đám người vừa lên nghĩ đến hắn, cứ thế bị điển vi cầm người làm vũ khí, vung mạnh chết không ít người. Có thể tưởng tượng được, khiêm kỳ đều có bao nhiêu không tầm thường. Tương đương với người giết núi thây biển máu, còn không dễ dàng đến khiêng người tiên phong trước mặt, phát hiện một cái vóc người nam nhân cao lớn khinh miệt nhìn xem ngươi, tiếp đó nói với ngươi, đến đây đi, vị nhân họ Hạng, một chữ độc nhất một cái vũ mà giờ khắc này, bảo hộ đạo doanh cũng không dễ chịu. Bọn hắn mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng mà mỗi một lần chiến đấu cũng là áp lực lớn nhất. Quách Hoài giá mã, quả thực là trước người giết ra tới một con đường máu, tiếp đó gân giọng hướng về phía còn tại ken kết loạn giết bảo hộ đạo doanh binh sĩ hô lớn, bảo hộ người tiên phong, truyền đại tướng quân lệnh. Toàn quân rút lui, bảo hộ người tiên phong trong nháy mắt hiểu ý, dùng sức huy động cực lớn quân kỳ, tiếp đó hướng về phía toàn quân phát ra rút lui chỉ lệnh. Trong chốc lát, tất cả trấn man quân cũng bắt đầu biến hóa trận hình, hướng về cự thành bắc phương hướng cấp tốc rút lui. Không cần ham chiến, mau theo ta kéo, bởi vì cánh tay trái thụ thương, Ninh Vĩnh Bình không thể làm gì khác hơn là một cánh tay giá mã, tiếp đó ở bên cạnh thân quân hộ vệ dưới sự che chở, hướng về nơi xa cự thành bắc phương hướng đánh tới. Nhưng lại tại Ninh Vĩnh Bình xuất lĩnh lấy trấn man quân chuẩn bị rút ra khỏi trùng vây thời điểm, đại địa lại không biết vì cái gì, vậy mà hơi run rẩy lên. Trong lòng Ninh Vĩnh Bình kinh hãi, hắn lờ mờ có một cố dự cảm bất tường. Sau đó, hắn theo bản năng nhìn về phía nơi xa, tiếp đó con ngươi trong nháy mắt trợn thật lớn. Chương 238, bị vây nốt Ninh Vĩnh Bình. Chương 238, bị vây nốt Ninh Vĩnh Bình. Ninh Vĩnh Bình ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt. Giờ phút này, liền xem như hắn kinh nghiệm xa trường, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là có chút chấn kinh. Chỉ gặp, tại nguyên bản đường chạy trốn tuyến thượng, từ từ xuất hiện rất nhiều trang bị tinh lương, chuẩn bị thỏa đáng trường thương binh. Cùng cái kia chuyên môn khắc chế kỵ binh tắc môn đao xa. Không, không có khả năng. Mẹ nó, các ngươi man hoang làm sao có thể có loại này cỡ lớn khắc chế kỵ binh sát khí? Ninh Vĩnh Bình nghi ngờ mắng. Tắc môn đao xa là một loại khắc chế kỵ binh vũ khí, bề ngoài hình càng giống là một loại cỡ lớn xe đẩy. Mà ở tại trên thân xe thì là trưng bày từng cái cùng loại với cái dương đồ vật, lại ở trong đó thì là có lưỡi đao sắc bén có thể trong nháy mắt đâm ra. Có vật này tồn tại, chiến mã căn bản là không có cách tiến lên, chớ nói chi là bất thình lình trường mâu binh. Loại vật này tại Yến quốc biên quan cũng là mười phần hi hữu. Dù sao cần có công nghệ cực kỳ phức tạp, tại Yến quốc thuộc về tuyệt mật. Một khi tiết lộ cho ngoại tộc, trực tiếp chém đầu cả nhà, một tên cũng không để lại. Tất cả phụ trách chế tác công tượng đều bị triều đình quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, sợ kỹ nghệ bị ngoại tộc học. Cho nên giờ khác này ở trên chiến trường xuất hiện loại vật này, Ninh Vĩnh Bình có thể nào không khiếp sợ? Mà lúc này tại những trường mâu này binh hàng ngũ chậm rãi nhường ra một con đường, có một người cưỡi ngựa cao to chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Ninh Vĩnh Bình ánh mắt nhắm lại, tay phải trường thương nắm chặt, nhìn chòng chọc vào nam nhân kia. Đùng, đùng, đùng. Nam nhân đi đến trước trận, đối với Ninh Vĩnh Bình chính là vỗ tay lên, sau đó tiếp tục nói: Ninh tướng quân, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố bị nhân. Một hoa lên nghe thấy cái tên này, Ninh Vĩnh Bình mày nhíu lại lên cao. Hắn sớm tại Ti Thiên Vệ trong mật tín biết được, rất vương ô nhật căn bị tủ hạ thân tín ám sát bỏ mình. Mà kẻ cầm đầu này chính là cái này Một Hoa Lê. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Vĩnh Bình trực tiếp không chút nào cho Một Hoa Lê lưu mặt mũi, trực tiếp rêu cợt nói: Ừ, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là cái kia phản chủ thí quân một thống linh a. Đây thật là chuyện cũ không bằng thấy một lần a. Lúc đó ta được đến tin tức này thời điểm cũng là mười phần chấn kinh. Rất vương ô nhật căn tại man hoang ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, kết quả sau cùng thành tựu đều bị thủ hạ của mình thân tín phản bội cũng không biết, một thống lĩnh ban đêm có thể hay không ngủ được đâu. Ninh Vĩnh Bình lời nói tựa như lưỡi dao bình thường hung hăng đâm vào Một Hoa Lê trên thân. Mà tại Ninh Vĩnh Bình bên cạnh phó tướng Quách Hoài thì là dùng đến một ngụm lưu loát man tục nói, đem Ninh Vĩnh Bình lời nói còn nguyên dùng man nhân ngôn ngữ nói ra. Mà trung quanh không rõ ràng cho lắm man quân nghe thấy lời này cũng là tất cả đều không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết, rất vương ô nhật căn thống trị man hoang dòng dã hơn 30 năm. Mặc dù hơn 30 năm này thời gian cũng không xa xưa, nhưng là nhiều năm như vậy, rất vương ô nhật căn nghỉ ngơi lấy lại sức, đình chiến ngừng bắn, để mỗi một cái dân chăn nuôi đều có thể ăn bên trên cơm, để mỗi một tên dân chăn nuôi trong nhà đều nhiều rất nhiều lương thực. Mà man vương phi càng là nhiều lần tự mình đến trong nhà dân chăn nuôi, mang cho dân chăn nuôi chân thật nhất yêu mến. Cho nên ô nhật căn vợ chồng tại dân chăn nuôi trong lòng địa vị mười phần cao. Những mục dân cũng đều đối với rất vương phu phụ đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Liền ngay cả Một Hoa Lê lần này xoán quyền thí quân, trừ man tộc những cao tầng kia có hiểu biết bên ngoài, bọn hắn đối ngoại thả ra tin tức đều là rất vương ô nhật căn bởi vì quá mức tưởng niệm vương phi, lúc này mới dẫn đến lúc cực khổ thành tận, bệnh lâu không ý để. Đem hết thể giao phó cho Một Hoa Lê, nhắc nhở hắn, để hắn cần phải dẫn đầu man tộc đi hướng cao hơn huy hoàng đằng sau, liền lặng lẽ qua đời. Có thể hôm nay, Ninh Vĩnh Bình vậy mà nói, rất vương ô nhật căn lại là bị Một Hoa Lê hại chết. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ nhao nhao hướng phía Một Hoa Lê phương hướng nhìn đi qua. Trong ánh mắt tất cả đều là mê mang cùng không thể tin. Liền ngay cả Một Hoa Lê bên cạnh mấy người đều ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Một Hoa Lê, sau đó nghiêm nghị chất vấn, "Một Hoa Lê, hắn nói, cái này, những này là thật sao? Rất vương thật là ngươi hại chết?" Một Hoa Lê khỏe miệng hơi rút, hắn là thật không nghĩ tới, cái này Ninh Vĩnh Bình vậy mà lại chơi một tay như thế. Hắn chỉ là muốn đi ra trang cái bệ a. Này làm sao đào cái hố cho mình bùi vào đi. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, Ninh Vĩnh Bình đã thấy bên cạnh hắn cái này mấy tên tướng lĩnh tay đã giữ tại loan đao phía trên, hắn một khi thừa nhận, như vậy một giây sau hắn liền sẽ bị những man nhân này chặt thành thịt nát. Thế là Một Hoa Lê vội vàng chính nghĩa nghiêm trang đối với người bên cạnh mình nghiêm mặt nói, các ngươi đừng nghe hắn nói dối. Bản vương là rất vương tự tay phó thác chuyện này Ô Sơn thống lĩnh có thể làm chứng. Không tin các ngươi có thể hỏi Ô Sơn thống lĩnh. Sau đó, Một Hoa Lê đối với một bên xem kịch vui Ninh Vĩnh Bình nổi giận mắng, Ninh Vĩnh Bình, đều loại thời điểm này ngươi mơ tưởng dùng cấp thấp như vậy phương thức nhiễu loạn quân tâm. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi là chạy không ra được người tới, cho ta tiến công, một cái cũng không được buông tha, sinh tử bất luận, chém giết Ninh Vĩnh Bình thủ cấp người, thưởng thiên kim, dê bỏ tất cả 500. Không, 1000 đầu. Ninh Vĩnh Bình vốn nghĩ dùng chuyện này nhiễu loạn một chút man quân quân tâm, dạng này thừa cơ liền có thể tìm cơ hội dẫn đội phá vây ra ngoài. Một Hoa Lê thấy chung quanh man quân tất cả đều bất vi sở động, thế là vội vàng đối với bên cạnh tướng lĩnh nói ra, chư vị, không nên bị hắn lừa, hắn chính là muốn nhiễu loạn quân tâm, trước đem bọn này đến quân cầm xuống, rất vương sự tình, trở về sau ta sẽ để cho Ô Sơn lao tướng quân tự thân vì ta làm chứng. Mà chung quanh man quân tướng lĩnh sau khi nghe xong, cũng là nhao nhao đè xuống đáy lòng nghi hoặc, đối với binh lính chung quanh phân phó nói, tiến công, giết bọn hắn. Ninh Vĩnh Bình thấy vậy, trong lòng cũng là không khỏi nở nụ cười khổ. Đại chất tử, may mắn ngươi không đến a. Ngươi nếu là cũng bị vây khốn ở chỗ này, ta cho dù chết đều không có mặt cùng Ninh gia liệt tổ liệt tông bàn giao về sau, lao đầu tử liền giao cho ngươi các ngươi chiếu cố sau đó. Ninh Vĩnh Bình mũi thương một chỉ, đối với Một Hoa Lê quát lạnh nói, muốn Ninh mua mệnh, còn phải xem ngươi có hay không năng lực này. Toàn quân dự bị, chuẩn bị phá vây. Cùng ta giết ra theo song phương tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên tựa như không cần tiền bình thường cùng nhau bắn ra. Lập tức, vô số binh sĩ bị sắc bén mũi tên đoạt đi sinh mệnh. Linh Vĩnh Bình muốn rách cả mí mắt, đây đều là thân binh của hắn, mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến binh lính, đi theo hắn đã lâu, từng cái cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, để hắn làm sao có thể không khó chịu. Bất quá, giờ phút này không phải khó chịu thời điểm. Muốn báo thủ, cũng phải sống sót trước. Linh Vĩnh Bình cắn chặt hàm răng, cánh tay trái của hắn bị thương, giờ phút này mỗi một giây đều cảm giác đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Mà trông thấy binh lính của mình lần nữa bị vây công, sau cùng chạy trốn lộ tuyến cũng bị phá hỏng, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay vậy mà lại gãy ở chỗ này. Phía trước nhất trường mâu thuẫn binh phối hợp tắc môn đao xa, liền xem như lại tinh nhuệ kỵ binh cũng vô pháp phá vây. Rõ ràng, đây là một Hoa Lê đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mai phục tại này. Một Hoa Lê gặp Linh Vĩnh Bình liên tiếp phá vây mấy lần đều dài hơn mâu binh chặn lại, không khỏi cười như điên nói, Linh Vĩnh Bình, không nghĩ tới đi. Ta ẩn nhẫn nhiều năm, những binh lính này cùng xe đao đều là ta bỏ ra nhiều tiền tại các ngươi Yến quốc mua được kỹ thuật, lần này, tất cả đều dùng còn tới chính các ngươi trên thân người. Loại tư bị này, không sai đi chỉ là đáng tiếc, cái này vốn là cho Ninh Phạm chuẩn bị đây này kết quả lại bắt được ngươi không nên chống cự. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Chương 239, thân yêu tam thúc, ta tới cứu ngươi. Chương 239, thân yêu tam thúc, ta tới cứu ngươi. Ngay tại một Hoa Lê Dương Dương đắc ý thời điểm, dưới chân hắn đại địa lại tại lúc này rất nhỏ run rẩy lên. Một Hoa Lê nụ cười trên mặt còn không có thu hồi, liền cảm nhận được dưới chân dị thường, ngay cả hắn dưới hông chiến mã đều bất an tê mình đứng lên. Đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì? Một Hoa Lê con ngươi trợn thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kèn lệnh huýt dài. Mà tên này màn quân tướng lĩnh tiếng nói chưa rơi, đột nhiên, ở phía xa liền có vô số tiếng xé gió truyền ra. Một Hoa Lê nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp nơi xa, vạn tên cùng bắn. Lít nha lít nhít mũi tên giống như màu đen bảy ong giống như dốc toàn bộ lực lượng. Mưa tên lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, tựa như một mảnh mây đen bình thường trong nháy mắt đè xuống. Liền ngay cả giữa không trung cái kia chói mắt ánh nắng đều bị nó trong nháy mắt che phủ lên. Phòng ngự, nhanh phòng ngự, Một Hoa Lê kinh hãi nói. Hắn tờ mở sốt ruột đi ra trăm bước, có thể căn bản không có mang cái gì có thể phòng ngự tiến đồ vật, chỉ là xuyên qua một bộ có hoa không quả áo giáp mà thôi. Một Hoa Lê thấy thế, tâm hung ác, lập tức tung người xuống ngựa, sau đó một thanh liền kéo qua một bên tướng lĩnh đem nó ngăn tại trước người, mà chính mình thì là gắt gao dán tại phía sau của hắn, đem hắn xem như bao cát thịt. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Trong chốc lát ở giữa, lít nha lít nhít mưa tên bay xuống. Tên tướng lĩnh kia còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bắn thành con nhím. Hắn một đôi mắt hổ trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Một Hoa Lê. Nhưng là Một Hoa Lê đem tên tướng lĩnh kia thi thể hất lên, sau đó thần sắc hốt hoảng nhìn về phía phương xa. Hắn chiến mã tại vừa mới vầng kia công kích đến, giờ phút này cũng thành sâu. Mà đám kia hốt hoảng man quân binh sĩ mặc dù còn tại ra sức ngăn cản, lại vẫn thời khắc có người không ngừng ngã xuống. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mảnh này khô khốc thổ địa. Nhưng mà, chiến đấu nhưng lại chưa kết thúc. Chỉ gặp tại cái kia xa xôi chân trời, giờ phút này đang xuất hiện vô số lít nha lít nhít bóng người. Bọn hắn tất cả đều thân mang hắc hải, móng ngựa đạp ở trên hoang mạc, vang lên trận trận khói vàng. Mà ở tại bộ đội ở giữa nhất vị trí, một mặt màu đen tuyển quân kỳ tại trong báo cắt theo gió phiêu lãng, mà tại quân kỳ ở giữa nhất thì là một cái to lớn linh chữ. Còn tại chém giết Linh Vĩnh Bình sững sờ nhìn qua đây hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Đây là linh chữ màu đen quân kỳ. Cái này hiển nhiên thả rằng phạm tới. Quả nhiên, hắn cái này đại chất tử liền cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Các tướng sĩ, chúng ta trợ giúp tới. Đều cho ta liều mạng giết ra ngoài. Linh Vĩnh Bình thấy thế lập tức khàn giọng hướng phía phân chiến trấn man quân quát. Mà những cái kia nguyên bản chuẩn bị phân chết đánh cược một lần trấn man quân tướng sĩ, nghe thấy viện quân đến, trong lòng trong nháy mắt dấy lên hy vọng ngọn lửa. Giờ phút này, từng cái liền như là điên cuồng bình thường, ngao ngao kêu hướng phía đã loạn trận hình man quân trưởng mâu binh đánh tới. Bởi vì Ninh Phàm sớm tại động thái xa bàn địa đồ bên trên liền phát hiện Linh Vĩnh Bình đám người tung tích. Vì cứu viện cái này 100,000 trấn man quân thuận lợi phá vây, Ninh Phàm cố ý xuất quân lượn quanh một vòng, chạy tới những trường mâu này bình sau lưng. Cho nên, đợt thứ nhất mưa tên lúc rơi xuống, những này ngăn cản được Ninh Vĩnh Bình mấy vạn trưởng mâu binh tất cả đều là đưa lưng về phía Ninh Phạm 150,000 đại quân. Trong lúc nhất thời, cái này mấy vạn trưởng mâu binh cơ hồ đều tổn thất hầu như không còn. Tăng thêm Ninh Vĩnh Bình trấn man quân giống như điên cuồng bình thường, ngao ngao kêu xông về phía trước. Những trở ngại này phá vòng vây man quân binh sĩ cả đám đều kêu cha gọi mẹ chạy loạn khắp nơi, mà Ninh Vĩnh Bình bộ đội cũng thành công từ trong vòng vây rút lui ra ngoài. Mà ở phía xa, ngay tại chạy nhanh đến bộ đội phía trước nhất, Ninh Phạm thân mang một thân chói mắt vàng sáng áo giáp, cầm trong tay một thanh sắc bén trường thương, đối với bên cạnh tướng sĩ giận dữ hét, theo ta giết ta. Một tên cũng không để lại theo Ninh Phạm tiếng nói rơi xuống, 150,000 vũ lâm cưới nhau nhau dương cung cài tên, hướng phía trấn man quân sau lưng những cái kia còn tại không ngừng xông tới man tộc kỵ binh vào tới. Vì chính là cho Ninh Vĩnh Bình bọn người tranh thủ càng nhiều cơ hội phá vòng đây. Chiến trường hậu phương Ô Sơn sắc mặt tái nhợt nhìn qua xa xa chiến trường, không khỏi mắng thầm, cái này Một Hoa Lê thật là một cái phế vật. Không biết binh quý thần tốc sao? Hai quân giao chiến, đánh cho chính là cái chiến lệnh, hắn lại la ó, lại còn trực tiếp làm nhảm bên trên dập đầu đại tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ở một bên Bá Nhan cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua chiến trường. Cái mông của hắn vẫn như cũng là ẩn ẩn làm đau, bây giờ căn bản không có cách nào cưỡi ngựa, liền xem như chiến đấu đều rất tốn sức. Nhưng giờ phút này đến quân tập doanh, hắn cũng không có cách nào, đành phải cố nén đau nhức kịch liệt mặc vào áo giáp. Ô Sơn ánh mắt lạnh lẽo, đối với một bên tướng lĩnh phân phó nói, thông chi kỵ binh, toàn bộ cho ta để lên đi. Linh Vĩnh Bình, hôm nay phải chết làm mà theo man quân bên trong từng tiếng tiếng kèn truyền đến, nguyên bản kiểm chế Linh Vĩnh Bình man tộc binh sĩ bắt đầu từ từ triệt thoái phía sau, vô số man tộc kỵ binh cơ trong tay luôn nào, ngao ngao kêu từ chiến trường hai cánh chỗ thẳng đến lấy Linh Vĩnh Bình phương hướng giết tới đây. Mà theo càng ngày càng nhiều kỵ binh hướng phía trấn man quân phương hướng đánh tới, càng ngày càng nhiều trấn man quân tất cả đều chết tại man quân mũi tên phía dưới. Linh Vĩnh Bình nhìn xem trái tim đều đang chảy máu. Hắn không ngừng cơ trường thương trong tay, hét to nói trấn man quân, kết trận hình phòng ngự, chậm rãi triệt thoái phía sau. Mà theo khiêng người tiên phong cơ bậc cờ, càng ngày càng nhiều trấn man quân dần dần hướng phía vòng vây bên ngoài rút lui. Mắt nhìn thấy Linh Vĩnh Bình sắp mang theo bộ đội rút lui, Ô Sơn lòng nóng như lửa đốt. Hắn lập tức hạ lệnh, toàn quân đột kích. Cho ta cắn chết bọn hắn lần này, trấn man quân bên này đại khái chết hơn 3 vạn người. Mà hắn man quân bên này chỉ ít tổn thất 8 vạn người a. Tăng thêm trong khoảng thời gian này tổn thất binh lính, chỉ ít 100. Không có thừa. Man tộc bên này hiện tại có thể dùng nhân số cho ăn bệ bụng cũng chỉ còn lại hơn 200.000 người. Hai phe thế lực hiện tại coi là thế lực ngang nhau. Nếu là lần này không có đem Linh Vĩnh Bình lưu lại, mà là để hắn an toàn trở về Cự Bắc Thành, như vậy bọn hắn liền không còn có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí, ngay cả chạy trốn mệnh cũng sẽ là xa xỉ. Nghĩ đến chỗ này, Ô Sơn không do dự nữa, để tất cả quân đội tất cả đều đè lên, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều nhất định phải cầm xuống Linh Vĩnh Bình thủ cấp. Mà Ninh Phàm giờ phút này cũng đã xuất lĩnh lấy Vũ Lâm cưỡi chạy tới Linh Vĩnh Bình bên này. Linh Phàm thật xa đã nhìn thấy Linh Vĩnh Bình, đối với phương hướng của hắn cao giọng nói, thân yêu tam thúc, có muốn hay không ngươi đáng yêu đại chất tử, ngươi đại chất tử dẫn người tới cứu ngươi. Linh Vĩnh Bình trong lòng thì là không còn gì để nói. Thứ trời đánh này, rõ ràng là chính mình lo lắng tên tiểu tử thúi này, lúc này mới bước lên nguy hiểm to lớn nửa đêm tập doanh. Có thể tên tiểu tử thúi này lại nói là tới cứu hắn. Mà Ninh Phàm cưỡi phi yến, cũng là đi tới Linh Vĩnh Bình bên người, gặp Linh Vĩnh Bình bưng bít lấy cánh tay trái máu me khắp người, Linh Phàm kiếm mi ngưng lại, trong giọng nói sát ý hiện hiện nói tam thúc, ai thương ngươi. Linh Vĩnh Bình thật dài thở ra một hơi, sống sót sau hai nạn nói ta cũng không rõ ràng, có thể là man quân lao tướng Ô Sơn, lao tiểu tử kia nổi danh thích bỏ tên bắn lén. Linh Phàm sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, đối với bên cạnh Tề Xuân Phong nói ra, lão tể, thả tín hiệu. Hôm nay, những này mà cá nhân, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tề Xuân Phong trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, sau đó tại bên hông gỡ xuống một cái cùng loại với pháo trúc loại hình đồ vật, sau đó tìm ra kiếp nổ, lại từ trong ngực móc ra cây châm lửa, dùng sức thổi hai lần đằng sau, đốt lên kiếp nổ, sau đó đem trong tay pháo trúc cao cao nâng qua đỉnh đầu. Chỉ nghe bèo một tiếng, Tề Xuân Phong trong tay pháo trúc thứ bình thường trong nháy mắt bay đến trên trời, sau đó ở trong bầu trời nở rộ lên chói lọi pháo hoa. Linh Phàm khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Chương 240, đồng đậu Hà Lan thả Vĩnh Bình. Chương 240, đồng đậu Hà Lan thả Vĩnh Bình. Bây giờ, chính vào sáng sớm, bầu trời còn không có hoàn toàn sáng lên, mà theo bầu trời truyền đến vài tiếng vang dội, vô số man tộc binh sĩ đều nghi ngờ ngẩng đầu nhao nhao hướng về bầu trời nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, chính là một hồi tựa như quỷ đói tê minh một dạng tiếng còi ở trong vùng hoang dã mưu nhiên vang lên. Thanh âm kia phảng phất từ cửu lưu trong địa ngục truyền đến, để cho người ta trái tim đột nhiên căng thẳng. Một hoa lê vừa mới ở phía trước trên chiến trường trở về từ cõi chết, mà giờ khắc này hắn ngay cả đại khí cũng không có thở bân, chính là cũng nghe thấy cỗ này tiếng vang kỳ quái. Đây là thanh âm gì? Một hoa lê nghi ngờ hỏi. Mà tại bên cạnh hắn vài tên tướng lĩnh khi nghe thấy cái này thanh âm kỳ quái sau đó, sắc mặt lại là lập tức tái nhợt, bọn hắn vội vàng hướng về phía một hoa lê hốt hoảng nói, không xong, vương, đây là đoạn hồn trạm canh gác. Quỷ quân, đây là chi kia quỷ quân. Kể từ lần trước, Ninh Phàm giết xuyên qua man hoang, tại man hoang trong quân liền có truyền ôn. Nói là Ninh Phàm lợi dụng tà thuật triệu tập ác quỷ, đem bọn hắn hợp thành một chi quân đội, chuyên môn lấy man nhân tủy não làm thức ăn, lấy xé nát man nhân huyết đục làm vui. Liền xem như nửa đêm khóc nhỉ non không chỉ hải nhi, chỉ cần nói câu quỷ có tới, đều biết trong nháy mắt ngừng tiếng khóc. Mà thảo nguyên trống trải, vô số tại đồ đao phía dưới may mắn còn sống sót man nhân đều nói như vậy. Mà cái này kinh khủng đoạn hồn tiếng còi, đối với bọn hắn tới nói, càng giống là Diêm Vương tiếp tầm thường đùa đòi mạng. Hỗn đản, cái gì u minh ác quỷ? Vậy thì là Ninh Phàm tiểu nhi điều trùng tiểu kỹ thôi. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, đều cho ta ổn định. Một hoa lê bây giờ đều phải điên rồi. Cái này tờ mờ tính là chuyện gì a? Chính mình vốn đều là nắm chắc phần thắng, chỉ cần lần này hắn tiêu diệt hết Linh Vĩnh Bình xuất lĩnh cái này 10 vạn trấn man quân, như vậy hắn tại man tộc bên trong hy vọng sẽ đạt tới đỉnh phong. Có cái này chiến công gia trì, hắn cũng không tin man tộc bên trong còn sẽ có người không phục hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn liền từ người thắng đã biến thành thất bại một phương. Không chỉ không có cầm xuống Linh Vĩnh Bình, còn dẫn đến hắn hao tổn tâm cơ lấy được trưởng mâu thuẫn binh thiệt hại hầu như không còn. Chính mình còn chật vật chạy trốn, hy vọng mất hết. Lại liên tưởng đến hôm nay ác mộng, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi tự nhiên sinh ra. Mắt thấy man binh quân tâm sắp tan rã, hắn lại bất đắc dĩ cố nén sợ hãi của nội tâm, nhắm mắt đi củng cố quân tâm. Giết a! Mà theo đoạn hồn trạm canh gác âm thanh vang lên, Lê Minh xuất lĩnh lấy một vạn quỷ quân cũng là giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Ô Sơn binh sĩ hậu phương. Mà theo Lê Minh ra lệnh một tiếng, tất cả quỷ quân chiến sĩ nhưng là cầm trong tay sắc bén ma sóc, hướng về Ô Sơn đám người phương hướng cấp tốc xung phong liều chết tới. Báo! Không xong, đại tướng quân! Tại quân ta hậu phương xuất hiện một chi binh sĩ, nhân số có chừng lấy khoảng 1 vạn người, tựa như là Trong truyền thuyết chi kia ác quỷ quân lính liên lạc run rẩy thân thể hướng Ô Sơn bẩm báo. Quỷ quân uy danh đã sâu đậm khắc ở man nhân trong lòng. Mà Ô Sơn sau khi nghe xong cũng là sắc mặt cả kinh, tiếp đó trong nháy mắt giận dữ. Hắn một cái rút ra bên cạnh bá nhan bên hông loan đao, tiếp đó một cái liền đâm vào trước mặt lính liên lạc trong thân thể. Các ngươi trinh sát cũng là làm ăn gì? Nhiều người như vậy không hiểu thấu xông ra, các ngươi vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Các ngươi cũng là một đám phế vật sao? Ô Sơn nổi giận mắng. Hắn sau đó nhìn chung quanh một vòng trong doanh trướng, nghiêm nghị mắng, đều thất thần làm gì? Nhanh đi cho ta vây quanh nhóm này quỷ quân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cũng là nương sinh chán đuôi, bọn hắn đám người này là có ba đầu sáu tay phải không? Ta cũng không tin, coi như bọn hắn đầu lại sát, còn có thể có ta thiết cốt đoá cứng rắn. Mà trên chiến trường, Lê Minh xuất lĩnh lấy một vạn quỷ quân, đã lập tức liền muốn tiếp cận Ô Sơn binh sĩ. Mà những thứ này man tộc binh sĩ cũng coi như là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ là hơi hoảng loạn rồi một chút, liền lập tức biến đổi trận hình, tạo thành hạc cánh trận. Loại này trận hình tả hữu mở ra giống như hạc cánh, hai cánh dài, chủ soái hơi ngắn, chủ soái chủ yếu là vì kiềm chế địch nhân, mà hai cánh nhưng là tìm cơ hội quanh co bọc đánh. Lê Minh dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, một mắt liền đã nhìn ra Ô Sơn ý đồ. Ha ha, khẩu vị thật đúng là không nhỏ đâu. Nghĩ một ngụm đem chúng ta ăn, cũng phải xem ngươi răng lợi có đủ hay không cứng rắn mới được. Hạc cánh trận có cái cự đại thiếu hụt, đó chính là hai bên binh sĩ chiến tuyến dài, mà tất cả nên đón địch nhân mãnh liệt tấn công áp lực đều giao cho chủ soái. Chỉ khi nào chủ soái chịu không được cái này mãnh liệt thế công, như vậy cái trận hình này liền trực tiếp bị phá rơi mất. Nhưng Ô Sơn mười phần tự tin, trong tay hắn còn nắm trong tay ít nhất 15 vạn đại quân. Ở tiên tuyến, hắn lưu lại 8 vạn binh sĩ cùng còn lại bộ lạc 5 vạn binh sĩ gắt gao chống cự lại Ninh Phạm Vũ Lâm Kỵ, mà còn lại binh sĩ, hắn nhưng là lưu lại 3 vạn đại quân bảo vệ trung quân đại doanh, còn lại 4 vạn người đều để hắn rút lui đến hậu phương đi vây giết cái này 1 vạn quỷ quân. Mà Lê Minh gặp Ô Sơn mẹn mẹn chỉ là phái ra 4 vạn người tới vây giết hắn, khóe miệng cũng cảm thấy hiện lên một vòng lãnh huyết. Bây giờ, tại trước mặt bọn hắn chủ soái, cũng chỉ mẹn mẹn có 2 vạn người mà thôi. Còn lại 2 vạn người phân tả hữu hai cánh còn nghĩ bao vây xung quanh. Đã như vậy, vậy thì ngang ngươi nếm thử chúng ta quỷ quân lợi hại. Phích lịch chứng chuẩn bị. Ném kể từ lần trước hồi kinh, Ninh Phàm liền cho loại này giản dị bản thổ lựu đạn lấy một cái điếu tạc thiên tên. Phích lịch đạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Mà theo từng quả bị nhen lửa phích lịch đạn bị ném ra ngoài, vô số man tộc sĩ tốt còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị ánh lửa chói mắt thôn vệ. Trong ngay mắt, trên chiến trường tràn đầy chân cụt tay đứt, gió tanh mưa máu. Khắp nơi đều có man quân tàn binh nằm trên mặt đất kêu rên chẳng cảnh. Man tộc chiến mã nơi nào thấy qua loại tràng diện này, từng cái khi nghe đến phích lịch đạn kịch liệt tiếng nổ sau đó, toàn bộ cũng bắt đầu tê minh. Có binh sĩ chỉ là bị tạc thương rất xuống đất, ngay sau đó liền chết thảm ở chấn kinh chiến mã dưới mong sắt. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, man tộc tiền tuyến chủ xoáy trận doanh 2 vạn người trên cơ bản liền thiệt hại hầu như không còn. Trang cảnh này trực tiếp đem hai cánh còn chuẩn bị bao vây xung quanh quỷ quân kỵ binh nhìn trợn tròn mắt. Chủ xoáy nhưng là bọn họ ở đây có thể xương sức chiến đấu tối cường bộ đội, thế nhưng là vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị trong truyền thuyết này ác quỷ quân đoàn cho tiêu diệt hầu như không còn. Mà Lê Minh đương nhiên không có khả năng cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ninh Phàm cho hắn hạ đạt tử mệnh lệnh, chính là trực đảo man quân trung quân đại doanh. Theo ta giết a. Một tên cũng không để lại trên chiến trường, phích lịch đạn văng lên khói đặc còn chưa hoàn toàn tiêu tan, man quân binh sĩ cả đám đều bị phích lịch đạn tiếng nổ kịch liệt nổ kêu cha gọi mẹ. May mắn có một bộ phận không có tiếp nhận chiến hỏa tẩy lễ, nhưng mà ngay sau đó liền bị xông vào trận doanh ở trong bị quân chiến sĩ dùng sắc bén mã sóc đoạt đi sinh mệnh. Mắt nhìn thấy cái này một vạn bị quân, trên cơ bản đều là không thương vong, cũng đã sắp đột phá rồi chủ soái phòng ngự, man tộc hai cánh kỵ binh thống soái trong nháy mắt liền cấp nhãn. Lập tức hạ lệnh để cho toàn quân hướng về quỷ quân chiến sĩ phương hướng quay đầu đánh tới. Phải biết, Ô Sơn chỗ chủ soái đại tướng hành dinh, bây giờ nhưng chính là tại cái này hai vạn người hậu phương. Một khi bị nhóm này quỷ quân đột phá phòng tuyến, bước kế tiếp chính là trực đảo Hoàng Long. Mà giờ khắc này, Ninh Phàm lửa giận cũng là đạt đến đỉnh phong. Hán Tam Thúc mặc dù không thể nào thông minh, cũng không có gì quá lớn bản sự. Mặc dù lao gia tử cuối cùng là ở sau lưng dế hắn Tam Thúc, nói hắn Tam Thúc tặc mi thử nhãn, không có một chút chỗ giống lao gia tử, hiển nhiên chính là một cái nấu không quen cũng cắn không nát đồng đậu Hà Lan. Nhưng vô luận như thế nào, đó cũng là hắn Tam Thúc. Chương 241, thà phàm nếu là ra điểm chuyện gì, ngươi liền đi ra ngoài rẽ phải, tùy tiện tìm lao đầu làm cha a. Chương 241, thà phàm nếu là ra điểm chuyện gì, ngươi liền đi ra ngoài rẽ phải, tùy tiện tìm lao đầu làm cha a. Linh Phàm tâm bên trong rất rõ ràng, Linh Vĩnh Bình tuyệt đối sẽ không bởi vì quên mất thời gian mà đến trễ. Hơn nữa, dựa theo ước định cẩn thận, Linh Vĩnh Bình bây giờ xuất chinh ít nhất cũng phải mang ra 20 vạn người. Bây giờ cùng kế hoạch có như thế xuất nhập, nhất định là cái kia cự trong thành Bắc xảy ra vấn đề gì, mới đưa đến Linh Vĩnh Bình không có dựa theo thời gian ước định phát động tiến công. Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất, Linh Vĩnh Bình là sợ Linh Phàm lâm vào trong nguy hiểm, lúc này mới nhắm mắt lãnh binh tập kích. Nhưng bây giờ, những thứ này hèn hạ vô sĩ man nhân, vậy mà cho hắn cái này đầu não đơn giản, tứ chi cũng không thể nào phát đạt Tam Thúc bị thương thành dạng này. Linh Phàm sao có thể nhẫn? Coi như Linh Vĩnh Bình vừa nát lại ngu xuẩn, đó cũng là hắn Tam Thúc. Hắn nói thế nào như thế nào bẩn thỉu cũng có thể, nhưng mà người khác dám động một chút, đó chính là không được. Mà trên chiến trường, Linh Phàm 14 vạn đại quân đã cùng Linh Vĩnh Bình 7 vạn tham quân giao hội, hắn bên này thế nhưng là có chừng gần 21 vạn đại quân. Mà tại đám kia man quân hậu phương, không ngừng truyền đến tiếng nổ, cũng đã chứng minh Lê Minh xuất lĩnh quỷ quân đã cùng bọn này man quân giao thủ. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm cũng sẽ không do dự, hướng về phía bên cạnh Tề Xuân Phong hạ lệnh, "Do Xuân, thông chi một chút đi, toàn quân theo ta cùng một chỗ giết đi qua." Tề Xuân Phong nghe xong, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía Ninh Phàm hưng phấn nói, "Mặt tướng tuân mệnh." Sau đó trực tiếp tung người xuống ngựa, đoạt lấy khiêng người tiên phong quân kỳ, bắt đầu dùng sức cơ múa. Tề Xuân Phong thuật cưỡi ngựa, chính xác không quá ổn. Nhưng mà hắn một thân này man lực, đó thật đúng là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Ninh Phàm nhìn xem Tề Xuân Phong điệu bộ này, trong lòng đối với cho Tề Xuân Phong chế tạo một đôi đại kích dục vọng càng thêm mãnh liệt. Tưởng tượng lấy Tề Xuân Phong trên chiến trường, cầm trong tay hai thanh đại kích, ra sức cơ, mỗi một lần vung đẩy, đại kích trong tay đem đều biết hung hăng giết chết một người. Hình tượng này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Ninh Phàm cũng xuống định rồi chú ý, chờ trở về sau đó, nhất định phải cho Tề Xuân Phong thật tốt đo thân mà làm một bộ. Mà liên tại Ninh Phàm chuẩn bị giá mã tùy quân thời điểm xung phong, hắn dưới hông phi yến dây cương lại bị Ninh Vĩnh Bình kéo lại. Ninh Phàm cũng là sửng sốt một chút, tiếp đó nghi ngờ hỏi, "Tam thúc, ngươi kéo ta làm gì đồ chơi? Cái này đều khi nào, đánh trận đâu, trước tiên đừng làm rộn." Nhưng vô luận Ninh Phàm nói thế nào, Ninh Vĩnh Bình chính là không buông tay. "Thối tiểu tử, ngươi cho lão tử xuống." Vô luận Ninh Phàm nói thế nào, Ninh Vĩnh Bình chính là quật cường không buông tay. "Ai nha, đánh trận đâu, Tam thúc, ngài làm cái gì vậy? Ngài các loại đánh xong, đến lúc đó chất nhi cho ngươi tìm thêm mấy cái cô nương." Ninh Phàm vừa nói, liền nhìn về phía Ninh Vĩnh Bình cánh tay, nói bổ sung, "Để các nàng chính mình động, tuyệt đối không để Tam thúc bị liên lụy à." Ninh Phàm nói, liền muốn một cái kéo qua dây cương, kết quả lại bị Ninh Vĩnh Bình đưa tay đánh gãy. "Danh con, đối với Tam thúc ngươi ta không kiên nhẫn như vậy. Cái gì giáo phường ti cô nương? Tam thúc ta chính là nông cạn như vậy người sao? Còn có, lão gia tử đi ra ngoài không có đã cảnh cáo ngươi, đánh trận liền đánh trận, ai bảo ngươi sùng phong đi đầu? Nào có mấy trăm ngàn người đánh trận, chủ soái không ở phía sau thành thành thật thật ra lệnh, chạy phía trước giết người đi." Ninh Phàm yên lặng. Sau đó một mặt không hiểu nhìn về phía Ninh Vĩnh Bình nói, "Ngạch, Tam thúc ta còn cần nhìn người khác sao? Ngươi không phải liền là đi khụ khụ, vậy không giống nhau. Ngược lại lão gia tử có thể cho ta truyền tin, để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi, đừng để ngươi mạo hiểm, ngươi thế nhưng là nhà chúng ta duy nhất đồng yêu. Lần trước ngươi lấy ra cái kia vừa ra, lão gia tử nằm trên giường hơn một tháng đâu." Ninh Vĩnh Bình thở dài một hơi, tiếp đó nhịn không được bắt đầu nhớ lại mấy ngày trước thu đến Ninh lão gia tử dùng bồ câu đưa tin lúc chẳng cảnh. Trên thực tế, Ninh lão gia tử kể từ đã trải qua chuyện lần trước, liền lớn giao hấn. Hắn cho Ninh Vĩnh Bình trong thư cũng chỉ có một câu nói: "Ninh Phàm, nếu là xảy ra chút chuyện gì, lão tử liền cho ngươi đá ra gia phả, ngươi liền đi ra ngoài rẽ phải, tùy tiện tìm lão đầu làm cha là được rồi." Ninh Vĩnh Bình nghĩ đến chỗ này, thân thể cũng là không khỏi run rẩy, sau đó cái hốt dao động giống cá bắt lãng cổ tựa như, chết sống chính là không đồng ý Ninh Phàm ra tiền tuyến. Khiến cho Ninh Phàm là thật sự là không có cách nào, thế là hắn không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt xin giúp đỡ ném đến ở một bên xem trò vui trên thân Tề Xuân Phong, ra hiệu hắn nhanh chóng giúp đỡ chút. Tề Xuân Phong ở bên cạnh trạm đã nửa ngày, cũng sớm đã cấp bách vào đấu bước hai, nhưng Ninh Vĩnh Bình một mực tại nơi này cản đường, khiến cho hắn đã rất khó chịu. Gặp Ninh Phàm quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ, Tề Xuân Phong trong nháy mắt ngầm hiểu. Chỉ thấy hắn dùng sức đem trong tay quân kỳ hung hăng cắm trên mặt đất, tiếp đó đi lặng lẽ đến sau lưng Ninh Vĩnh Bình, tiếp đó tay nâng đao rơi, một cái cổ tay chặt hung hăng chém vào Ninh Vĩnh Bình chỗ cổ. "Mạnh, ngươi cái thỏ tệ!" Ninh Vĩnh Bình chỉ cảm thấy như có một cái trọng truy hung hăng nện ở sau gót của hắn chỗ, tiếp đó liền chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, trực tiếp mới ngã xuống đất, đã hôn mê. Ninh Phàm sững sờ nhìn qua Tề Xuân Phong, khóe miệng cũng không nhịn được run rẩy lên. "Không phải, Gió Xuân, ngươi ta là nhường ngươi giúp ta đem ta Tam thúc kéo ra, ai bảo ngươi cho hắn làm hôn mê?" Ninh Phàm nhức đầu nâng trán, có chút nhức đầu nói. Cái này, thật không biết Ninh Vĩnh Bình sau khi thức dậy, như thế nào cùng hắn giải thích. Nếu là nói, trên trời có bất minh phi hành vật, cho hắn đánh ngất liền chạy, hắn cái này cái lỗ thai lớn quái khiếu Tam thúc có thể tin không? Mà một bên Quách Hoài chờ Ninh Vĩnh Bình phó tướng thấy vậy, nhao nhao rút ra bên hông trường đao, mũi lao trực chỉ Tề Xuân Phong chợt quát lên, "Lớn mật, ngươi dám tập kích đại tướng quân!" Quách Hoài bọn người nói lấy liền muốn hướng về Tề Xuân Phong đánh tới, thế nhưng là Tề Xuân Phong không chút nào không hoảng hốt, trong mắt hắn, Quách Hoài bọn người cũng chính là so với người bình thường muốn mạnh một chút thôi. Liên điểm ấy võ nghệ, với hắn mà nói, coi như không thể cái gì. Mà Ninh Phàm nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp đó cầm trong tay trường thương đột nhiên hất lên, gắt gao giá tại trước mặt mấy người. "Đủ, cũng làm cái gì đâu? Đây là đánh trận, không phải nhà tròi, chính mình người làm sao còn cùng mình người đánh nhau? Đao kiếm là để các ngươi dùng như vậy sao?" Gặp Quách Hoài mấy người toàn bộ đều tiếng trầm không nói lời nào, bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ tràn đầy khó chịu. Ninh Phàm lúc này mới ôn nhu mở miệng nói, "Ta Tam thúc đã bị thương, các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là nhanh chóng trở lại Cự Thành Bắc, tìm quân y cho ta Tam thúc chữa thương, chuyện nơi đây giao cho chúng ta liền tốt. Nói cho các tướng sĩ, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành hết sức xuất sắc, các loại tin chiến thắng truyền đến, ta chắc chắn hướng bệ hạ cho thấy, các ngươi 10 vạn trấn man quân, là lần này trong đại chiến công đầu." Ninh Phàm câu nói này nói đến giọt nước không lọt, Quách Hoài bọn người sau khi nghe xong cũng là yên lặng thu hồi trong tay đao kiếm, hướng về phía Ninh Phàm thi lễ một cái. Sau đó chậm rãi đỡ dậy hôn mê qua Ninh Vĩnh Bình sau, liền bay người rời đi. Mà chờ bọn hắn đi xa sau, Ninh Phàm thần sắc lại một lần nữa khôi phục được nguyên bản lạnh nhạt nghiêm túc, hắn lẳng lặng tra xét trong đầu địa đồ. Chỉ thấy quỷ quân bây giờ đã cách lấy Ô Sơn chủ tướng đại doanh rất gần, mà theo cái kia 4 vạn trận đánh quỷ quân chiến sĩ man quân hủy diệt hơn phân nửa, Ô Sơn chỉ có thể đem tiền tuyến còn tại cùng Vũ Lâm kỵ chiến đấu man binh rút lui 5 vạn người trở về, để bảo vệ hắn doanh trại quân đội an toàn. Trong lúc nhất thời, Vũ Lâm kỵ bên này áp lực lần giảm, quân tâm vô cùng cường thịnh. Mà Ô Sơn hành động như vậy, rõ ràng chính là hố binh lính của những bộ lạc khác, những bộ lạc khác gặp Ô Sơn rút quân, từng cái cũng nhao nhao bỏ gánh không làm. Linh Phàm gặp tình hình này, vội vàng hướng một bên Tề Xuân Phong nói, "Gió Xuân, truyền ta quân lệnh, Vũ Lâm kỵ toàn bộ biến hóa cái đinh trận hình, cho ta hung hăng cắm vào Ô Sơn buồng tim tử bên trong. Đồng thời, tìm cho ta hiệu lệnh binh gọi hàng, nói cho đối diện man quân, Vũ Lâm kỵ, không giết tù binh, người đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, phấn chết người chống cự, giết không tha." Chương 242, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 242, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngoại ô kinh thành, hoàng gia biệt viện. Giả Yến Hoàng mấy ngày trước liền dẫn theo 1000 đại nội thị vệ tới chỗ này. Mà trong triều đình sự tình, hắn trực tiếp để Lâm Tương tạm thời tiếp quản, còn hắn thì cùng tứ hoàng tử cùng một chỗ đánh lấy hướng tổ tông cầu phúc ngụy trang trực tiếp mèo đứng lên. Dù sao, để Lâm Tương bận rộn, liền không có thời gian đến nhằm vào hắn. Cũng không phải Giả Yến Hoàng không muốn lộ diện, chủ yếu là hắn hiện tại đối với trong triều sự tình càng ngày càng khó lấy khống chế, càng ngày càng nhiều đại thần ánh mắt nhìn về phía hắn đều đã có chút biến hóa. Mà trong đó, Lâm Tương thì là nhất có cổ quái. Không chỉ có 3 ngày 2 đầu liền muốn tìm cơ hội tham kiến hắn, mà lại mỗi một lần đều sẽ hỏi hắn trước kia một ít chuyện. Giả Yến Hoàng mặc dù luôn luôn hồ lộ qua, nhưng là cũng không thể một mực dạng này không phải. Vừa vặn đoạn thời gian trước, đại thần đưa ra tế tổ thời gian nhanh đến hắn cùng tứ hoàng tử nghiên cứu một chút, nghĩ đến hay là trực tiếp trốn đi tốt nhất. Trước đó, là bởi vì biên quan xảy ra chuyện, đám đại thần đều rất phản đối tứ hoàng tử tiếp nhận thái tử vị trí. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Giả Yến Hoàng cùng tứ hoàng tử đều âm thầm lôi kéo được không ít đại thần, hiện tại chính là đang đợi một cơ hội, một cái có thể cho tứ hoàng tử gia tăng uy vọng thời cơ. Tứ điện hạ, chuyện của chúng ta chuẩn bị thế nào? Ta hiện tại đã nhanh có chút không chịu được nổi. Lúc đó chỉ là để cho ta bắt chước Yến Hoàng thần thái cùng động tác, nhưng là cái này trị quốc trong thư phòng, Giả Yến Hoàng sắc mặt ngưng trọng đối với tứ hoàng tử nói ra. Tứ hoàng tử thở thật dài nói đại nội thị vệ thống lĩnh đã đổi lại người của chúng ta, mà trước đó cái kia phó thống lĩnh nước sông lạnh, nghe nói bị Ninh Phàm an bài đi ngụy quốc. Hiện tại chính là các loại Ninh Phàm xuất chinh trở về, đến lúc đó do bách quan thượng đấu, ta thái tử này vị trí liền xem như ổn. Đến lúc đó, cho ngươi thêm đến một chiêu vẽ sầu thoát xác, các loại lúc kia, liền xem như hoàng tử khác lại thế nào khư phục, vậy ta cũng là đại thống. Tứ hoàng tử trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một tia tinh mang, tự tin nói: "Ngươi cái kia nhị ca, hắn hội thúc thủ chịu trói sao?" Chúng ta nghĩ giả hồi bảo nói, thái tử lúc đó chuyện kia, bên trong nhìn ngươi liền có ngươi nhị ca thủ bút. Giả Yến Hoàng nhíu môi, hắn luôn cảm thấy, sự tình sẽ không giống tứ hoàng tử nói đơn giản như vậy. Căn cứ uy quốc trong khoảng thời gian này điều tra phát hiện, Yến Hoàng cái này năm vị hoàng tử, trừ cái kia lão ngũ là thật không quá thông minh bên ngoài, còn lại mấy cái giống như đều không phải là cái gì loại lương thiện. Mà tứ hoàng tử sau khi nghe xong thì là khinh thường nói, ta vị kia nhị ca cả ngày đánh lấy đọc sách là ngụy trang, một mực tại âm thầm ẩn núp lấy. Hắn ngoài cung điện ta đã mai phục mấy trăm tên tử sĩ, mỗi ngày đều đang giám thị nhất cử nhất động của hắn, chờ lấy đại quân vào kinh ngày đó, ta liền trực tiếp muốn mệnh của hắn. Trong khoảng thời gian này, trừ cái kia gọi Trần Lâm nữ nhân không biết tung tích bên ngoài, nhị ca của ta có thể trung thực rất. Chờ chúng ta cậy mở Yến Hoàng miệng, cầm tới đại ấn, liền cũng có thể viết xuống chiếu thư, đến lúc đó liền xem như đám văn võ đại thần lại không hài lòng, vậy cũng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giả Yến Hoàng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ân, bất quá tứ điện hạ ngài cần phải nắm chặt một chút. Căn cứ gần nhất Linh Phạm gửi tới chiến báo đến xem, hắn tại Man Hoang ngược lại là đánh cho không sai, chúng ta lúc đó để hắn mang binh xuất chinh cũng là bất đắc dĩ, chờ hắn sau khi trở về có hay không còn có thể ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, cái này coi như không nhất định. Cho nên Yến Hoàng đại ấn mới là trọng yếu nhất, có đại ấn mới có thể chứng minh ngài là chính thống, mới có thể danh chính ngôn thuận leo lên vị trí kia. Nếu là không có đại ấn tại, ngươi coi như làm ra truyền vị chiếu thư, vậy cũng sẽ không có người thừa nhận, thậm chí còn có thể nói ngài là giả. Thiên hoàng bệ hạ cũng là cố ý để cho ta chuyển cáo ngài một tiếng, uy quốc lần này chuẩn bị chọn vẹn 200,000 đại quân, đây chính là toàn bộ ta uy quốc toàn bộ thực lực. Ninh Phạm nhị thúc Ninh Vĩnh Thắng tại biên quan kháng ngăn lấy chúng ta uy quốc đã nhanh 20 năm, trên tay hắn dính chúng ta vô số uy người máu, thiên hoàng bệ hạ hy vọng đến lúc đó đem hắn giao cho chúng ta xử lý. Tứ hoàng tử ta mị cười nói, yên tâm, ta đã nhận thiên hoàng bệ hạ là trọng phụ, đời ta thể sống chết đều sẽ hiệu chung với thiên hoàng bệ hạ. Lần này để Ninh Phạm mang đi 200,000 vũ lâm cưới, trên cơ bản đều là hiệu chung với Diệp Trọng cùng cái kia 18 lộ thống soái, mà còn lại những tướng lĩnh này có một bộ phận người tại lúc đầu thời điểm liền đã đối với ta hiệu chung. Về phần Yến Hoàng lao ra hoặc kia, miệng của hắn là thật cứng rắn, nếu không phải sợ đem hắn giết chết, người của chúng ta cũng sẽ không mỗi ngày đi ra ngoài cho hắn mua thuốc bổ treo mệnh của hắn. Ta hoài nghi đại ấn ngay tại Lý Đức Toàn trên tay, hắn làm ti lễ giam trưởng ấn thái giám, ti lễ giam bình bút thái giám thay thế Yến Hoàng nhóm đỏ phụ trách xét duyệt xác nhận sau đóng ấn, mà lại Lý Đức Toàn biến mất cũng có chút không hiểu đấu. Ta trước đó còn phái người đi truy tra Lý Đức Toàn hạ lạc, có thể thám tử bên kia tin tức truyền đến là Lý Đức Toàn quê quán chỗ thôn bị nhân đồ vết tích phá hư rất nghiêm trọng, người của chúng ta cũng tại tiếp tục điều tra lấy, các loại có tin tức hội cáo chi chúng ta. Về phần Ninh Phạm tứ hoàng tử dừng một chút tiếp tục nói, đến lúc đó nếu là Ninh Phạm không nghe lời, ta liền điều còn thừa 100,000 vũ lâm cưới vào kinh. Đến lúc đó hắn Ninh Phạm nếu là dám không nghe ta, vậy hắn chính là loạn thần tặc tử, hắn Ninh gia chính là tạo phản phản tặc, người trong thiên hạ người đến mà chu diệt. Đến lúc đó Ninh gia nhiều người như vậy mệnh đều tại trên tay của chúng ta, ta tin tưởng hắn Linh Phạm biết nên làm như thế nào. Cái kia chúng ta nếu không dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giả Yến Hoàng làm bộ tại cổ khoa tay một thủ thế, ra hiệu tứ hoàng tử muốn hay không trực tiếp chạm thảo trừ căn. Tứ hoàng tử lắc đầu nói, hiện tại chúng ta vị trí không quá ổn, nếu là đã xảy ra biến cố gì, chúng ta liền có thể dùng Yến Hoàng tính mệnh làm uy hiếp, đến lúc đó, có lao ra hỏa này bệnh, chúng ta cũng có một đầu đường chạy trốn. Thọ Khôn có ba hang đạo lý ta vẫn là hiểu. Các loại hết thảy đều kết thúc đằng sau, đem hắn đưa đến Uy Quốc, để Thiên Hoàng bệ hạ thật tốt đục nhã một phen đi ha 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 ha, tốt. Vậy cứ như thế giả Yến Hoàng vui vẻ ra mặt nói. Vậy ta liền sớm chúc tứ điện hạ, đoạt được cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí đến, làm chén này. Mà tại ngoại ô kinh thành một chỗ trong biệt viện nhỏ, Trần Lâm mang theo mạng che mặt, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, ở trước mặt nàng, chính quy một tên thân mang đại nội thị vệ phục sức nam tử trung niên. Cổ thống lĩnh, sự tình làm thế nào? Trần Lâm môi đỏ khẽ nhếch, tiến lặng hỏi. Bẩm đại nhân, bệ hạ lần này vẹn vẹn mang theo 3000 đại nội thị vệ, ta đều đã đổi lại người của chúng ta. Liên đợi đến điện hạ ra lệnh một tiếng, đại nội thị vệ thống lĩnh Cổ Hà cung kính nói. Trần Lâm gật gật đầu, sau đó tựa như trong lúc lơ đãng tiếp tục nói, cái kia trưởng công chúa bên đó đây. Cổ Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thật sâu cúi đầu, ngữ khí điềm nhiên nói, trưởng công chúa bên kia, các loại điện hạ khởi sự thời điểm, lại bởi vì tinh thần áp lực quá lớn, dẫn đến hậu cung bốc cháy, nhóm lửa tự thiêu. Trần Lâm sau khi nghe xong, khoe miệng không nhịn được có chút dương lên. Cái này Cổ Hà, thật là hiểu chuyện. Không hổ là nàng phát triển người liên lạc. Về phần trưởng công chúa tiện nhân kia, ha ha, nàng cũng sớm đã có đường đến chỗ chết. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, không cần bại lộ chính mình, các loại động thủ trước đó, ta hội sớm liên hệ ngươi. Trần Lâm mặt mặt nói, sau đó quay người liền rời đi sân nhỏ. Cổ Hà quay đầu nhìn qua Trần Lâm bóng lưng rời đi, ánh mắt cũng dần dần trở nên âm lãnh đứng lên. Chương 243, Quỷ quân chiến sĩ, theo ta cùng một chỗ, giết a. Chương 243, Quỷ quân chiến sĩ, theo ta cùng một chỗ, giết a. Cự thành Bắc bên ngoài, Linh Phàm một kỵ tuyệt trần, trường thương trong tay thương ra như rồng, mỗi một thương đâm ra đều sẽ vô tình cướp đi một tên man quân sinh mệnh. Tề Xuân Phong khiêng đại kỳ, trung quanh hộ đạo doanh cũng là đi sát đằng sau lấy Linh Phàm bước chân, Linh Phàm chỉ phương hướng, bọn hắn không sợ hai chút nào xông về phía trước. Mà theo sau lưng quỷ quân như là chém dưa thái rau giống như rết vào man quân trong trận doanh, Ô Sơn cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu ngồi không yên. Hán đội vàng đem hộ vệ chủ tướng đại doanh hơn 3 vạn binh lính phái ra ngoài, đem hắn bao quanh vây vào giữa, lại tiếp tục hạ lệnh, sẽ tại tiền tuyến tiếp tục tác chiến bộ đội cũng cho rút về. Về phần ở tiền tuyến còn lại man tộc bộ lạc thủ lĩnh, Ô Sơn chỉ có thể nói một câu: đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Vì chính hắn an toàn, những người còn lại chết sống hắn có thể không còn được. Chỉ bất quá, thân ở chủ tướng trong đại doanh, Ô Sơn lại là có chút cũng không ngồi yên nữa. Báo: Quỷ quân đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến cây môn tướng quân chiến tử. Báo: Quỷ quân đột phá đạo thứ hai phòng tuyến. Thạch Tú tướng quân chiến tử. Báo: Quỷ quân đã đột phá quân ta đạo thứ ba phòng tuyến, hiện đã hướng phía quân ta đại doanh đánh tới. Ô Sơn khuôn mặt nghiêm túc, nhưng lại không ai phát hiện hắn giấu ở trong tay áo bàn tay giờ phút này đều tại khẽ run. Đến loại thời điểm này, cho dù là Ô Sơn cũng không thể không thừa nhận, chi này quỷ quân sức chiến đấu cường đại, cho dù là hắn cũng không từng gặp. Bọn hắn man tộc cái gọi là bộ đội tinh nhuệ, tại chi này quỷ quân trước mặt liền tựa như thằng hề buồn cười. Nếu là ở tiền tuyến mấy bạn bộ đội không cách nào kịp thời trợ giúp lời nói, như vậy, hôm nay, nơi này liền sẽ là hắn Ô Sơn nơi táng thân. Mà liền tại Ô Sơn còn tại suy tư muốn hay không thời điểm chạy trốn, ngoài cửa đột nhiên có lính liên lạc tiến đến bẩm báo. Báo: Khởi bẩm tướng quân, tiền tuyến 80.000 kỵ binh đã kịp thời rút về, hiện đã thủ hộ tại doanh trại quân đội trung quanh hô. Ô Sơn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới đều chuẩn bị chạy trốn, may mắn chính mình nhịn được chưa hề nói. Bằng không, uy vọng của hắn đem hạ thấp điểm đóng băng. Mà phía trước 80.000 kỵ binh trở về cũng làm cho Ô Sơn nhặt lại lòng tin, hắn đối với một bên bá nhan phân phó nói, người tới, theo bản tướng quân cùng một chỗ, đi gặp một hồi cái này Linh Phàm. Ô Sơn cách làm này, thế nhưng là hại thảm những cái kia man tộc bộ lạc nhỏ các tướng lĩnh. Bộ lạc của bọn hắn lúc đầu người liền thiếu đi, mà theo man quân Ô Sơn chủ lực bộ lạc nhanh chóng rút lui chiến trường, cái này cũng khiến cho bọn hắn phải đối mặt, là đầy ngập lửa giận Linh Phàm, cùng hơn 100.000 cơ trưởng Đao Vũ Lâm cưới. Trong lúc nhất thời, những này man binh từng cái bị đánh kêu cha gọi mẹ. Mà theo quân tâm tan rã, càng ngày càng nhiều người man tộc cũng không cách nào kiên trì nữa xuống dưới, nhao nhao lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn hắn vốn là bộ lạc nhỏ, một cái bộ lạc khả năng cũng chỉ có mấy chục tên hoặc là mấy trăm tên nam đinh. Có thể Linh Phàm loại này sắp xỉ tại đồ sát đấu pháp, một đợt xuống tới, liền sẽ có 10 cái bộ lạc bị Linh Phàm cho trực tiếp diệt tộc. Cái này tờ mờ ai có thể chịu được a? Linh Phàm nhãn nhìn thấy chính mình thấy chỗ đều là quỳ xuống đất xin tha man quân, cũng là đem trong tay mình trường mâu hung hăng đâm vào trên mặt đất, phẫn nộ quát, nói cho các ngươi biết tộc nhân, người đầu hàng, quỳ sát tại nguyên chỗ, thể sống chết người không đầu hàng, tru sát toàn tộc. Mà theo Ninh Phàm tiếng nói rơi xuống, càng ngày càng nhiều đã đầu hàng người man tộc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, sau đó trên cơ bản không cần Ninh Phàm đi động thủ, chính bọn hắn liền đem những cái kia có cốt khí người một nhà cho xử lý. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, chính quỷ to to nhỏ nhỏ mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, từng cái tất cả đều cúi xuống bọn hắn tự cho là cao quý đầu lâu, sau đó hai tay đem tượng trưng cho bọn hắn trong tộc chính thống tiểu thú kim ấn hai tay dâng lên, sau đó cao giọng hô to: "Chúng ta nguyện ý thần phục với Đại Yến hoàng đế bệ hạ. Cầu Ninh tướng quân tha chúng ta dân chăn nuôi tính mệnh chúng ta, đều là bị Ô Sơn bức hiếp mà đến." Chúng ta thật không muốn đánh cầm đó. A Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một vòng, sau đó chậm rãi rút ra bên hông trường đao, đao kiếm chậm rãi chỉ hướng mấy cái này man tộc thủ lĩnh, mỗi chỉ đến một người, thân thể của bọn hắn đều sẽ không nhịn được run rẩy. Các ngươi những cỏ đầu tường này, cũng sẽ chỉ thuận gió đổ sao? Ta thật muốn đem các ngươi những này tên khốn kiếp cả đám đều chặt xuống đầu lâu. Cao cao treo lơ lửng đứng lên, Ninh Phàm lời vừa nói ra, có vô số thủ lĩnh đều nhanh bị dọa tè ra quần. nhao nhao quỳ xuống đất phủ phục, khẩn cầu Ninh Phàm nhiều bọn hắn một mạng. Ninh Phàm trong đầu yên lặng mở ra động thái xa bản địa đồ. Hắn phát hiện, vừa mới còn như bức hống hống 300.000 man tộc đại quân, giờ phút này đã liên tục một nửa cũng chưa tới. Mà cuối cùng còn lại mười mấy bạn người, giờ phút này đều tập trung ở tối hậu phương. Mà bên kia, thình lình chính là Lê Minh các loại quỷ quân phương hướng. Tốt ngươi cái Ô Sơn, rút về mười mấy vạn đại quân, chính là muốn ăn rơi ta cái này 10.000 quỷ quân. Ha ha, khẩu vị lớn như vậy, nhìn có thể hay không cho ăn bể bụng ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm đối với chính quỷ trên mặt đất man tộc các thủ lĩnh nói ra, hôm nay, ta tâm tình không tệ. Các ngươi tất cả mọi người vận khí không tệ, hôm nay, có thể nhặt về một cái mạng. Bất quá Linh Phàm tiếng nói nhất chuyển tiếp tục nói, chỉ bất quá trong giọng nói ý lạnh càng sâu. Bất quá, loại chuyện này sẽ không còn có lần thứ ba. Nộp lên vũ khí của các ngươi, tự trói hai tay, đi theo trấn man quân trở lại cự trong Bắc Thành, chờ ta trở về tại xử lý các ngươi. Nếu là không tuân theo người, ngay tại chỗ chém giết. Linh Phàm lạnh lùng quẳng xuống câu nói này sau, liền dẫn đằng đằng sát khí vũ lâm cưới, hướng phía Ô Sơn chúng quân đại doanh lần nữa đánh tới. Ở bên kia, Lê Minh thế nhưng là chỉ có một vài người. Liền xem như quỷ quân chiến sĩ lại thế nào lợi hại, trang bị lại thế nào tinh lương, vậy cũng không có khả năng ngăn cản được vượt qua tự thân mười mấy lần binh lực vây khốn. Như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng là người, dưới hông chiến mã cũng cần nghỉ khẩu khí. Bọn hắn là người, không phải thần. Mà theo quỷ quân chiến sĩ bị càng ngày càng nhiều man quân vây khốn, Lê Minh cũng là càng ngày càng sốt ruột. Nhóm này man quân tự biết không địch lại, cho nên căn bản không dám cùng bọn hắn khoảng cách gần ngăn cản, mà là từ đầu đến cuối ở phía xa bắn tên quấy rối bọn hắn. Quỷ quân mặc dù mỗi một cái đều là trong quân hào thủ, nhưng là kỵ xạ tinh xảo trình độ kém xa tít tắp những này từ nhỏ sống ở trên hoang mạc người man tộc. Cho nên, rất nhanh, Lê Minh dẫn đầu 10.000 quỷ quân chiến sĩ, liền bị mười mấy vạn người gắt gao vây khốn ở trung ương. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Nhóm này man quân căn bản không dám cùng chúng ta đánh, bọn hắn sẽ chỉ ở phía sau quấy rối chúng ta. Chúng ta chiến sĩ kỵ xạ trình độ không bằng những người này, bọn hắn đem chúng ta làm con khỉ trượng, vừa mới chúng ta liền lại gãy 10 cái huynh đệ, đoàn người phích lịch đạn cũng không nhiều. Lê Minh khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào man quân chủ doanh phương hướng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu không phải những kỵ binh này ở tiền tuyến giật xuống tới quá nhanh, bọn hắn hiện tại cũng sớm đã đem quân địch chủ doanh cho giết xuyên. Nhưng là mắt nhìn thấy chung quanh man quân kỵ binh càng ngày càng nhiều, tờ mờ sáng trong lòng cũng thời gian dần trôi qua dâng lên một vòng kiên quyết. Trong lòng của hắn biết rõ, bên này man quân càng nhiều, Linh Phàm bên kia liền sẽ càng ngày càng thuận lợi. Nghĩ đến chỗ này, Lê Minh trong lòng lại có chút thích nhiên. Chỉ giải xa trường vì nước chết, không cần ra ngựa bọc thấy còn. Các huynh đệ, đừng sợ. Những này đồ chó hoang người man tộc đều là một đám thứ hèn nhát. Chúng ta cho dù chết vẫn như cũ sẽ có đại tướng quân cho chúng ta báo thù. Yến quốc bách tính sẽ không quên chúng ta, đại tướng quân cũng sẽ không quên chúng ta. Người nhà của chúng ta, đại tướng quân sẽ giúp chúng ta chiếu cố tốt. Hôm nay, cho dù chết, cũng sẽ có bản tướng quân cùng các ngươi cùng một chỗ. Quỷ quân các tướng sĩ, theo ta cùng một chỗ, giết a. Chương 244, quỷ quân sau cùng có 102. Chương 244, quỷ quân sau cùng có 102. Mà theo tờ mở sáng thoại âm rơi xuống, ở sau lưng nó quỷ quân chiến sĩ giờ phút này cả đám đều như là ăn phải thuốc lắc, ngao ngao kêu hướng phía trước sông. 10.000 đánh mười mấy bạn, hắn tự nhận là không có năng lực này dẫn đầu tất cả mọi người giết ra ngoài. Nếu là Ninh Phạm tại, cái kia có lẽ nói không chừng đâu. Lê Minh hiển nhiên cũng bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình. 1.10, tại như vậy cách xa binh lực bên dưới, liền cho dù là thiên nhân, cũng không có biện pháp đi. Lê Minh cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ ý nghĩ này của mình không thực tế. Sau đó thì là một thanh lổ xuống treo ở hắn trên cổ đoạn hồn trạm canh gác, dứt khoát quyết nhiên thổi lên cái tia tượng trưng cho quỷ quân công kích giai điệu. Hắn không biết đây có phải hay không là quỷ quân các chiến sĩ sau cùng có 102. Nhưng là, hắn không cho phép chính mình cùng quỷ quân các chiến sĩ vinh quang đổ vào bị địch nhân vây khốn trong sự sợ hãi. Bọn hắn cho dù chết, cũng muốn chết tại công kích trên đường. Theo đoạn hồn trạm canh gác băng lên, tất cả quỷ quân chiến sĩ đem trong tay tâm chắn gắt gao ngăn tại trước người, sau đó tất cả đều đè thấp thân thể, không sợ chết hướng phía Ô Sơn chúng quân đại doanh đánh tới. Một màn này nhưng làm chỉ huy vây khốn man quân tướng lĩnh giật nảy mình. Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn đang bởi vì vây chết trong truyền thuyết quỷ quân mà đắc chí, có thể một giây sau, bọn hắn từng cái tất cả đều không cười được. Chi này quỷ quân mang cho bọn hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Đến mức vây khốn quỷ quân man tộc kỵ binh gặp Lê Minh đem người giết tới thời điểm, liên tục một tia phản kháng đều không có, trực tiếp quay đầu liền chạy. Đem toàn bộ phích lịch đạn tất cả đều ném ra, một tên cũng không để lại. Lê Minh một giáo đánh bay một tên man quân, theo bên cạnh hô lớn. Mà theo tờ mở sáng thoại âm rơi xuống, sau lưng quỷ quân chiến sĩ cũng là không do dự, trực tiếp đem trên thân tất cả phích lịch đạn toàn bộ đều hướng phía Ô Sơn doanh trại quân đội phương hướng ném tới. Rầm rầm rầm. Mà theo liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lại là vô số man quân bị ánh lửa chói mắt thôn vệ, huyết vũ nhuộm đỏ mảnh đất này, khắp nơi đều là nằm trên mặt đất không ngừng đều rên man quân, cùng khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt. Trong không khí đều tràn ngập nồng đậm thuốc nổ mùi, cùng một cỗ nhàn nhạt thịt nướng mùi vị, nghe được người liên tục buồn nôn. Không thể thả bọn hắn đi qua. Cho ta vây quanh bọn hắn, mà sau lưng man quân tướng lĩnh thì là thừa dịp cắt đuổi còn chưa rút đi, vội vàng tổ chức lấy thủ hạ kỵ binh đi ngăn cản Lê Minh đám người tiến công. Mà tại doanh trại quân đội bên trong Ố Sơn giờ phút này đã một lần nữa mặc vào áo giáp, nhưng là giờ phút này, sắc mặt của hắn tương đương khó coi. Hắn nhưng là ước chừng phái đi qua mười mấy vạn người a. Mười mấy vạn đánh 10. Không không không, giàu có như vậy cầm, hắn thật vài đời đều không có đánh qua. Hắn lúc đầu đều coi là chuyện này đã năm chắc phần thắng, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó, man tộc trên sử sách cũng sẽ ghi chép, man quân đại tướng quân Ô Sơn, tại cự thành bắc bên ngoài, mã ngôi pha bên cạnh, xuất quân tiêu diệt hết chi kia làm cho vô số man nhân nghe tin đã sợ mất mật, làm cho vô số hải nhi đến tiếng khóc nỉ non quỷ quân. Kết quả là tại hắn còn tại mơ mộng hao huyền thời điểm, ngoài doanh trướng trinh sát đột nhiên xông vào cũng nói cho hắn biết, để hắn nhanh chóng chuyển di doanh trại quân đội, nói chi kia một vạn người quỷ quân đã liên tục đột phá bốn đạo phòng tuyến, sắp hướng phía bọn hắn bên này xông lại. Chuyện này, Ô Sơn thật làm sao đều muốn không rõ. Đây chính là mười mấy vạn người a. Vẫn là hắn dưới tay tinh nhuệ nhất man tộc kỵ binh, làm sao lại tại như thế thuận gió tình huống dưới, để cái kia chỉ là một vạn người đánh kêu cha gọi mẹ đâu. Vậy coi như là mười mấy vạn con heo, ủy kia quân bắt có phải hay không cũng bắt mấy ngày à. Mà liên tại hắn mới vừa đi ra doanh trướng đại doanh, chuẩn bị tự mình đi tiền tuyến nhìn xem thời điểm, phía trước lính liên lạc lại nhanh chóng đến báo. Khởi bẩm đại tướng quân, cái kia 10000 quỷ quân đã bị Ô Nhật Nhan thống lĩnh dẫn người lần nữa chặn đường, giờ phút này đã thối lui. Ô Sơn nghe nói trong nháy mắt đại hỉ. Không hổ con ta, thật là đại tướng chi phong. Ô Nhật Nhan là Ô Sơn con trai độc nhất, theo bối phận tới nói, cũng là rất vương Ô Nhật căn đệ đệ, Ô Sơn đem hắn 30000 thân quân tất cả đều giao cho Ô Nhật Nhan, cũng là nghĩ vì cho Ô Nhật Nhan tranh thủ một chút hy vọng, chờ hắn trăm năm về sau, tốt tiếp nhận hắn hết thảy. Hiện tại nghe nói nhà mình nhi tử dũng mãnh như vậy, như thế nào lại không cao hứng? Ừ, chỉ là quỷ quân, lại há có thể đánh ta man tộc sống lưng. Ta man tộc, hay là có anh hùng? Nhanh, theo ta cùng đi trên chiến trường, Ô Sơn cao hứng nói. Hắn phảng phất đã nhìn thấy chính mình thân nhi tử đánh chết tất cả quỷ quân, sau đó chính mình cái kia vui mừng ánh mắt. Mà đổi thành một bên, tờ mờ sáng sắc mặt tương đương khó coi. Bọn hắn vừa mới một đợt trùng sát, đã đem đối diện trùng quân 20000 man quân giết quân lính tan rã, nhưng lại tại lúc này, lại đang hậu phương giết ra tới tiếp cận hơn 2 vạn man quân, liều mạng bị phích lịch đạn ánh lửa thôn vệ, cũng muốn dùng huyết đục của bọn hắn để ngăn cản Lê Minh bọn hắn. Lê Minh bất đắc dĩ, nhưng là chiến cơ đã mất, hắn cũng không có biện pháp. Bọn hắn lần này mang theo phích lịch đạn đã tiêu hao hầu như không còn, hiện nay, đành phải cẩn thận vật lộn. Mà tại trung quân phía trước nhất, một tên tướng mạo thu kịch nam tử, cầm trong tay một cây cự phủ, chính dương dương đắc ý giá lập tức trước, đối với Lê Minh bọn hắn 10 phần phách lối nói, tướng quân của các ngươi là cái nào? Dám can đảm ra mặt một trận chiến. Lê Minh hơi híp mắt lại, hai chân thúc vào bụng ngựa, giá lập tức trước, ngựa khí băng lãnh nói, ủy quân thống lĩnh Lê Minh ở đây. Ngươi là người phương nào? Nam tử cười nhạo một tiếng, sau đó khinh thường nói, ta khi chi này cái gọi là quỷ quân lợi hại đến mức nào đâu? Không nghĩ tới thống lĩnh cũng chỉ là cái tiểu ba nhi mà thôi, ta chính là man tộc thống binh đại tướng quân chi tử, Ô Nhật Nhan là cũng. Tiến quân tiểu tặc, dám can đảm đánh với ta một trận. Ô Nhật Nhan nâng lên cự phủ chỉ hướng Lê Minh, mười phần phách lối kêu la. Lê Minh khuôn mặt nghiêm túc, hai chân ở đây thúc vào bụng ngựa, sau đó kéo một phát dây cương, cả người trong nháy mắt hướng phía Ô Nhật Nhan phương hướng đánh tới, trong tay sắc bén giáo ngựa chiếu rọi lấy đao sắc bén mang. Lớn mật man nhân, hôm nay nhất định chém ngươi ở dưới ngựa. Lê Minh nói, trong tay giáo ngựa cũng là dùng sức hướng phía Ô Nhật Nhan phương hướng vung ra. Chút tài mọn, an ta một bữa, Ô Nhật Nhan nói, cũng là hung hăng cơ cự phủ trong tay, đột nhiên hướng phía Lê Minh bên kia đánh tới. Mà một bên man quân cùng quỷ quân thì là vẫn như cũ duy trì trạng thái cảnh giác, ai cũng không có xuất thủ. Hai quân tướng lĩnh giao chiến, song phương binh sĩ khắc chế bất động, đây là quy củ, cũng là song phương khích lệ sĩ khí trọng yếu phương thức. Mà ở một bên trên sườn núi, Ô Sơn cũng là vừa mới đến. Chỉ bất quá, chờ hắn dương mắt nhìn lên, lập tức nhíu mày nổi giận mắng, hỗn đản, Ô Nhật Nhan đang làm gì? Loại tình huống này tại sao muốn đi lên trước đơn đấu? Đầu óc có vấn đề gì a? Ô Sơn đều muốn điên rồi, nhà mình nhi tử ngốc này làm sao tốt như vậy đại hỉ công? Hiện tại bọn hắn cái gì hình thức không biết sao? Bên kia những phế vật kia thủ lĩnh căn bản ngăn cản không nổi Ninh Phàm bao lâu, bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tốt như vậy nhân số ưu thế bày ở nơi này, không trực tiếp nhất cử cầm xuống còn đang chờ cái gì đâu? Chỉ bất quá, song phương tướng lĩnh quyết đấu đã bắt đầu, trừ phi một phương bị thua, hay là bị chém giết, bằng không, song phương binh sĩ là sẽ không dễ dàng độc thủ. Nếu là hắn ở thời điểm này xuất thủ ngăn cản lại hoặc là làm đánh lén, vậy hắn Ô gia phụ tử về sau cũng không cần tại man tộc lan lộn. Ai trông thấy bọn hắn, đều sẽ nói một câu không biết liêm sỉ bại hoại. Chương 245, tên bắn lén. Chương 245, tên bắn lén. Nghĩ đến chỗ này, Ô Sơn chỉ cảm thấy vừa mới trên đường đi kích động hảo tâm tình tất cả đều tan thành mây khói. Hắn hiện tại thậm chí đang suy nghĩ, tại vài thập niên trước cái kia lãng mạn đêm mưa, tại sao mình không đồng nhất run dậy, cho trên tường đi. Nếu là sớm một chút làm như vậy, chính mình hôm nay cũng sẽ không như thế bó tay rồi. Chính mình nhi tử ngốc này, sự tình gì đều muốn lấy quy tắc cùng danh vọng, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, hết thảy sự vật đều muốn xây dựng ở sống tiếp trên cơ sở. Nếu là ngọn cụ tỏi lời nói, cái kia giảng những cái được gọi là anh hùng khí còn có cái gì dùng? Xét xử đều là do người thắng biết. Mà mắt thấy chiến trường cách đó không xa khói lửa dần dần tan đi, Ô Sơn cũng nhịn không được nữa. Hắn lặng lẽ dương cung cài tên, mục tiêu chính là ở phía dưới cùng Ô Nhật Nhan chém giết say sưa Lê Minh. Trung quanh mấy vị tướng lĩnh nhìn về phía Ô Sơn ánh mắt đều hết sức phức tạp, liên tục Ô Sơn số một tiểu đệ Bá Nhan, giờ phút này đều có chút thẹn thùng há to miệng. Đại tướng quân, cái này. Ô tướng quân tại cùng vị kia quân yến tướng lĩnh quyết đấu đầu Bá Nhan mở miệng khuyên can đạo. Tại man hoang, thả hắc tiễn, bắn lén, đây đều là làm cho người sợ thỏa khí. Nếu là không có bị người trông thấy còn tốt. Nếu như bị người nhìn thấy, vậy sau này thanh danh còn cần hay không? Ô Sơn cử động lần này rõ ràng chính là tự hủy thanh danh. Cút sang một bên. Ô Sơn cũng không để ý những cái kia, nghiêm nghị mắng, sau đó trong tay cùng tiến cách viễn mà đi, mục tiêu chính là không có chút nào phòng bị Lê Minh. Mà Lê Minh giờ phút này đang cùng Ô Nhật Nhan đánh có đến có về. Tờ mờ sáng thương pháp 10 phần xảo trá, mỗi một kích đều là ngắm chuẩn lấy địch nhân yếu hại đâm tới, làm đến một kích giết địch. Mà Ô Nhật Nhan nhân cao mã đại, lực to như trâu, lại cầm trong tay một cây cự phủ, mỗi một cái đều có thể cho Lê Minh mang đến áp lực không nhỏ. Dưới mắt, Ô Nhật Nhan lần nữa tránh qua, tránh né tờ mờ sáng công kích, quay người chính là một búa, hướng phía tờ mờ sáng đầu chém tới. Lê Minh mắt thấy không kịp trốn tránh, đành phải đem trong tay giáo ngựa nằm ngang ở phía trước ngăn cản. Khi một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên lần nữa, Lê Minh chỉ cảm thấy dưới hông chiến mã đều bị lần này thương không nhẹ. Cái này Ô Nhật Nhan thật đúng là lợi hại. Ấy, võ nghệ tốt, ngươi là ta gặp qua biết đánh nhau nhất tiên quốc người. Ô Nhật Nhan có chút cùng trung trí hướng nói. Man hoang bên trên, không nói những cái kia, cường giả vi tôn, ngươi có thực lực, ngươi liền sẽ thu hoạch được mọi người tôn trọng. Lê Minh thì là hít sâu một hơi, đồng dạng bội phục nói, ngươi cũng là. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đảo mắt lại tiến hành một trận chém giết. Lần này tờ mờ sáng công kích càng thêm độc ác xảo trá, để chỉ có một thân man lực Ô Nhật Nhan đều có chút chống đỡ không được. Mà đúng lúc này, một đạo siêu tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, Lê Minh chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi truyền đến, lập tức bàn tay buông lỏng, vũ khí trong tay cũng ngã xuống đất. Mà Ô Nhật Nhan không có chú ý tới cái này một chút, trở lại chính là một đũa hướng phía Lê Minh hung hăng bổ tới. Mà khi hắn lúc xoay người, cũng phát hiện tờ mờ sáng dị thường, trong tay cự phủ muốn nhận gấp cũng là đã tới đã không kịp. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Lê Minh hai chân đạp một cái, chịu đựng đau nhức kịch liệt bay xuống dưới ngựa, mà hắn dưới hông chiến mã thì là bị Ô Nhật Nhan thoáng một cái đập bể đầu lâu, liên tục ai hảo đều không có phát ra, liền trùng điệp ngã trên mặt đất. Ô Nhật Nhan ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, lại là không biết xảy ra chuyện gì. Mà sau lưng quỷ quân chiến sĩ thì là nhanh chóng chạy vội hướng về phía trước, đem Lê Minh bảo hộ ở giữa. Ha ha, tốt ti tiện thủ đoạn, các ngươi man nhân thật đúng là không giữ chữ tín. Lê Minh bưng bít lấy thụ thương ngực, ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Ô Nhật Nhan nói ra. Ô Nhật Nhan lúc này mới trông thấy Lê Minh chỗ ngực, giờ phút này đang cắm một chi bọn hắn man quân cung tiễn, lập tức cảm giác mặt mo đỏ lên, nghiêm nghị hướng phía sau lưng nổi giận mắng, ai mẹ hắn để cho các ngươi bàn lén. Chúng ta man nhân có thể chết, nhưng là hành động như vậy cùng tiểu nhân hèn hạ có gì khác biệt? Lê Minh bưng bít lấy thụ thương ngực, châm chọc khiêu khích nói, Ô Nhật Nhan, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa cố làm ra vẻ. Các ngươi những này ti tiện man nhân, tới đi, để cho chúng ta quyết nhất tử chiến. Hôm nay liền xem như bỏ mình, ta cũng sẽ không giống các ngươi man nhân túi đầu. Lê Minh giáng chống đỡ lấy thân thể, một thanh rút ra bên hông trường đao, ngựa khí lạnh lẽo nói. Ô Nhật Nhan thì là có nỗi khổ không nói được, hắn vốn là ngốc nhất, giờ phút này bị Lê Minh một trận châm chọc khiêu khích, lập tức cảm giác mình mặt mũi không nhịn được, thế là đối với sau lưng giận dữ hét, là mẹ hắn tên vương bắt đẳng kia thả tên bàn lén, đứng ra cho ta. Là ta. Ô Nhật Nhan đứng thanh nhìn lại, lại chỉ gặp mặt mũi tràn đầy che lấp Ô Sơn từ phía sau trong bộ đội chậm rãi giá ngựa mà ra. Phụ thân, ngươi khả. Ô Nhật Nhan còn không có nói cái gì, liền bị Ô Sơn lạnh lùng ngắt lời nói, im miệng, ngươi cái này đầu góc bu si, tứ chi phát triển ngu xuẩn, rõ ràng có thể trực tiếp tiêu diệt, nhất định phải đi đơn đấu, ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không lao tử trùng. Cho ta chân chu chạy trở về đến. Ô Nhật Nhan ai cũng không sợ, thế nhưng là liền sợ hắn lao phụ thân này. Gặp Ô Sơn mở miệng, hắn cũng chỉ đành quay đầu cho Lê Minh một lời xin lỗi ý ánh mắt, sau đó liền cúi đầu, giá ngựa về tới Ô Sơn bên cạnh. Ô Sơn ánh mắt lạnh lùng quét qua Lê Minh cùng một đám quỷ quân chiến sĩ, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, ngựa khí đạm mạc nói, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Mà theo Ô Sơn tiếng nói rơi xuống, ở sau lưng nó võ trang đầy đủ cùng tiễn thủ thì là bắt đầu đối với Lê Minh bọn người bắn tên, sau đó vô số kỵ binh cũng tại vào thời khắc này đối với Lê Minh bọn người phát khởi sau cùng chém giết. Quỷ quân chiến sĩ giơ lên trong tay tấm chắn, đem Lê Minh ngăn ở phía sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm cơ trường đao, dương anh múa bước hướng phía bọn hắn chém giết mà đến man quân. Quỷ quân các chiến sĩ ánh mắt băng lãnh, trong mắt không có chút nào khiếp ý. Chết tại mỗi người bọn họ trong tay man quân đều không xuống hai chữ số, đời này đủ bốn. Mà lại trong lòng bọn họ tin chắc, nếu là bọn họ ở trên chiến trường anh dũng hy sinh, Ninh Phạm tuyệt đối sẽ không quên người nhà của bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ dùng độc ác nhất phương thức vì bọn họ tại man hoang này trên đại địa lấy lại công đạo. Bọn hắn không sợ. Mà liên tại nhóm này man quân sắp giết tới thời điểm, một chi sắc bén trường tiễn bèo một cái bắn thủng Ô Sơn chỗ cưỡi chiến mã ánh mắt. Ngay sau đó, Ô Sơn dưới hông chiến mã chính là một trận tê minh, đem hắn hung hăng ngã tại dưới thân, sau đó thống khổ co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên. Sau đó, một giây sau, tại quỷ quân chiến sĩ trước người, lít nha lít nhít sao rơi xuống vô số kiếm sắc bén mưa, đem bọn hắn phía trước sắp vọt tới trước mặt man quân bắn thành cái sàng. Mà lúc này, ở phía xa trên sườn núi thình lình truyền đến Linh Phạm tiếng giống giận dữ. Ô Sơn lão tặc, muốn ăn bên dưới ta quỷ quân chiến sĩ, cũng phải nhìn ngươi răng lợi có đủ hay không cứng rắn. Vũ Lâm cưới tại này, ngươi phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, đồ diệt cả nhà. Mà Lê Minh thì là lệ nóng doanh trọng, trong mắt hổ cũng là rơi xuống mấy hàng nước mắt. Hắn đối với sau lưng quỷ quân các chiến sĩ nói ra, đại tướng quân, là đại tướng quân tới. Các tướng sĩ, đại tướng quân tới cứu chúng ta. Toàn quân chuẩn bị, cùng ta cùng một chỗ lần nữa giết đi qua giết ta. Kinh đô, hoàng gia biệt viện. Tứ hoàng tử nhàn nhã hài lòng đối với một bên Giả Yến hoàng nói ra, thế nào? Ngày mai cần tế tổ chuẩn bị quá trình đều nhớ kỹ sao? Giả Yến hoàng nhẹ nhàng nâng chán nói, các ngươi người Yến quy củ thật sự là nhiều lắm một chút, ta cái này chọn vẹn luyện tập nửa tháng, đã tất cả đều nhớ kỹ. Tứ hoàng tử thì là đắc ý gật đầu nói, tuyệt đối không nên dò gì ra sơ hở gì. Hoàng gia tế tổ, những đại thần kia cùng một chút có mặt mũi hoàng thân quốc thích đều sẽ đến. Chờ lấy tế tự kết thúc, đến lúc đó tìm cơ hội sắc phong ta là thái tử, để cho ta đi cầm giữ triều chính, chờ ta ổn định lại đằng sau, nhìn xem tìm cơ hội để cho ngươi giả chết, đến lúc đó, ta liền thuận lý thành chương có thể kế thừa đại bảo đi, không có vấn đề chỉ bất quá, hai người cũng không phát hiện, tại phía sau bọn họ cách đó không xa, thì là có một đôi dấu ở chỗ tối thân ảnh, thời khắc đều đang nhìn chăm chú bọn hắn. Chương 246, Ô Sơn đại tướng quân thật đúng là ta man tộc của chủ. Chương 246, Ô Sơn đại tướng quân thật đúng là ta man tộc của chủ. Giờ phút này, trên chiến trường, Linh Phàm đã xuất lĩnh lấy 140.000 vũ lâm kỵ, như là hồng thủy bình thường mãnh liệt hướng phía Ô Sơn vị trí đánh tới. Ô Sơn giờ phút này cũng là biến đổi sắc mặt, vội vàng hướng phía sau lưng hét lớn, nhanh, cản bọn họ lại, tuyệt không thể để cái này một vạn người giết ra ngoài. Mà theo Ô Sơn tiếng nói rơi xuống, càng ngày càng nhiều man tộc binh sĩ hướng phía Linh Phàm đám người phương hướng chặn đường đi qua, ngăn cản Linh Phàm bọn hắn đột phá vòng đây. Thế nhưng là, bọn hắn hoàn toàn xem thường vị quân các chiến sĩ thấy chết không sờn sức chiến đấu. Vừa mới vốn là sĩ khí tăng vọt, lại thêm man tộc đánh lén Lê Minh, ở sau lưng cho hắn bắn tên bắn lén, cái này cũng đưa đến tất cả quỷ quân các chiến sĩ giờ phút này từng cái liền như là ăn phải thuốc lắc. Trông thấy man quân đi lên chính là một đao, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mà Ô Sơn thì là càng xem càng kinh hãi. Dựa theo cái này đấu pháp xuống dưới, đừng nói cái này 10.000 quỷ quân coi như hắn mười mấy vạn người này cũng căn bản không đủ Linh Phàm giết ta. Hắn mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất đối với một chi bộ đội như vậy kinh hãi. Linh Vĩnh Bình chấn man quân hắn ngược lại là tổng liên hệ. Đám kia chấn man quân từng cái liền cùng thuộc con rùa trông coi cái vững như thành đồng tự thành bắt chết sống chính là không ra, để Ô Sơn cũng không có biện pháp gì. Đã nhiều năm như vậy, Ô Sơn tiềm thức liền cho rằng Yến quân cũng sớm đã mất đi đã từng nguyệt khí, bây giờ đại yến cũng chỉ bất quá là cái hổ giấy mà thôi. Cho nên, Ô Sơn tất cả những cái kia man tộc bên trong đối với Linh Phàm truyền ngôn, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ là một đám bại tướng lấy cớ thôi. Có thể hôm nay lần thứ nhất cùng Linh Phàm giao phòng, liền rơi vào kết quả như vậy. Phải biết, Linh Phàm lần này liền bèn bèn mang theo 150.000 đại quân mà thôi. Coi như tăng thêm Linh Vĩnh Bình dẫn đầu cái kia mấy vạn tàn binh, nhân số cũng bất quá khó khăn lắm 200.000 mà thôi. Mà lại, đây là bọn hắn man nhân chiến trường chính. Bọn hắn là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm, có thể hết lần này tới lần khác chính là bị Linh Phàm đánh tè ra quần. Nhất là cái này 10.000 quỷ quân. Hắn trước sau sau chết tại nhóm này quỷ quân trong tay binh sĩ, liền có trọn vẹn 5 vạn người. Cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng toàn bộ binh lực, lúc này mới đem nó vây khốn. Nếu là lúc đó chính mình lại tự phụ một chút, không có triệu hồi đến cử đi tiền tuyến cái kia 80.000 kỵ binh, hắn đơn giản không dám tưởng tượng hiện tại chính mình sẽ là cái dạng gì. Nghĩ đến chỗ này, Ô Sơn trong lòng đã manh động thấy ý. Mà tại Ô Sơn bên cạnh Ô Nhật Nhan gặp binh sĩ từng cái chết thảm, trong lòng cũng giống như đang dỉ máu bình thường. Phụ thân, Hải Nhi xin chiến. Ô Nhật Nhan đối với Ô Sơn nghiêm mặt nói ra. Y miệng. Ngươi cái nghịch tử ngươi bây giờ đi lên làm cái gì? Chịu chết có đúng không? Ngớ ngẩn sao ngươi? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, mang theo còn lại 30.000 thân quân rút lui đến hậu phương, chúng ta chuẩn bị rút lui. Ô Sơn biểu lộ nghiêm túc nói. Cái gì? Rút lui? Phụ thân, phía trước tướng sĩ còn tại dục huyết phân chiến, chúng ta tại sao có thể lâm trận bỏ chạy a? Ô Nhật Nhan tức giận nói ra, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc có còn hay không là trong ấn tượng của hắn cái kia đánh đâu thằng đó, anh dung không sợ phụ thân. Nghĩ đến chỗ này, Ô Nhật Nhan không do dự nữa, dùng sức thúc vào bụng ngựa, sau đó trực tiếp hướng phía trước chiến trường chạy đi. Man hoang các dũng sĩ, chúng ta không thể để cho đồng bào cô quân phân chiến, hay là đàn ông cùng ta cùng một chỗ xông lên a? Ô Nhật Nhan dẫn đầu dục ngựa mà đi, mà sau lưng 30.000 thân quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ. Dừng lại, nghịch tử, ngươi trở lại cho ta. Ô Sơn giờ phút này đều muốn điên rồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trận chiến này bọn hắn bại cục đã định. Hắn xuất lĩnh lấy cuối cùng này 3 vạn người chạy trốn, đó cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Có thể chính mình nhi tử ngốc này còn liền hết lần này tới lần khác toàn cơ bắp, nhưng ai để Ô Sơn chỉ như vậy một cái nhi tử đâu? Ô Sơn già mới có con, Ô Nhật Nhan niên kỷ thật cũng không lớn, chủ yếu nhất là Ô Nhật Nhan hiện tại còn chưa không có dòng dõi. Nếu là Ô Nhật Nhan chết, vậy hắn Ô Sơn coi như triệt để tuyệt hậu. Nghĩ đến chỗ này, Ô Sơn nhìn về phía một bên Bá Nhan, sau đó đem trong ngực hổ phù một thanh ném cho Bá Nhan đến. Bá Nhan, người dẫn theo 20.000 thân quân dẫn đầu rút lui, còn lại 10.000 cùng ta đi đem lịch tử kia mang về. Đến lúc đó, chúng ta tại Mã Ngôi Pha phía bắc tập hợp nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ ta đối với ngươi đã nói. Ô Sơn vội vàng bàn giao vài câu, sau đó liền nhanh chóng giá ngựa, tự mình dẫn mang theo 10.000 thân quân hướng phía Ô Nhật Nhan phương hướng tiến đến. Mà Bá Nhan thì là cứ thế tại nguyên chỗ, cả người đều là một mặt mộng bức trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bá Nhan cố gắng nhớ lại Ô Sơn từng nói với hắn lời nói, ánh mắt dần dần mê mang. Hắn còn giống như loáng thoáng nhớ kỹ, lúc đó hắn bị yến tử phá thời điểm, Ô Sơn nói với hắn, chờ lấy muốn làm rơi một hoa lê, sau đó nên đón tiểu vương gia Ô Nhị Thiện về man tộc khống chế đại quyền tới. Đại tướng quân không hổ là ta man tộc của trụ, đều lúc này, vẫn tại vì ta man tộc cân nhắc. Bá Nhan nói, chỉ cảm thấy hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chảy ra. Hắn lau mặt một cái bên trên nhiệt lệ, đối với sau lưng 2 vạn người phân phó nói, đi. Chúng ta rút lui trước lui mà trên chiến trường, Linh Phàm thì là thời khắc nắm giữ lấy trên chiến trường nhất cử nhất động. Cả người lực chú ý tất cả đều tập trung vào trong óc động thái xa bản địa đồ phía trên. Hắn mắt nhìn thấy Lê Minh bọn người lại một lần nữa lâm vào khốn cảnh, hắn quyết định thật nhanh đối với một bên Trương Đại Bưu ra lệnh, "Đại Bưu, xuất trung quân tả doanh đại quân, lập tức đi trợ giúp Lê Minh bọn hắn, nhất định phải đem những cái kia man quân vòng vây cho ta xé mở. Trương Đại Bưu nghe chút, trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đều đã nhẫn nhịn một đường rốt cục có thể mang binh đánh giặc. Là, mặt tướng tuân mệnh. Trương Đại Bưu lưng phấn đối với Ninh Phàm nói ra, sau đó quay người liền giá ngựa rời đi. Mà không qua bao lâu, Ninh Phàm liền tại động thái xa bản địa đồ bên trên, nhìn thấy Trương Đại Bưu giờ phút này chính xuất lĩnh lấy 3 vạn người, giống như một viên cái đinh bình thường, trực tiếp hướng phía man quân thật vất vả mới hình thành vòng vây giết tới. Ta chính là Vũ Lâm Kỵ 18 lộ thống soái Trương Đại Bưu, các ngươi bọn này đáng chết mọi rợ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Trương Đại Bưu sử dụng vũ khí hay là một thanh song nhận cự phủ, loại vũ khí này chỗ tốt chính là khả năng một đũa xuống dưới, địch nhân áo giáp không có vỡ nước, nhưng là cự phủ này tạo thành lực trùng kích khổng lồ, đủ để đập nát địch nhân xương ngực. Mà Trương Đại Bưu treo lên trượng lai liền cùng hắn danh tự một dạng, thật là lại điên lại yêu, căn bản chính là không muốn mạng đấu pháp. Mà bên cạnh hắn thân quân cũng hoàn toàn chính là cùng hắn trong một cái mô hình khắc đi ra bình thường hung mãnh. Không lâu lắm, Trương Đại Bưu liền xuất lĩnh lấy 30,000 Vũ Lâm Kỵ, một đường chém dưa thái rau đột phá man quân vòng đây, thuận lợi đi tới Lê Minh bên cạnh. Lê Minh lão đệ, thế nào? Ấy, ngươi làm sao còn tụ thương? Trương Đại Bưu nhìn xem Lê Minh ngực phải chỗ cung tiễn, trêu chọc nói. Lê Minh thì là có chút hư nhược nói ra, Đại Bưu thống lĩnh, may mắn mà có ngươi bằng không, ta cái này một bạn người, hôm nay liền phải toàn gãy cái này. Ta đây đều là vết thương nhỏ, để con muỗi trích một miếng thôi, qua mấy ngày liền tốt. Trương Đại Bưu thì là cởi mở nở nụ cười, đến, lên trước ngựa đi. Là đại tướng quân mệnh ta đến đây giúp đỡ bọn ngươi phá vòng vây, mà Trương Đại Bưu cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem chính mình bảo câu tặng cho Lê Minh, chính mình thì là lên tới một con ngựa khác bên trên. Tốt. Lê Minh cũng không có khách khí, hắn cũng biết hiện tại cũng không phải lúc khách khí. Hiện nay, bọn hắn mang theo phích lịch đạn sớm đã sử dụng hết, chính mình lại bị thương. Thế là Lê Minh một thanh nắm chặt Trương Đại Bưu rỗi tới cánh tay, dùng sức nhảy lên, chở mình lên ngựa. Đại Bưu huynh đệ, các loại trận chiến này kết thúc, Lê Mỗ mời ngươi uống rượu. Lê Minh cảm kích nói ra. Cái kia uống rượu cũng đừng quên tìm cho ta mấy cái cô nương. Trương Đại Bưu tiếp tục trêu ghẹo nói. Bao để Đại Bưu huynh đệ hài lòng.